Chương 307, nhân gian sát kiếp chương 307, nhân gian sát kiếp tháng 7 nhẹ giọng nói, lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng ngươi thân là doanh chính bên người thủ tịch kiếm thuật giáo dục lão sư, đồng thời cũng là tần quốc công nhận kiếm thánh, nắm giữ như vậy cao thân phận cùng thực lực, chúng ta sớm nên nghĩ đến sự tình sẽ không như thế đơn giản, sau lưng nhất định có ẩn tình khác. Nói như vậy, ngươi khi đó từ tần quốc trốn tránh hành vi, từ đầu đến cuối chính là một cái thiết kế tỉ mỉ tốt âm mưu. Tháng 7 càng ngày càng chắc phán đoán của chính mình. Chỉ là ta làm sao cũng không ngờ tới, doanh chính vì bày xuống ván cờ này, lại có thể sẵn sàng bỏ qua 3000 tên lính tính mạng, vì ngươi quét sạch cản trở. Tháng 7 trong giọng nói lộ ra mấy phần khiếp sợ cùng nghi hoặc. Cái nhiếp ngữ khi ôn hòa điệu giải thích, ngươi có chỗ không biết, cái kia 3000 tên lính, tất cả đều là chút chờ đợi bị chấp hành tử hình tội phạm. Cái gì? Tháng 7 nghe được tin tức này, lập tức không nhịn được kêu lên sợ hãi, cái kia 3000 tên lính thân phận thực sự, hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán, là hắn bất luận làm sao đều không đoán được. Đang lúc này, vệ trang đi tới cái nhiếp bên cạnh, thấp giọng nói rằng, với hắn ở đây uổng phí cái gì miệng lưỡi, nếu đã xác định là kẻ địch, đối phó cái kia kẻ địch cũng chỉ có một loại hạ trạng. Cái nhiếp nghe xong vệ trang lời nói, khẽ gật đầu một cái, hắn rõ ràng trước mắt thế cuộc tuy nhiên đã xoay ngược lại, nhưng hai bên hàng đầu sức chiến đấu trong lúc đó quyết đấu còn không phân ra cuối cùng thắng bại, trận tranh đấu này cuối cùng thành bại, vẫn như cũng còn là một tần số. Tháng 7 thấy cái nhiếp tựa hồ muốn động thủ, lập tức đưa tay ra ngăn cả nói, xin chờ một chút, ta còn có một vấn đề muốn làm rõ. Cái nhiếp hơi nhíu lên lông mày, nhưng vẫn là dừng lại sắp khởi xướng động tác, mở miệng nói rằng, có lời gì cứ việc nói thẳng. Ngày đó ngươi cùng vệ trang ở Mạc Gia cơ quan thành triển khai trận đó kịch liệt tranh đấu, lẽ nào cũng chỉ là đang diễn trò sao? Tháng 7 đối với vấn đề này đặc biệt quan tâm, trong lòng tràn ngập tò mò. Vệ trang đầy mặt khinh bỉ mà nói, có phải là đang diễn trò lại có quan hệ gì? Chúng ta quỷ cốc nội bộ sự, nơi nào đến phiên một mình ngươi người ngoài đến can thiệp? Ta rất rõ ràng trong lòng ngươi đánh ý định gì, không phải là muốn cố ý bước lên chúng ta quỷ cốc đệ tử trong lúc đó tranh đấu sao? Ta nói thật cho ngươi biết, từ khi các ngươi nông gia lựa chọn cùng âm dương gia đứng chung một chỗ bắt đầu, các ngươi cũng đã thành ta kẻ thù. Vệ trang giọng nói mang vẻ mười phần kiên định. Đối với âm dương gia người, ta từ trước đến giờ là thấy một cái, giết một cái. Vệ trang nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt. Nếu ngươi chậm chạp không chịu động thủ, vậy ta nhưng là sẽ không khách khí nữa. Trong tay ta xa xỉ kiếm, nhưng cho tới bây giờ đều không chọn đối thủ. Vừa dứt lời, vệ trang lập tức giơ lên trong tay trường kiếm, bày ra muốn hướng về tháng 7 phát động công kích tư thế. Xin chờ một chút. Tháng 7 mở miệng lần nữa ngăn cản vệ trang. Ta đối với cùng ngươi giao thủ không có bất cứ hứng thú gì. Năm đó ta từng thua ở cái nhiếp trong tay, ngày hôm nay ta còn muốn sẽ cùng hắn quang minh chính đại địa tỷ thí một trận. Nói xong câu đó, tháng 7 thanh ánh mắt tìm đến phía đứng ở một bên cái nhiếp. Vệ trang nghe được tháng 7 lời nói, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, trong lòng thầm nói, thực sự là quá tốt rồi, hắn lại vẫn chủ động tìm tới cái nhiếp. Ta vừa nay đã nói qua, xa xỉ kiếm chưa bao giờ chọn đối thủ, mặc dù là đối mặt nửa bộ thi thể, nó cũng chiếu thu không lầm. Giờ khắc này ở trong mắt vệ trang, tháng 7 đã cùng một cái người chết không khác nhau gì cả. Mà vệ trang trong miệng nói tới nửa bộ thi thể kỳ thực là đang ám chỉ tháng 7, hắn dự định liên thủ với cái nhiếp đối phó hắn. Cái nhiếp bước một bước về phía trước, nói với vệ trang, tiểu trang, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi, ngươi ở một bên để phòng là tốt rồi. Đồng thời còn cho vệ trang một cái để hắn yên tâm ánh mắt. Nhìn thấy cái nhiếp hành động như vậy, vệ trang thu hồi trong tay xa xỉ kiếm, chậm rãi lui qua một bên, cùng lúc đó, hắn còn đầy hứng thú địa hướng một bên khác nhìn sang. Vệ trang ở trong lòng âm thầm trào phúng, thực sự là một đám ngu xuẩn cực độ người, đang không có triệt để thăm dò kẻ địch nội tình tình huống, liền dám như thế tùy tiện lấy hành động. Có điều như vậy cũng tốt, tóm lại là phải có người là chính mình thất bại trả giá cái giá tương ứng. Ngay ở cũng trong lúc đó, Vương Tiễn cầm trong tay trường kiếm, từng bước một hướng về Lưu Quý áp sát, thế cuộc đối với Lưu Quý phi thường bất lợi. Không, không muốn. Lưu Quý sợ đến cả người run, dưới cái nhìn của hắn, tử vong bản thân cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là tử vong đến trước đoạn thời gian đó, chuyện này quả là đối với tinh thần cực hạn giàn vặn. Vương Tiễn nhìn trước mắt Lưu Quý bộ này hoảng sợ dáng vẻ, trong mắt không có một chút nào thương hại tình. Nếu như ngươi còn có đời sau, nhớ kỹ tuyệt đối không nên sẽ cùng Đại Tần là địch. Nếu không thì, lão phu lần sau còn có thể tự tay giết ngươi. Giống như ngươi vậy nhu nhược vô năng người, coi như chỉ giết ngươi một lần, lão phu đều cảm thấy phải là một loại sỉ nhục. Nói xong lời nói này, Vương Tiễn trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một đạo sắc bén ánh kiếm lướt qua, Lưu Quý cánh tay trái trong nháy mắt liền bị chém đứt. A! Đau đớn kịch liệt làm cho Lưu Quý không nhịn được phát sinh một trận thống khổ la lên. Lưu Quý trong lòng hối hận không thôi, nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tới nơi này tham dự hành động ám sát. Tháng 7 nghe được Lưu Quý tiếng kêu thảm thiết, lông mày chăm chú cau lên đến, hắn phi thường rõ ràng, hành động ám sát thất bại sẽ mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ, trong lòng hắn cuối cùng nguyện vọng chính là có thể cùng cái nhiếp cẩn thận mà tranh tài một hồi. Ca. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, tháng 7 đột nhiên một dùng sức, dưới chân hắn sàn nhà trong nháy mắt liền nứt ra rồi, đá vụn văng tứ phía, ngay lập tức cả người hắn thả người nhảy một cái, nhảy đến giữa không trung, hai tay đem cự khuyết kiếm nâng quá mức đỉnh, sau đó hướng về cái nhiếp mạnh mẽ bổ xuống. Này một kiếm sức mạnh 10 phần, ẩn chứa có thể bổ ra sức mạnh, đánh nát nham thạch sức mạnh to lớn. Cái nhiếp nhìn thấy tháng 7 này ác liệt một đòn, lập tức nâng lên tay phải nắm chặt chuôi kiếm, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Cong. Một tiếng lanh lảnh kim loại tiếng va chạm vang lên, cự khuyết kiếm trực tiếp bổ vào cái nhiếp trong tay trên kiếm gỗ, cái nhiếp thuận thế nhẹ nhàng gãy một cái kiếm gỗ, liền đem tháng 7 lực đạo này 10 phần một đòn xảo diệu địa hóa giải. Tháng 7 trong lòng vốn cho là chính mình này một đòn toàn lực gặp có rất lớn hiệu quả, nhưng thực tế tình huống nhưng không phải hắn suy nghĩ như vậy. Hắn cảm giác mình kiếm phảng phất chém vào trên mặt nước bình thường, cái kia cỗ sức mạnh to lớn lại như là hòa vào trong nước, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kiếm gỗ cảnh giới sao? Tháng 7 ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ một kiếm, tháng 7 liền rõ ràng địa ý thức được, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của cái nhiếp. Thật không nghĩ đến, thực lực của ngươi dĩ nhiên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Tháng 7 ngữ khí phức tạp nói rằng. Cái nhiếp ngữ khí bình thản đáp lại, kiếm chỉ có điều là nắm trong tay một loại công cụ mà thôi, ngươi thực sự là quá mức ỷ lại trong tay ngươi thanh kiếm này. A. Đang lúc này, lại một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến tháng 7 trong hai. Lúc này Lưu Quý, sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, đau đớn kịch liệt để hắn khuôn mặt đều bặm mẹo, trên trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi hột, hơn nữa nửa người dưới của hắn, chân trái đã bị Vương Tiễn một kiếm tước mất, lượng lớn máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy đi ra. Không nghĩ đến ngươi vẫn còn biết đau. Vương Tiễn ngữ khí băng lạnh thấu xương, không có một tia nhiệt độ. Bệ hạ bị ngươi đâm một kiếm, lão phu ngày hôm nay liền muốn nhường ngươi dùng thân thể đến trả lại này một kiếm mối thù. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được lão phu đâm ra năm kiếm còn không chết, lão phu tạm tha ngươi một mạng. Nếu giờ khắc này Lưu Quý còn có thể cố nén đau nhức mở miệng, hắn nhất định sẽ đối với Vương Tiễn nói lời ác độc, dù sao Vương Tiễn cũng đã chuẩn bị chặt bỏ hắn đầu lâu, đầu không còn, người như thế nào khả năng tồn tại đây? Hay là thôi đi. Nghe thấy tiếng kêu rên của ngươi, lão phu liền cảm thấy tâm thần không yên. Vừa dứt lời, Vương Tiễn lại lần nữa giơ tay lên bên trong trường kiếm. Lần này, Lưu Quý tiếng kêu thảm thiết đột nhiên đình chỉ. Xem ra hắn thật giống đã tắt thở. Xử lý xong Lưu Quý sau khi, Vương Tiễn xoay người hướng về Doanh Chính hành lễ nói, "Bệ hạ, lao thần mạo muội đã thế ngài làm chủ trương, xử trí Lưu Quý." Doanh Chính mở miệng đáp lại, "Không sao, ngươi làm được rất tốt. Không biết bệ hạ bây giờ tình trạng cơ thể thế nào?" Vương Tiễn thân thiết hỏi. "Chớ có Long Nguyên bảo hộ thân thể, cũng không lo ngại." Nghe được bệ hạ nói thân thể không có chuyện gì, Vương Tiễn nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Này Long Nguyên có khiến người ta trường sinh bất tử hiệu dụng, mặc dù chớ gặp vết thương chí mệnh, cũng có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục nguyên dạng. Doanh Chính hướng về Vương Tiễn giải thích Long Nguyên kỳ diệu công hiệu. Tiếp đó, chân muốn tập trung tinh lực ứng đối sắp đến tiên tiếp, ngươi ở một bên bảo vệ cẩn thận chấm là được. Lao thần tuân chỉ. Vương Tiễn cung kính mà hồi đáp. Sau đó, Doanh Chính nhìn về phía cách đó không xa hiểm nhận, hạ lệnh, ngươi dẫn dắt thủ hạ toàn lực chu diệt sở hữu tham dự phản loạn người, một cái cũng không thể buông tha. Hiểm nhận sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức lại vùi đầu vào kịch liệt chém giết bên trong. Cùng lúc đó, ở một bên khác Linh Châu vạn trượng phong trên, Diệp Phong cùng Tiêu Giao Tử chính thần yêu sâu sắc chú mà nhìn đại tần vị trí. Tiêu Giao Tử nhìn bên ngoài mấy ngàn dặm cái kia cố dày đặc màu đỏ máu tanh sát khí, cảm khái nói, thật không nghĩ đến, Tần Hoàng không chỉ có muốn đối mặt trời cao thử thách, còn muốn phòng bị nhân gian sát kiếp, thực sự là không dễ dàng à. Diệp Phong nhẹ giọng nói rằng, từ xưa tới nay, kiếp nạn xưa nay đều không chỉ là đến từ trời cao, nhân gian phân tranh thường thường càng thêm nguy hiểm. Diệp Phong nói tiếp, chúng ta tu luyện võ đạo con đường này, chính là muốn cùng trời cao tranh, cùng đại địa tranh, cùng thế nhân tranh, tranh cướp, có điều là tu luyện cần tài nguyên, cá nhân khí vận, cùng với vận mệnh của chính mình. Đồng dạng đạo lý, một cái hoàng triều hưng suy thành bại, cũng là như thế. Nếu như không muốn dẫm vào trong lịch sử những người hoàng triều diệt vết xe đổ, cũng chỉ có thể làm ra thay đổi, không ngừng cách tân. Ngươi nói rất đúng. Tiêu Giao Tử nhẹ nhàng gật đầu, tràn đầy cảm xúc điệu nói, từ chúng ta bước vào võ đạo lĩnh vực bắt đầu từ giờ khắc đó, các loại tranh đấu cũng đã bắt đầu rồi. Cùng với những cái khác người tranh đấu, cùng đại địa tự nhiên tranh đấu, cùng trời cao vận mệnh tranh đấu. Lục Tiểu Phượng ở một bên thấp giọng lặp lại Diệp Phong cùng Tiêu Giao Tử lời nói, rơi vào trầm tư. Chương 308, thật nhanh một kiếm chương 308, thật nhanh một kiếm. Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Diệp Phong hỏi, Diệp huynh, ngươi cảm thấy đến Tần Hoàng lần này có thể thành công vượt qua tai nạn này sao? Nếu như hắn không qua được, toàn bộ Đại Tần Đế quốc nhưng là nguy hiểm. Diệp Phong đầy hứng thú địa hỏi ngược lại, "Ồ, nghe ngươi lời này, lẽ nào ngươi muốn ra tay trợ giúp Tần Hoàng sao?" Lục Tiểu Phượng gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mà nói, "Cái này mà, nên nói như thế nào đây? Từ cá nhân góc độ mà nói, Tần Hoàng sự sống còn, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng nếu như từ toàn bộ Trung Nguyên sự phát triển của tương lai thế cuộc đến xem, Tần Hoàng tồn tại, hay là có thể kết thúc này sắp tới ngàn năm chiến loạn, để thiên hạ khôi phục thái bình. Nay 1000 năm đến, Trung Nguyên bách tính gặp cực khổ quá nhiều rồi, ta thực sự không đành lòng nhìn thấy chiến loạn tiếp tục nữa." Nói xong lời này, Lục Tiểu Phượng liền đặt mông ngồi dưới đất, biểu hiện có chút trầm trọng. "Ta nhớ được ngươi trước đây nói câu nào? Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ." Hoàng triều trong lúc đó lẫn nhau tranh đấu, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, đến cuối cùng bị khổ, mãi mãi đều vậy xã hội tầng thấp nhất bách tính. Ta Lục Tiểu Phượng tuy rằng chỉ là một cái ở trên giang hồ phiêu bạt lãng tử, nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề trên, vẫn là có thể phân rõ. Xem Tần Hoàng như vậy có thể thay đổi thiên hạ cách cục nhân vật, nếu như ở trận này kiếp nạn bên trong mất mạng, vậy cũng thật là chúng ta Thần Châu Trung Nguyên tổn thất nặng nề a. Hoa Mãn Lâu nhìn ngồi dưới đất Lục Tiểu Phượng, thở dài nói, thật không nghĩ đến, Lục huynh ngươi dĩ nhiên có sâu như vậy khắc kiến đến giải. Có điều, ngươi nói những câu nói này cũng rất có đạo lý. Từ cá nhân thân phận tới nói, Tần Hoàng là sống hay chết, xác thực cùng chúng ta không liên quan quá nhiều. Được rồi, hai người các ngươi trong lòng tính toán điều gì, ta còn có thể không biết không? Không phải là hy vọng ta đứng ra giúp hắn một lần à? Diệp Phong tức giận quét hai người một ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, hai người kia lại vẫn muốn dùng đạo đức đến kiềm chế ta. Doanh Chính có thể không giống các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cho đến bây giờ, Đại Tần quốc vận nước đều vẫn không có hiện ra, vậy thì giải thích tất cả mọi chuyện đều còn ở hắn nắm trong bàn tay. Chỉ là, ta không nghĩ đến chính là, lần này thiên kiếp dĩ nhiên có chín đạo. Phải biết, trước Bạch Khởi độ kiếp thời điểm, mới chỉ có 3 lượt thiên kiếp mà thôi. 9 lượt thiên kiếp. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, bây giờ hắn đã thành công vượt qua lượt thiên kiếp thứ 5, thuộc về chính hắn sát kiếp cũng đã xuất hiện. Nếu sát kiếp đã hiện hiện, có thể thiên kiếp nhưng vẫn không có tiêu tan, vậy thì giải thích hắn hiện tại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nghe được Diệp Phong nói những câu nói này, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu lúc này mới chậm rãi gật gật đầu, yên tâm bên trong lo lắng. Hai người các ngươi cùng với ở đây phân ly người lo lắng, không bằng dành thời gian tăng lên thực lực của chính mình. Ngày hôm nay qua đi, Thần Châu Trung Nguyên thế cuộc liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Ta có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như Doanh Chính lần này có thể thành công vượt qua kiếp nạn, toàn bộ Thần Châu đại địa đều sẽ nên đón biến hóa to lớn. Nghe nói như thế, Tiêu Giao Tử lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, hỏi: "Tiểu Hữu, ngươi nói toàn bộ Thần Châu đại địa đều sẽ có biến hóa to lớn. Đây rốt cuộc sẽ là như thế nào một loại biến hóa đây? Hơn nữa còn là liên quan đến toàn bộ Thần Châu đại địa biến hóa." Nhìn Tiêu Giao Tử khắp khuôn mặt là nghi hoặc vẻ mặt, Diệp Phong khe khẽ lắc đầu, nói rằng: "Cái này khó nói." Cũng không phải Diệp Phong không muốn nói cho Tiêu Giao Tử, mà là Doanh Chính vận mệnh đã bị thay đổi, toàn bộ Đại Tần quốc vận nước cũng sẽ tùy theo phát sinh thay đổi. Tình huống như thế có thể nói, chỉ cần hơi hơi xúc động trong đó một điểm, liền sẽ ảnh hưởng đến sở hữu tương quan sự vật. Doanh Chính trong lòng hoài bão, Diệp Phong là phi thường rõ ràng. Cùng lúc đó, tại bên trong Hàm Dương cung, Doanh Chính đứng ở kiếp vân phía dưới, dáng người kiên cường đến như cây thông như thế, trong tay nắm thiên vân kiếm, xa xa mà nhìn về phía bầu trời. Ở trong mắt hắn, bầu trời cũng chỉ đến như thế, cũng không có cái gì đáng sợ. Cứ việc trước đây bị Lưu Quý đâm trúng một kiếm, có thể chuyện này với hắn mà nói không có tạo thành chút nào tổn thương. Long Nguyên đựng sức mạnh, thực sự là vượt xa chấm dự đoán. Quả nhiên không thẹn là trong truyền thuyết thần thoại thần long để lại sức mạnh. Nếu thần long thật sự tồn tại với thế giới này, vậy thì giải thích thời kỳ viễn cổ thần thoại truyền thuyết đều là thật sự, chấm nhất định phải chế tạo ra một cái có thể cùng thời đại thần thoại sánh vai Đại Tần Đế quốc, để Đại Tần Đế quốc vĩnh viễn bị thế nhân truyền tụng, chấm muốn trở thành thiên đế, để trong thiên địa sở hữu sự vật đều thần phục ở chấm dưới chân. Đúng vào lúc này, Doanh Chính tâm thái thật giống xuất hiện một loại nào đó chuyển biến, trong lòng hắn nhận định kẻ địch không còn là Trung Nguyên khu vực những người cái khác hoàng triều. Dựa vào Đại Tần Đế quốc bây giờ có được sức mạnh, bình định cái khác hoàng triều, chỉ có điều là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Giang giác. Giữa bầu trời kiếp vân bên trong, lại một đạo lôi kiếp rơi xuống. Chỉ là, đạo này lôi kiếp cùng trước những người có khác biệt rất lớn, nó dĩ nhiên biến thành một cái binh khí giáng dấp. Chỉ thấy, một đạo cả người che kín màu vàng ánh chớp kiếm laser từ bầu trời thẳng tắp rớt xuống, mục tiêu trực tiếp khóa chặt Doanh Chính. Đây là. Làm Doanh Chính thấy rõ đạo này lôi kiếp chân thực giáng dấp lúc, lông mày không khỏi cao lên đến. Nhưng rất nhanh, hắn liền triển khai lông mày, trong giọng nói mang theo xem thường nói rằng: "Đến đây đi, bất luận ngươi hạ xuống ra sao kiếp nạn, chấm đều đỡ lấy." Vừa dứt lời, Doanh Chính lập tức điều động lên toàn thân hoàng đạo chi khí, đem những này hoàng đạo chi khí toàn bộ chuyển vào thiên vân kiếm bên trong. Ong ong ong, thiên vân kiếm không ngừng phát sinh ong ong, phảng phất thập phần hương phấn bình thường. Ngâm, lại một tiếng rồng gầm vang lên, Doanh Chính đem thần long thần vận cũng cùng chuyển vào thiên vân kiếm bên trong. Làm thần long thần vận chuyển vào thiên vân kiếm trong nháy mắt, thiên vân kiếm phảng phất có linh vận, dường như vẽ rồng điểm mắt, lúc này hóa thành một cái mang theo hoàng giả khí kim long, từ Doanh Chính trong tay tránh thoát, hướng về đạo kia lôi kiếp phóng đi. Này điều kim long đang bay trong quá trình, không ngừng phát sinh từng trận rồng gầm, âm thanh vang vọng mây xanh, liền ngay cả trên trời kiếp vân tựa hồ cũng chịu đến này rồng gầm ảnh hưởng, dừng lại một chút. Trong nháy mắt, hai cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đụng vào nhau, có thể va chạm sau khi, cũng không có sản sinh dư thừa dư âm. Hống, một đạo tiếng gào thét truyền ra. Trên bầu trời cái kia tỏa ra hoàng giả khí tức kim long, lấy không thể cản phá xu thế trực tiếp đánh nát đạo kia tiên kiếp, sau đó xoay quanh hướng về thiên kiếp nơi sâu xa vào. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Đang cùng Bạch Khởi giao chiến Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc hô. Tuy rằng ba người bọn họ đều đang ra sức chiến đấu, nhưng bọn họ thần niệm tất cả đều tập trung ở Doanh Chính trên người, quan tâm hắn độ kiếp tình huống. Hừ, không cái gì không thể. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng nói rằng: "Cùng ta thời điểm chiến đấu, lại vẫn dám phân tâm đi quan tâm chuyện khác, ngươi đây là xem thường ta sao? Nếu ngươi làm như thế, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta toàn bộ sức mạnh." Nhìn thấy bệ hạ như vậy dũng mãnh, Bạch Khởi cũng đã không còn bảo lưu, lập tức bùng nổ ra chính mình toàn bộ sức mạnh. Hắn hôm nay, Tam Hoa Tụ Đỉnh đã ngưng tụ ra 2 đóa, khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới cũng chỉ còn dư lại cách xa một bước. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ Long Nguyên sức mạnh, căn bản không cần lo lắng chính mình ở trong chiến đấu bị thương. Theo Bạch Khởi sức mạnh bạo phát, trên người hắn tỏa ra từng luồng màu đỏ sát khí, ngay lập tức, những sát khí này tất cả đều ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí màu đỏ. Những này kiếm khí màu đỏ vừa xuất hiện, liền tỏa ra cực kỳ hàn ý lạnh lẽo, vẹn vẹn là kiếm khí xuất hiện, liền để ở đây tất cả mọi người linh hồn cũng không nhịn được run rẩy lên. Loại này hàn ý cũng không phải là thân thể cảm nhận được hàn lạnh, mà là đến từ tinh thần mức độ hàn lạnh. Nói cách khác, Bạch Khởi sau đó phải phát động công kích, còn mang vào công kích linh hồn hiệu quả. Cảm nhận được này cố làm người sợ hãi khí tức, ẩn dấu ở mũ trùm dưới Đông Hoàng Thái Nhất, hướng về bên người Sở Nam Công nhắc nhở: "Ngươi phải cẩn thận chút." "Ta biết." Sở Nam Công gật gật đầu, tay cầm gậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Khởi, không dám có chút thư giãn. Theo Bạch Khởi khí tức trên người tràn ngập toàn bộ không gian, phía dưới sở hữu chính đang chiến đấu cao thủ đều dừng động tất lại, tất cả đều ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm đến phía Bạch Khởi bên này. Xoạt xoạt xoạt. Cái nhiếp liên tục vung lên trong tay kiếm gỗ, mấy đạo mạnh mẽ kiếm khí bộc phát ra, trực tiếp đem thắng bảy đẩy lùi. Bách bộ phi kiếm. Chỉ nghe cái nhiếp hét lớn một tiếng, màu xanh thăm thẳm chân nguyên tất cả đều tràn vào kiếm gỗ, một luồng cực kỳ cô đọng kiếm ý từ trong kiếm gỗ tản mát ra. Nay một kiếm, là hắn toàn lực triển khai một đòn, cùng vừa nãy chỉ là muốn ngăn cản Lưu Quý cái kia một kiếm hoàn toàn khác nhau. Đúng. Cái nhiếp ngón tay hướng về tháng 7 phương hướng chỉ tay, kiếm gỗ liền hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang, trực tiếp nhắm phía tháng 7. Nay một kiếm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nay một kiếm, sức mạnh mạnh đến cực hạn. Nay một kiếm, phong mang sắc bén đến cực hạn. Mèo. Tháng 7 mới vừa sau khi dừng lại lùi bước chân, cái nhiếp này một kiếm cũng đã đi đến cổ họng của hắn bên. Tháng 7 thấy cảnh này, con người đột nhiên co rụt lại, cả người tóc gáy đều dựng lên, muốn dùng trong tay cự quyết kiếm chống đối. Nhưng mà, tốc độ của hắn trung quy vẫn là chậm một bước. Keng. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến, kiếm gỗ xẹt qua cự quyết kiếm lưỡi kiếm, ở cự quyết kiếm trên lưu lại một đạo chỗ hồng. Xì. Màu xanh thâm thẳm ánh kiếm cắt ra không khí, ngay lập tức, một đóa yêu diễm như huyết hoa giống như vết máu rải ra. Tí tách. Cái kia mặt vết máu đỏ tươi nhỏ xuống trên đất, phát sinh hạt nước rơi xuống đất giống như âm thanh. Soạt. Trầm trọng vô cùng cự quyết kiếm lúc này cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy tháng 7 lão đảo thân thể. Nào. Tháng 7 cảm giác mình sức sống đang nhanh chóng trôi đi, sức mạnh trong cơ thể cũng đang nhanh chóng tiêu tan, lúc này quỳ một chân trên đất, dùng trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại sức mạnh cầm thật chặt cự quyết kiếm chôi kiếm, không để cho mình ngã xuống. Được, thật nhanh. Một kiếm. Nói xong câu đó, tháng 7 đầu liền vô lực buông xuống, cũng không có tiếng thở nữa. Cái nhiếp này một kiếm, nếu không có cự quyết kiếm trung hòa một nửa sức mạnh, e sợ sẽ trực tiếp đâm thủng tháng 7 đầu. Nhưng dù cho như thế, này một kiếm hàm sức mạnh, cũng đồng dạng đủ để chí mạng. Chương 309, Hồng Liên công chúa chương 309, Hồng Liên công chúa mèo. Cái nhiếp điều khiển kiếm gỗ, để nó một lần nữa trở lại trong tay mình, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, có thể thấy, này một kiếm đối với hắn tiêu hao lớn vô cùng. Thế nào? Người không sao chứ? Vệ trang đi tới cái nhiếp bên người, mở miệng hỏi. Ta không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao quá to lớn mà thôi. Cái nhiếp khe khẽ lắc đầu, hồi đáp. Thật không nghĩ đến, kiếm đạo của ngươi dĩ nhiên đã đạt đến như vậy cảnh giới. Vệ trang trong lòng có chút kinh ngạc, cự quyết kiếm trên vết kiếm, hắn nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ngay ở vừa nãy cái kia trong phút chốc, hắn ở trong đầu nhanh chóng thôi diễn vô số lần, nếu đem tháng 7 đổi thành chính mình, e sợ đồng dạng khó có thể đỡ lấy cái nhiếp này ác liệt một kiếm. Kiếm vô cảnh giới, này dĩ nhiên là kiếm đạo tầng thứ 2 cảnh giới a. Vệ trang ở đấy lòng âm thầm suy nghĩ. Kiếm mẹn mẹn là nắm trong tay đồ vật mà thôi, chân chính có thể quyết định kiếm hướng đi, là cầm kiếm người. Cái nhiếp ngữ khí mềm nhẹ mà nói rằng, tiểu trang, không muốn quá đáng ủy lại kiếm trong tay. Hừ, việc của ta, chính ta trong lòng tự nhiên tính toán sẵn. Vệ trang hừ nhẹ một tiếng, đáp lại nói. Đừng tưởng rằng ta gọi ngươi một tiếng sư ca, ngươi thì có tư cách đối với ta cơ tay múa chân, nhúng tay ta sự tình. Nói xong lời này, vệ trang liền không còn để ý tới cái nhiếp, dương mắt nhìn hướng về phía trên không. Dưới cái nhìn của hắn, trên bầu trời doanh chính độ kiếp cảnh tượng, mới thật sự là đáng giá xem xét đặc sắc tình cảnh. Đông Hoàng Thái Nhất, hôm nay chính là giờ chết của ngươi còn âm dương ra, ta sẽ đem bọn ngươi triệt để diệt trừ, một cái cũng không lưu lại. Vệ trang nhìn chăm chú Đông Hoàng Thái Nhất, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý nhận ra được này cô mãnh liệt sát ý, Đông Hoàng Thái Nhất khỏe mắt liếc vệ trang một hồi, căn bản không đem vệ trang để ở trong lòng. Tuy nói vệ trang thực lực sát thực không yếu, nhưng ở Đông Hoàng Thái Nhất xem ra, cũng chỉ đến như thế thôi. Hắn liền quỷ cốc tử đều xem thường, huống chi là vệ trang đây. Theo thắng bại chết, nông gia người tựa hồ mất đi hạch tâm lãnh đạo người, toàn thể khí thế lập tức liền suy sụp lại đi, bị La Vong sát thủ đánh cho liên tiếp lui về phía sau, có không ít mọi người chết ở La Vong sát thủ dưới đao. Nếu không phải là có nông gia 6 đại trưởng lao ở một bên yểm hộ, e sợ nông gia người sẽ bị La Vong sát thủ toàn bộ tàn sát hầu như không còn, không còn một ngống. Tháng 7 thành tựu Thanh Long kế hoạch nhân vật trọng yếu, tự nhiên chính là lần hành động này người dẫn đầu. Thân ở chiến trường phía sau liền nói, nhìn thấy trước mặt thế cục đã không cách nào cứu vãn, liền muốn rút đi, nhưng hôm nay, toàn bộ Hàm Dương cung đã bị trong cấm quân 3 tầng ở ngoài 3 tầng địa vây lại, muốn phá tan nhiều như vậy tầng ngăn cản chạy đi, không thể nghi ngờ là căn bản không thể nào làm được sự tình. Trường lão, Lưu Bị ám sát doanh chính hành động thất bại, tháng 7 cũng đã chết rồi, đón lấy chúng ta nên làm gì mới thật? Điền nói đi tới 6 vị trưởng lão bên người, mở miệng dò hỏi. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp nhường người đột phá chúng đây, nông gia tuyệt đối không thể liền như vậy diệt vong. Trong đội ngũ đầu lĩnh vị trưởng lão kia mở miệng nói rằng, từ nay về sau, nông gia tương lai trọng trách sẽ phải giao cho trên người ngươi. Nghe được lời nói này, Điền nói lông mày chăm chú túc lên, nàng rõ ràng địa nghe ra trưởng lão trong giọng nói thâm tầng hàm nghĩa, các trưởng lão là dự định hy sinh tính mạng của chính mình, đến vì nàng đổi lấy một đường cơ hội đào sinh. Chẳng lẽ nói, chúng ta hiện tại thật sự đã không có bất kỳ thắng lợi khả năng à? Đối với có thể không khống chế nông gia chuyện này, Điền nói căn bản là không thèm để ý, nàng giờ khắc này duy nhất tâm nguyện chính là từ La Vong trong tay đem mình mẫu thân cứu trở về. Ở nguyên bản cố sự nội dung vợ kịch bên trong, Điền nói sở dĩ sẽ làm nông gia rơi vào phân liệt cục diện, đồng thời cật lực khống chế nông gia quyền lực, chính là muốn nắm khống chế nông gia chuyện này thành tựu điều kiện, lấy này đổi về mẹ của chính mình. Thế cuộc trước mắt, nhìn bề ngoài vẫn như cũng là chúng ta chiếm cứ ưu thế, nhưng Bạch Khởi trong tay có hay không còn cất giấu cái khác không có sử dụng lá bài tẩy, chúng ta căn bản không thể nào biết được. Đại trưởng lao khắp khuôn mặt là cay đắng biểu hiện. Năm đó vì thành công chặn giết Bạch Khởi, bọn họ cố ý thâm nhập nghiên cứu địa trạch 24 trận pháp, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, đến cuối cùng mới phát hiện, tất cả những thứ này có điều là Bạch Khởi thiết kế tỉ mỉ tốt một cái bẫy. Mà bọn họ những người này, trước còn vẫn đối với chính mình nghiên cứu ra trận pháp dẫn cho rằng hào, thậm chí vì thế đắc chí, hiện tại hồi tưởng lại chỉ cảm thấy vô cùng trào phúng. Bây giờ, Bạch Khởi có thể dựa vào sức lực của một người đồng thời đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sở Nam Công hai vị cao thủ, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, thực lực của hắn cường đại đến cực điểm, hoàn toàn không phải bọn họ những người này có thể so với. Bạch Khởi cùng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực trình độ không phân cao thấp, coi như chúng ta bên này có thêm Sở Nam Công như vậy một vị thực lực cao cường giúp đỡ. Thế nhưng, Bạch Khởi chỉ cần nghĩ biện pháp kéo dài thời gian là có thể, một khi doanh chính thành công vượt qua lần này lại kiếp, đến vào lúc ấy, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ cũng không còn bất kỳ sống tiếp khả năng. Chúng ta trước nhiều lần lưu tính, cẩn thận tính toán, nhưng chỉ có không có dự liệu được doanh chính dĩ nhiên có thể được như vậy cơ duyên to lớn, mặc dù trước hắn chịu đến như vậy chí mạng trọng thương, cũng có thể trong thời gian cực ngắn liền khôi phục như cũ. Thừa dịp doanh chính còn chưa có bắt đầu độ thiên kiếp, chờ một lúc, chúng ta 6 người liền triển khai địa trạch 24 trận pháp, vì ngươi mở ra một cái chỗ đột phá, ngươi muốn nắm chặt thời gian gấp hẹp chạy khỏi nơi này. Sau đó, nông gia liền giao cho ngươi. Đại trưởng lão ánh mắt nóng bỏng mà nhìn điền nói, trong con ngươi dần dần hiện ra một tia sung mãn mong đợi vẻ mặt. Nhìn đại trưởng lão trong mắt cái kia khẩn thiết biểu hiện, điền nói suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý điền khánh, chờ một chút, ngươi liền đi ở mặt trước vì chúng ta mở ra con đường, chúng ta đồng thời đột phá đi ra ngoài. Đang lúc này, Chu gia đưa tay vỗ vỗ điền khánh cánh tay, mở miệng nói với hắn. Nhìn thấy Chu gia cử động cũng nghe được hắn lời nói sau, điền khánh không có lập tức trả lời, mà là đưa mắt tìm đến phía đứng ở điền nói bên người Mai Tam Nương. "Vậy?" Đột nhiên một tiếng nổ cực lớn lên, trong nháy mắt vô số đá vụn trùng quanh bay ra. Ngay lập tức, liền thấy một cái khoảng chừng 14, 15 tuổi thiếu niên từ đằng xa chậm rãi đi tới, thiếu niên này chính là nước Sở Hạng Thị bộ tộc thiếu chủ, Hạng Thiếu Vũ. Ở Hạng Thiếu Vũ bên cạnh, đứng không phải người khác, chính là Âm Dương Gia Tinh Hồn cùng Nguyệt Thần hai vị nhân vật trọng yếu. Mà ở tại bọn hắn sau lưng của hai người, còn theo một vị xem ra hiền lành lịch sự thanh niên, vị thanh niên này chính là trước vẫn ở lại Mặc Gia cơ quan thành bên trong Trương Lương. Làm Hạng Thiếu Vũ mọi người xuất hiện ở hiện trường thời điểm, đoàn người ở nơi này bên trong, có một người mặc màu đen đỏ khôi giáp, mang trên đầu che chắn khuôn mặt mũ giáp người, từ trên người hắn hiện lộ ra một ít đặc thù đến xem, tuổi tác của hắn cũng không tính là đại. Chỉ thấy người này bên hông bội một cái bảo kiếm, trong tay nắm một cây chiến kích, cưới một thất màu đỏ chiến mã, hướng về Hạng Thiếu Vũ phương hướng nhanh chóng chạy tới. Người này tên là Long Mã, từ nhỏ đã cùng Hạng Thiếu Vũ cùng lớn lên, giữa hai người có thâm hậu tình nghĩa. Long Mã là nước Sở một tên quân đoàn trưởng, bây giờ hắn quản lý quản chính là nước Sở Đẳng Long quân đoàn. Ha ha ha, ta liền biết, ngươi chắc chắn sẽ không để ta thất vọng. Hạng Thiếu Vũ nhìn hướng về chính mình tới rồi Long Mã, mở miệng cười lớn nói. Tiếp theo, Long Mã không có đáp lại Hạng Thiếu Vũ lời nói, mà là lập tức từ cái hông của chính mình vỡ xuống một cây trường thương, hướng về Hạng Thiếu Vũ ném tới. Hạng Thiếu Vũ đưa tay vững vàng mà tiếp được trường thương, sau đó dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa thân thương, cảm khái mà nói rằng, thật không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên đem nó cho tìm trở về. Cây súng này tên là Phá Trận Bá Vương Thương, là lúc trước Hạng Thiếu Vũ ở Mặc Gia cấm địa bên trong, thành công xông qua chớ có hỏi này một thử thách vương đạo cửa ải sau thu hoạch đến bảo vật. Phá Trận Bá Vương Thương toàn thể hiện ra màu đen vàng màu sắc. Cái chuôi thương bộ phận có thể nơi tự do co rối điều tiết, đầu thương bên trên còn điều khắc tinh mỹ long hình đồ án thành tiểu trang sức. Trước đây, nhờ có Diệp Phong hiệp trợ, Tần Quốc đại quân mới có thể đem Mặc Gia cơ quan thành hoàn toàn vây quanh, cuối cùng công phá. Hạng Thiếu Vũ mấy người cũng bất hạnh bị quân Tần bắt được, hắn phá trận Bá Vương Thương liền như vậy bị rơi vào cơ quan thành bên trong. Đừng nói nhảm, chúng ta ngày hôm nay có thể hay không từ nơi này sống sót đi ra ngoài, vẫn đúng là khó nói. Long lại nói thẳng thắn, không hề chú ý cùng Hạng Thiếu Vũ bộ mặt. Ha ha, mặc kệ ngày hôm nay có thể hay không thuận lợi thoát thân, chỉ cần có thể ở thời khắc này cùng ngươi gặp lại, coi như chết rồi, ta cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Hạng Thiếu Vũ nghe xong Long Mã lời nói, cao giọng cười to đáp lại nói: chúng ta đã rất lâu không có đồng thời kề vai chiến đấu, ngày hôm nay liền để chúng ta lại lần nữa liên thủ kháng địch đi. Vừa dứt lời, Hạng Thiếu Vũ cùng Long Mã liền cùng hướng về nước Sở quân đội phương hướng bước nhanh vào tới. Ở tại bọn hắn phía sau, Tinh Hồn, Nguyên Thần, Trương Lương mấy người cũng không chút do dự mà chăm chú đi theo. Đang lúc này, một đạo mang theo châm chọc ý vị âm thanh đột nhiên vang lên: Bầu Nhụy. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Trương Lương đột nhiên dừng bước, biểu cảm trên gương mặt cũng thuận theo phát sinh một chút biến hóa. Ngay lập tức, hắn liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Chỉ thấy vệ trang bên cạnh đứng một vị thân mang trường sam màu đỏ, khí chất quyến rũ động lòng người nữ tử, trong tay nàng cầm chính diện một thanh liên xà nhuyễn kiếm. Hồng Liên công chúa điện hạ. Trương Lương một ánh mắt liền nhận ra đối phương, lập tức chắp tay hành lễ. Hồng Liên công chúa điện hạ. Danh xưng này đã sớm trở thành lịch sử. Cô gái trước mắt chính là Lưu Sa tổ chức Xích Luyện, mà nàng quá khứ thân phận là Hàn Quốc công chúa. Nếu Hồng Liên thân phận này đã trở thành quá khứ, vậy ngươi lại vì sao hy vọng ta dùng từ trước xưng hô gọi ngươi đấy? Trương Lương nhẹ giọng nói với Xích Luyện. Chuyện của quá khứ cũng không ý nghĩa có thể bị dễ dàng quên mất. Một bên vệ trang mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nói: hiện tại có hai cái tuyệt nhiên con đường khác nhau đặt tại trước mặt ngươi, cuối cùng tuyển cái nào một cái, xem hết chính ngươi quyết định. Nghe được vệ trang lời nói, Trương Lương sửng sốt một chút, hắn đầu tiên là nhìn một chút cách đó không xa doanh chính, sau đó càng làm ánh mắt tìm đến phía bên người Hạng Thiếu Vũ, tựa hồ đang làm cân nhắc. Đối với nước nhà cựu hận, ta Trương Lương xưa nay không dám có chốc lát quên. Trương Lương chỉ nói ra chính mình lời nói thật lòng, mà lời nói này cũng cho thấy hắn cuối cùng lựa chọn. Chương 310, doanh chính tự mình tiếp kiến. Chương 310, doanh chính tự mình tiếp kiến rất tốt. Vệ trang khẽ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, xem ra ngươi đã quên đi rồi đã từng ứng thuận lời thề. Hừ, lời thề. Trương Lương hừ lạnh một tiếng, tại đây một loại dung chuyển bất an niên đại, có thể sống sót mới là trọng yếu nhất, cũng là tất cả mọi người đều phải đi dài lâu con đường. Cựu thời đại đã triệt để chung kết, thời đại mới chính đang chậm rãi mở ra. Vệ Trang hai tay chống bội kiếm, ngữ khí kiên định địa nói, chúng ta mỗi người đều phải học được tại đây cái thời đại mới sinh tồn được. Khổng Tử từng ở bờ sông đã nói, thời gian lại như này chạy trốn không thôi nước sông, một đi không trở về à. Trương Lương đem tay phải vác ở phía sau, ánh mắt kiên định địa nhìn thẳng Vệ Trang, Trích Dẫn Cổ Hấn đáp lại nói, hừ, nhớ năm đó cái kia hăng hái, lòng ôm chí lớn bầu nhụy, làm sao bây giờ trở nên nhiều như vậy sầu thiệt cảm. Vệ Trang hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần xem thường. Ha ha, vừa nãy ngươi còn đề cập với ta những lời thề ước, có thể hiện tại trở thành doanh chính trong tay công cụ, tựa hồ cũng không phải là Lưu Sa tổ chức ban đầu thành lập ý định ban đầu đi. Trương Lương nhẹ giọng cười cợt, trong giọng nói mang theo hỏi ngược lại. Ngươi nói mỗi người đều phải học được ở thời đại mới sinh tồn, câu nói này nghe càng như là vì là che giấu chính mình chân thực ý nghĩa mà tìm đường hoàng cớ thôi. Xích Luyện dùng ngón tay nhẹ nhàng vén lên bên thai một chùm tóc, ngữ khí bình tĩnh mà nói, Lưu Sa tổ chức xưa nay không cần bất kỳ cớ gì, bởi vì cớ từ trước đến giờ là cho những người muốn trốn tránh hiện thực, trốn tránh trách nhiệm người chuẩn bị. Bầu Nhụy, ngươi hiện tại đến cùng đang trốn tránh cái gì đây? Vệ Trang ngay lập tức Xích Luyện lời nói, hỏi ngược lại Trương Lương. Hay là, ta trốn tránh, chính là trong miệng ngươi nói tới loại kia gian nan sinh tồn đi. Trương Lương không có lảng tránh Vệ Trang vấn đề, thẳng thắn địa hồi đáp. Nghe được Trương Lương trả lời, Vệ Trang ngữ khí bình thản nói, chấp hành hình phạt lúc, mặc dù là ngồi ở vị trí cao đại thần cũng không thể trở về tránh, tưởng thưởng thiện hạnh lúc, mặc dù là thân phận thấp kém bình dân cũng không thể để sót, đây là pháp tắc trong thiên địa, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, không thể có chút nào lười biếng. Coi như không có quốc gia thành tựu dựa vào, những cái được gọi là hiệp khách cũng sẽ dựa vào vũ lực trái với quốc gia lệnh cấm, những người nho sinh cũng sẽ dựa vào biết văn nhiêu loạn quốc gia pháp lệnh. Những này tự xưng vì là hiệp nghĩa chi sĩ người, thử, bọn họ mới là dẫn đến quốc gia hỗn loạn, dung chuyển to lớn nhất căn nguyên. Nói xong lời nói này, Vệ Trang ánh mắt đảo qua ở đây nông gia mọi người, nước sở trận doanh người và âm dương gia người, trong ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Dùng quyền mưu thuật nhận biết ra cả, dùng nghiêm khắc hình phạt ngăn lại phạm tội. Trương Lương chậm rãi nói ra này tám chữ, biểu đạt quan điểm của chính mình. Không sai, dùng hình phạt đến ngăn lại hình phạt phát sinh, đây chính là chúng ta Lưu Sa tổ chức thừa hành chuẩn tắc. Vệ Trang hướng về Trương Lương cho thấy mục tiêu của chính mình, đồng thời cũng giải thích mình lựa chọn trợ giúp Tần Quốc, chính là vì cho Hàn Phi báo thù. Bây giờ, kẻ địch của chúng ta đang ở trước mắt, lẽ nào ngươi dự định đứng ở bọn họ bên kia đi không? Nói xong câu đó, Vệ Trang trong mắt tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, làm người không rét mà run. Không, ở trong lòng ta, chân chính kẻ địch cũng không phải hắn. Trương Lương vừa nói, một bên liếc mắt nhìn bên cạnh Hạng Thiếu Vũ. Ngươi muốn rõ ràng, hắn là nước sở người. Nếu là nước sở người, liền nhất định là ta kẻ thù. Vệ Trang sắc mặt càng ngày càng lạnh, ở trong lòng hắn, cái gọi là nước nhà tình cảm kỳ thực đều không quan trọng, hắn coi trọng nhất chính là vì là Hàn Phi báo thù. Đông Hoàng Thái Nhất thân phận thực sự bây giờ đã không phải bí mật, mà Hạng Thiếu Vũ là nước sở Hạng thị bộ tộc thiếu chủ, cái này cũng là mọi người đều biết sự. Hiện tại, Trương Lương dự định nương nhờ vào Hạng Thiếu Vũ, liền mang ý nghĩa hắn cũng sắp trở thành kẻ thù của chính mình, đã từng bạn tốt bây giờ muốn biến thành đối thủ, điều này làm cho Vệ Trang trong lòng đặc biệt phẫn nộ. Nếu ngươi đã làm ra cuối cùng lựa chọn, vậy sẽ phải vì cái này lựa chọn gánh chịu hậu quả tương ứng. Vệ Trang dùng băng lạnh ngữ khí nói với Trương Lương, xem ở ngày xưa quen biết về mặt tình cảm, ngày hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng các ngươi cuối cùng có thể hay không từ Hàm Dương cung bên trong thành công chạy đi, liền muốn xem các ngươi bản lĩnh của chính mình. Có điều từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Lưu Sa tổ chức trong lúc đó cũng không còn bất kỳ quan hệ gì. Nghe nói lời ấy, Trương Lương từ từ phun ra một cái tích tụ ở trong lồng ngực khí tức, dùng ý vị sâu xa ánh mắt phân biệt nhìn Xích Luyện cùng Vệ Trang một ánh mắt, sau khi liền xoay người lại hướng về phía trước tiến lên. Nhìn chăm chú Trương Lương bước vững vàng nhanh chân dần dần đi xa bóng lưng, Xích Luyện đáy lòng nổi lên một trận chua xót tư vị, nàng nhỏ giọng địa tự nhủ, đã từng giao tình thâm hậu bạn tốt, bây giờ nhưng bị trở thành lẫn nhau đối kháng kẻ thù, chuyện này thực sự là trời cao sắp xếp chuyện cười a. Đây là chính hắn làm ra lựa chọn. Làm sao? Lẽ nào liền ngươi cũng bắt đầu trở nên cảm tình ngắn ngủi, dễ dàng sầu não lên sao? Vệ Trang dùng dư quang của khỏe mắt quét Xích Luyện một ánh mắt, mở miệng nói rằng: "Ta không có cảm tình nhắn nhủi, dễ dàng xấu não." Xích Luyện khe khẽ lắc đầu, trên mặt biểu hiện có vẻ hơi xa sút, đã từng xem Hồng Liên như vậy chói lọi, ánh sáng bắn ra bốn phía tồn tại, đột nhiên liền biến thành một hạt nhỏ bé mà không hề năng lực chống cự hạt cát, hết thảy tất cả, cũng như đồng nhất chẳng khiến người ta không cách nào thức tỉnh một cảnh. Nói tới chỗ này, Xích Luyện ánh mắt đột nhiên trở nên kiên quyết lên, nàng nói tiếp: "Nhưng ta không thể vẫn xa vào tại đây dạng trong giấc mộng không cách nào thoát thân, coi như chỉ là một hạt không đáng nhắc tới hạt cát." Coi như ngoại giới phát sinh các loại dung chuyển biến hóa đều cùng nó không quan hệ, nhưng nó, chúng quy vẫn có tiếp tục ở trên thế giới này sinh tồn được nguyên do. Hay là, đối với ta mà nói, đây chính là Lưu Sa tổ chức chân chính giá trị tồn tại a. Nghe xong Xích Luyện nói tới lời nói này, Vệ Trang trong lòng cũng sinh ra một chút xúc động, nhưng hắn cũng không hề nói gì, chỉ là đem tìm đến phía phương xa ánh mắt thu lại rồi. Đang lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh Bạch Phượng đem hai tay khoanh ôm ở trước ngực, nhìn trên mặt đất đâu đâu cũng có tàn tạ cảnh tượng cùng với người bị chết, trong miệng thấp giọng nhắc tới, chúng ta có thể khống chế sinh tử của người khác vận mệnh, nhưng lại không biết nên làm gì đi khống chế thuộc về mình vận mệnh. Vì lẽ đó, ta nhất định phải trở nên càng nhanh hơn, muốn so với bất luận người nào đều càng nhanh hơn, nhanh đến có thể thoát khỏi tử vong truy đuổi. Nói tới chỗ này, Bạch Phượng trong đầu không tự chủ được mà hiện ra cái kia một bóng người màu đen. Có thể hiện tại, tử vong liền rõ ràng đặt tại trước mắt. Tại sao ta hiện tại còn chưa đủ nhanh đây? Tại sao ta trước sau không cách nào đổi tới thế gian này sở hữu biến hóa đây? Một người muốn nắm giữ nhanh như thế nào mới có thể đổi kịp thế gian thời gian trôi qua đây? Một người muốn nắm giữ nhanh như thế nào mới có thể chân chính trưởng khống lấy vận mệnh của chính mình đây. Một người muốn nắm giữ nhanh như thế nào, mới có thể để cho mình trước sau nằm ở sẽ không thất bại trạng thái đây. Tại sao ta hiện tại còn chưa đủ nhanh a? Nói xong những câu nói này, Bạch Phượng trong đôi mắt tràn ngập mê man biểu hiện. Ngay lập tức, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía đứng ở trước mặt mình vệ trang, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên, nói rằng, Phượng Hoàng mở ra cánh bay lượn, xưa nay sẽ không quay đầu lại xem đi qua đường. Bạch Phượng trong lòng những ngày nghi hoặc, không ai có thể vì hắn giải đáp án này, còn cần chính hắn đi tìm kiếm. Vệ trang ngẩng đầu lên nhìn phía trên bầu trời chính đang không ngừng chiến đấu Bạch Khởi, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sở Nam Công ba người, mở miệng nói rằng, thiên hạ liền dường như một cái vô cùng khổng lồ bắn cờ, bên người mỗi người, hoặc là dồn dập ra trận tham dự đánh cờ quân cờ, hoặc là chính là yên lặng lui ra ván cờ trở thành bị vứt bỏ quân cờ. Thực lực nhỏ yếu người, chỉ có thể bị ép trở thành mặt người điều khiển quân cờ. Mà ta, tuyệt đối không muốn trở thành bất luận người nào trong tay quân cờ. Vì lẽ đó, ta muốn để cho mình trở thành một cường giả, một cái chân chính nắm giữ thực lực cường đại cường giả. Vừa dứt lời, vệ trang thu hồi liễu vọng hướng về trên không ánh mắt, tiếp theo nhìn về phía đang đứng ở thiên kiếp vờn quanh bên trong doanh chính, hướng về đứng ở bên cạnh mình cái nhất hỏi, ở trong lòng của ngươi, ngươi cảm thấy cho hắn lựa chọn chọn con đường này cuối cùng gặp đạt được thành công sao? Nghe được vệ trang đưa ra vấn đề này, cái nhất theo vệ trang ánh mắt chỉ phương hướng tương tự nhìn về phía doanh chính, hồi đáp, trước đây ta không có cách nào xác định, nhưng hiện tại, ta có thể xác định. Hắn nhất định sẽ thành công, hắn gặp xây dựng lên một cái từ xưa tới nay chưa từng có từng xuất hiện quốc gia. Một cái không có chiến tranh kèn lệnh vang lên, không có hỗn loạn phân tranh, cũng không có chiến loạn phát sinh quốc gia. Ngươi liền đối với hắn có lớn như vậy tự tin sao? Vệ trang lại hỏi tiếp. Không phải ta đối với hắn có lòng tin, mà là bản thân hắn có thể làm được chuyện này năng lực. Cái nhiếp đáp lại nói. Ngày hôm nay cục diện như thế, đã bị đánh bỡ. Tiếp đó, liền nhìn bọn họ ở trong có bao nhiêu người có thể thành công từ nơi này thoát đi. Ta ngược lại thật ra hết sức tò mò, trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên người hắn thể hiện ra nguồn sức mạnh kia lại là ra sao sức mạnh đây? Lẽ nào hắn thật sự thu được trường sinh bất tử phương pháp sao? Nếu như chuyện này là thật sự, vậy hắn lại là từ nơi nào được phương pháp này đây? Vệ trang trong lòng tràn ngập nghi vấn, ta cũng không rõ ràng. Đối với vệ trang đưa ra những vấn đề này, cái nhiếp không có cách nào vì hắn giải đáp. Nhưng ta biết, chuyện này khẳng định cùng một người có quan hệ. Diệp Phong. Vệ trang trong đầu đột nhiên hiện ra danh tự này. Không sai. Cái nhiếp gật gật đầu, nói rằng, ngươi còn nhớ sao, lúc trước hắn đã từng đi đến quá đại thần. Hơn nữa, còn chịu đến doanh chính tự mình tiếp kiến. Cái nhiếp một bên nhìn doanh chính bóng người, vừa nói. Một ngày kia, tuy rằng ta không có tại bên trong hàm dương cùng, nhưng ta biết, sẽ ở đó một ngày, Triệu Cao bị giết chết. Hồ Hợi cũng bị hủy bỏ hoàng tử thân phận. Cái gì? Nghe được cái nhiếp nói tới lời nói này, vệ trang nội tâm chịu đến rất lớn chấn động. Những này liên quan với đại tần hoàng trong phòng bộ bí mật nghe đồn, thân ở trong giang hồ vệ trang, trước đó cũng không biết. Trước đây không lâu, Thận Lâu đột nhiên khởi động rồi, Bạch Khởi cũng thuận theo xuất hiện. Đồng dạng, trên giang hồ có nghe đồn nói, Bạch Khởi lúc đó là đi tới Linh Châu. Chương 311, hậu trường hấp thụ chương 311, hậu trường hấp thụ đúng là như vậy. Cái nhiếp lại lần nữa gật gật đầu, nói rằng, Bạch Khởi sở dĩ muốn đi Linh Châu, kỳ thực không khó suy đoán. Hắn lần này đi đến Linh Châu, nhất định là đi đón người kia. Người này chính là Diệp Phong. Ở vài ngày sau, Thần Châu trên mặt đất dĩ nhiên hiếm thấy xuất hiện tiên cầu thực nhật như vậy kỳ dị thiên tượng. Lớn như vậy động tĩnh, thực sự là khiến người ta rất khó không đem những chuyện này liên quan đến đồng thời. Hơn nữa, ở Bạch Khởi trở về Đại Tần trên đường, gặp phải Đông Hoàng Thái Nhất xuất linh âm dương ra mọi người tập kích. Vào lần này tập kích sự kiện bên trong, dĩ nhiên có Diệp Phong bên người vị kia Tiêu Giao Tử đứng ra vì là Bạch Khởi cung cấp bảo vệ. Ở Bạch Khởi trở lại Đại Tần vài ngày sau, liền phát sinh ngày hôm nay tình huống như vậy. Mới bắt đầu thời điểm là Bạch Khởi đột phá cảnh giới, đưa tới sở hữu thiên kiếp. Ngay lập tức, cũng không lâu lắm, liền đến phiên doanh chính trải qua thiên kiếp. Nghe xong cái nhiếp nói tới lời nói này, vệ trang nhíu mày suy tư một lúc, sau đó nói, xem ra, này tất cả mọi chuyện sau lưng, tựa hồ có một đôi hậu trường hấp thụ đang thao túng tất cả. Mà này đôi hậu trường hấp thụ chính là Diệp Phong. Có điều, có một chút ta thực sự không nghĩ ra, chứ hắn không phải đã nói sẽ không tham dự hoàng thất trong lúc đó tranh đấu sao? Nhưng vì cái gì hiện tại lại muốn bốc lên như vậy phân tranh đây? Tương tự như vậy, hắn đến tột cùng vì sao phải hiệp trợ doanh chính? Tại đây trong sự kiện, hắn có thể thu được đến thế nào có ích đây? Xem hắn như vậy cấp độ nhân vật, e sợ tại đây trên đời, dĩ nhiên không có chuyện gì vật có thể làm hứng thú của hắn. Ta không rõ ràng. Nói không chắc màn này sau người giật dây cũng không phải là hắn. Cái nhiếp nói ra suy đoán của chính mình. Nếu không phải hắn, như vậy, cũng chỉ còn sót lại một người có khả năng này. Vệ trang hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt tìm đến phía thân ở thiên kiếp bao phủ bên dưới doanh chính. Đại tần từ ở bề ngoài xem cố nhiên vô cùng cường thịnh, nhưng trên thực tế nội bộ ẩn nó mầm họa, ngoại bộ cũng chính tao nội uy hiếp. Cái nhiếp ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng, một cái quốc gia yên ổn vững chắc, nội bộ mầm họa thường thường so với ngoại bộ uy hiếp càng thêm nguy hiểm. Như muốn nhất lao vĩnh giật địa triệt để thanh trừ nội bộ mầm họa, biện pháp duy nhất chính là lấy tìm đường sống trong chỗ chết nhu lượng. Tìm đường sống trong chỗ chết. Vệ trang thấp giọng lặp lại một lần câu nói này, nói tiếp, chuyện này thực sự là cái khiến người ta cảm thấy đến sợ hãi người. Huống chi, người này còn là một vị đế vương. Thân là đế vương, nếu liền tử vong đều hoàn toàn không để vào mắt, ta thực sự không biết hắn đến cùng còn có cái gì đáng giá kiêng kỵ đồ vật. Vì lẽ đó, đây mới là ta tin chắc hắn nhất định có thể thành công nguyên do. Thời khắc này, cái nhiếp trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ, hắn phảng phất dĩ nhiên trông thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Có điều, hôm nay chuyện này sau khi kết thúc, ta thì sẽ rời đi hắn, rời đi Đại Tần, cũng rời xa trên triều đường phân tranh. Câu nói này để Vệ Trang khá là bất ngờ, hắn hỏi, tại sao vậy chứ? Các ngươi đã có cộng đồng lý tưởng cùng mục tiêu, vậy ngươi vì sao không tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, vì thực hiện trong lòng mục tiêu mà ra sức phấn đấu đây? Hắn đã không còn cần ta. Cái Nhiếp cười nói, hắn gặp gánh chịu trong lòng ta ý chí, hướng về càng xa xôi mục tiêu tiến lên. Mà ta cần phải đi thực hiện một cái hứa hẹn. Hứa hẹn? Ngươi nói chính là hải tử kia sao? Vệ Trang đột nhiên nhớ tới trước vẫn bị Cái Nhiếp mang theo bên người đứa trẻ kia. Không sai, chính là hắn. Cái Nhiếp như vậy đáp lại nói. Xem ra, hải tử kia, đối với ngươi mà nói vô cùng trọng yếu. Vệ Trang đăm chiêu mà nói rằng, ngươi nên rõ ràng, làm một danh kiếm khách, một khi trong lòng có lo lắng người và sự việc, liền sẽ ở tự thân lưu lại cái hở. Hay là xác thực như thế chứ? Cái Nhiếp quay đầu nhìn về Hàm Dương cung nơi sâu xa, nói rằng, trong lòng có lo lắng, đối với ta mà nói, hay là cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Đồng dạng, cái này đối với ta mà nói, cũng là một loại khiêu chiến, không phải sao? Mỗi người sâu trong nội tâm đều có một phần độc thuộc về mình bảo vệ đồ vật, mà trong tay ta nắm chặt thanh trường kiếm này, chính là gánh chịu bảo vệ sứ mệnh kiên cố bình phong. Người từ bề ngoài xem, đều là làm cho người ta một loại lạnh lùng nghiêm túc ấn tượng, nhưng trong lòng ta rất rõ ràng, ở nội tâm của ngươi bên trong tương tự có muốn bảo vệ người hoặc sự. Nếu là không có phần này bảo vệ niềm tin, ngươi thì sẽ không đi tới nơi này, càng sẽ không đem lưu xa cái tổ chức này tiếp tục kéo dài. Nói xong câu đó, Cái Nhiếp đưa mắt tìm đến phía bên cạnh Vệ Trang. Được rồi, chuyện của chúng ta trong lòng rõ ràng, không cần ngươi ở đây nhiều lời. Vệ Trang lập tức đánh gãy Cái Nhiếp chưa nói xong lời nói. Sau đó chuyện sắp xảy ra, mới thật sự là có thể quyết định chúng ta vận mệnh hướng đi then chốt, ngày hôm nay chúng ta những người này có thể sống sót hay không, liền xem hết hắn có thể hay không chống đỡ. Vệ Trang không có lại tiếp tục đàm luận đề tài mới vừa rồi, ngẩng đầu lên nhìn phía trên bầu trời cái kia mảnh tràn ngập hung hiểm kiếp vân. Hắn có thể rõ ràng nhận ra được kiếp vân bên trong đang không ngừng hội tụ, thai nghén năng lượng mạnh mẽ, hơn nữa, theo thời gian dần dần chuyển rời, nguồn năng lượng này còn đang kéo dài tăng cường mở rộng, mặc dù hắn thân ở kiếp vân phạm vi bao phủ bên dưới, cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được một luồng cực kỳ mãnh liệt cảm giác đột ngột. Vệ Trang thực sự khó có thể tưởng tượng, doanh chính chỉ dựa vào thân thể người phàm, lại có thể ngăn cản được như vậy đến từ trời cao uy nghiêm cùng sức mạnh. Hay là, đây chính là thân là đế vương độc nhất uy nghiêm đi, tuyệt không cho phép bất luận người nào đối với mình tiến hành khiêu khích, mặc dù là trời cao cũng không ngoại lệ. Cái Nhiếp phảng phất nhìn thấu Vệ Trang ý nghĩ trong lòng, nhẹ giọng mở miệng nói rằng, thời khắc bây giờ, ở vào kiếp vân chính phía dưới doanh chính, chính như cùng Vệ Trang trong lòng suy đoán như vậy, một mình chịu được áp lực lớn, nhưng hắn trong lòng phần kia kiên định ý chí, tuyệt không cho phép chính mình hướng về nguồn sức mạnh này cúi đầu. Muốn cho ta cúi đầu khuất phục, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào, mặc dù là đối mặt trời cao cũng không được. Mọi người đều nói phàm nhân sức mạnh khó có thể chống lại trời cao ý chí, có thể ngày hôm nay, chấm càng muốn chứng minh, người là có thể chiến thắng tiên. Người đối mặt không chỉ là chấm một người, ở chấm phía sau, còn đứng đại tần tiên tiên vạn vạn bách tính, trong lòng bọn họ ý chí, chính là chấm trong lòng ý chí. Nói xong những câu nói này, Doanh Chính giơ tay lên về phía trước một chiều, đặt ở kỳ lân điện nảy dần án trên ngọc tỷ truyền quốc liền cấp tốc hướng về hắn bay tới. Doanh Chính tay phải cầm kiếm, tay trái nâng ngọc tỷ truyền quốc, trên người cái kia cố thuộc về đế vương hoàng đạo chi khí bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Theo ngọc tỷ truyền quốc bị hắn nắm trong tay, một luồng sức mạnh thần bí bắt đầu không ngừng hội tụ đến trong cơ thể hắn. Có này cố sức mạnh thần bí hiệp trợ, Doanh Chính trên người tỏa ra uy nghiêm trở nên càng thêm dày nặng, ở đây sở hữu thuộc về đại tần người đều phảng phất chịu đến nguồn sức mạnh này cảm hóa, trong lòng ý chí chiến đấu trở nên vô cùng đắt đỏ, sức mạnh của bản thân cũng trong nháy mắt được tăng lên rất lớn. Ở sở hữu chịu ảnh hưởng người ở trong, biến hóa tối hiện ra chính là Bạch Khởi, trước đó, hắn miễn cưỡng có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Sở Nam Công hai người đánh ngang tay, có thể hiện tại, bởi vì sức mạnh đột nhiên tăng cường mạnh, hắn lại có thể một thân một mình đối kháng hai người, hơn nữa hoàn toàn không rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn có thể áp chế lại đối phương. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sở Nam Công đang chiến đấu trong quá trình, trong lòng kinh ngạc càng mãnh liệt, bọn họ hoàn toàn không hiểu, Bạch Khởi thực lực tại sao lại trong chớp mắt tăng lên trên diện rộng, lẽ nào hắn lúc trước chiến đấu bên trong còn có bảo lưu sao? Đây là khí vận, là đại tần cả đất nước vận nước a. Đông Hoàng Thái Nhất dùng dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn Doanh Chính trong tay ngọc tỷ truyền quốc, lập tức mở miệng nói rằng: "Cái gì? Doanh Chính lại có thể điều động toàn bộ đại tần vận nước?" Sở Nam Công nghe nói như thế, trong lòng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Không chỉ là Sở Nam Công, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cũng đồng dạng tràn ngập khiếp sợ. Bọn họ vạn vạn không ngờ rằng, Doanh Chính lại còn cất giấu như vậy lá bài tẩy. Khí vận vốn là loại cực kỳ mờ mịt, khó có thể nắm năng lượng, mà một cái quốc gia vận nước, càng là ngưng tụ cả nước trên dưới sở hữu khí vận lực lượng, muốn khởi động như vậy sức mạnh khổng lồ, khó khăn kia không thua gì lên trời. Nhưng làm người bất ngờ chính là, Doanh Chính cũng sớm đã đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này nắm giữ trong lòng bàn tay. Hừ, các ngươi những người này, căn bản không rõ ràng trời sinh đế vương đến tuột cùng nắm giữ cỡ nào năng lực. Bạch Khởi hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Không sai, ngươi Ngụy Triều khi còn sống cũng có điều là cái tầm thường vương đạo quân chủ thôi, như thế nào khả năng thấy được đỉnh cao bên trên cái kia tuyệt nhiên không giống phong quan đây. Ngươi Sở Nam Công tuy nói tay cầm hoàng thạch thiên thư, có thể dò xét đến một tia nửa điểm thiên cơ, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Bạch Khởi ngoài miệng tuy nói xem thường lời của đối phương, động tác trên tay nhưng không chút nào chậm lại, trái lại sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ. Hắn dựa vào chính mình sức mạnh tăng mạnh thời cơ, dự định trước tiên trọng thương đối phương bên trong một người. Một phen suy tư sau khi, hắn đem mục tiêu khóa chặt ở thực lực đối lập bạc nhược Sở Nam Công trên người. Nam tử hắn đại trượng phu nên có giết người can đảm, một khi động thủ hại người liền tuyệt không có thể lòng dạ mềm yếu. những người có thể truyền lưu ngàn năm mà bất hủ công lao, tất cả đều là ở sát phạt bên trong xây dựng lên đến. Bạch Khởi mỗi nói một chữ, trên người tỏa ra sát ý liền nồng nặc một phần. Giờ khắc này, Bạch Khởi hai mắt bắn ra một đạo quỷ dị hồng quang, khí tức trên người cũng biến thành càng ngày càng băng lạnh, ở sau người hắn, mơ hồ hiện ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng, dưới chân càng là trải rộng vô số xương khô, khác nào một vị chân chính sát thần giáng lâm nhân gian. Nhìn thấy như vậy kỳ dị cảnh tượng, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng nhất thời dâng lên một trận hoảng loạn, liền vội vàng đem chính mình hồn hề long du công pháp vận chuyển tới cực hạn, toàn thân phóng ra nóng rực ngọn lửa màu vàng. Ở phía trên đỉnh đầu hắn, một con đầy đủ một trượng to nhỏ Tam Túc Kim Ô chính đang không ngừng trở nên rõ ràng, ngưng tụ. Theo Tam Túc Kim Ô xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất trên người kim quang trở nên càng thêm chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một luồng nhiệt độ cao rừng rực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Mặc dù là thân ở phía dưới mọi người, cũng có thể cảm giác được trên da truyền đến cảm giác nóng rực, trên người nhỏ xuống mồ hôi vừa mới tiếp xúc mặt đất, liền trong nháy mắt bị bốc hơi lên hầu như không còn. Chương 312, trên thế giới này còn có món đồ gì có thể làm cho ngươi để ý? Chương 312, trên thế giới này còn có món đồ gì có thể làm cho ngươi để ý? Tất cả mọi người đều lui về phía sau, cách bọn họ xa một chút. Vương Tiễn cảm nhận được nguồn sức mạnh này cường hãn sau, lập tức hạ lệnh. Tuy nói đại tần các tướng sĩ đều không sợ chết, nhưng Vương Tiễn chắc chắn sẽ không để bọn họ đi làm loại này không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Theo Vương Tiễn ra lệnh một tiếng, sở hữu đại tần binh sĩ đều dừng lại động tác trong tay, cấp tốc hướng về sau lùi lại lùi, đã rời xa chiến trường khu vực hạch tâm. Trên bầu trời, làm Bạch Khởi cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau khi hai người phảng phất tâm hữu linh tê bình thường, đồng thời hướng về đối phương khởi xướng công kích. Bạch Khởi hai tay nắm chặt chuôi kiếm, từ trời cao hướng về phía dưới mạnh mẽ bổ ra một kiếm, ánh kiếm màu đỏ nơi đi qua nơi, không gian chung quanh đều đang không ngừng bặm mẹo. Một bên khác, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng hơi động, con kia một trượng to nhỏ Tam Túc Kim Ô liền hướng về ánh kiếm màu đỏ bay qua, chuẩn bị đón đánh. Vành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người vừa mới va chạm, ánh kiếm màu đỏ liền trong nháy mắt vỡ vụn, mà Tam Túc Kim Ô thì lại không trở ngại chút nào địa tiếp tục hướng về Bạch Khởi bay đi. Thấy cảnh này, Bạch Khởi nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nói rằng: "Các ngươi bị lừa rồi. Xuân sinh thu giết." Theo Bạch Khởi trong miệng phun ra bốn chữ này, phía sau hắn những người kỳ dị cảnh tượng tất cả đều hội tụ đến trong cơ thể hắn. Trên người hắn phóng ra hào quang màu đỏ, sau đó những ánh sáng này lại tràn vào trường kiếm trong tay của hắn bên trong. "Không được!" Đông Hoàng Thái Nhất lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, đồng thời hướng về bên cạnh Sở Nam Công la lớn: "Nhanh lùi về sau, mục tiêu của hắn là ngươi." Coi như không có Đông Hoàng Thái Nhất nhắc nhở, Sở Nam Công cũng đã thấy rõ Bạch Khởi ý đồ, hắn không chút do dự nào, lập tức bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, nhanh chóng lui về phía sau. Hiện tại mới nghĩ lùi về sau, đã không kịp. Bạch Khởi trên mặt lộ ra một vẻ cười gằn. "Mèo." Bạch Khởi đột nhiên cầm trong tay kiếm hướng về Sở Nam Công ném ra ngoài. Này một kiếm tốc độ nhanh kinh người, phản phất xuyên việt liều không trở ngại, trong nháy mắt liền đi đến Sở Nam Công sau cánh tay nơi. Xì một tiếng vang trầm thấp, trường kiếm trực tiếp xuyên thấu Sở Nam Công thân thể, Sở Nam Công thân thể đột nhiên ngừng lại, hắn khó có thể tin tưởng mà cúi thấp đầu, nhìn mình ngực. Một bên khác, Đông Hoàng Thái Nhất triển khai Tam Túc Kim Ô, lúc này cũng bay đến Bạch Khởi trước người. Nhìn thấy tình huống như thế, Bạch Khởi vội vã hai tay quanh che ở trước ngực. Vừa nãy cái kia một đòn đã tiêu hao hết Bạch Khởi sở hữu sức mạnh, hiện tại hắn đã không có bất kỳ có thể dùng đến phòng ngự thủ đoạn. "Lão tử ngày hôm nay có thể hay không sống sót, liền xem hết ngươi, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng a." Bạch Khởi đem mình sinh tồn hy vọng, tất cả đều ký thác ở doanh chính nắm giữ về sức mạnh. Âm ầm một đạo dường như kinh thiên giống như nổ tung nổ vang truyền đến, nóng rực năng lượng ở trên bầu trời tùy ý tàn phá, một đóa mấy trăm trượng to nhỏ đám mây hình nấm đột nhiên từ mặt đất bốc lên. "A." Mặc dù Bạch Khởi đã không còn là phàm nhân thân thể, nhưng ở này cô nóng rực năng lượng trước mặt, hắn thân thể vẫn là khó có thể chịu đựng, một luồng thịt nướng mùi khét từ trên người hắn tản mắt ra, toàn thân bị thiêu đốt đau nhức, để hắn không nhịn được phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Có hay không còn lưu giữ tính mạng? Bên hai truyền đến Bạch Khởi cái kia thanh thê thảm đến cực điểm la lên, Đông Hoàng Thái Nhất ở đấy lòng lặng lẽ suy tư lên, hắn đối với mình lần này công kích ẩn chứa kinh người lực phá hoại có rõ ràng nhận thức. Nếu đem này một chiêu hướng về phía dưới Hàm Dương cung anh kích mà đi, như vậy chu vi vài bên trong phạm vi, trong nháy mắt liền sẽ bị triệt để san thành bình địa, không còn nữa ngày xưa rằng rớp. Lần này công kích không chỉ có hội tụ cực kỳ hùng hậu năng lượng, còn chen lẫn khiến người ta cảm thấy hoảng sợ kim ô ngọn lửa. Bạch Khởi thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ở toàn bộ Hàm Dương cung bầu trời không ngừng vang vọng, thật lâu không có ngừng lại. Ồ. Doanh Chính lông mày đột nhiên chăm chú nhăn lại, lập tức quay đầu, hướng về phương xa trên không nơi công kích sau lưu lại sóng năng lượng nhìn tới. Lẽ nào liền ngay cả ngươi cũng không cách nào chống đối sự công kích của bọn họ sao? Ý nghĩ này vừa mới ở trong đầu của hắn hiện lên, liền nhiều lần xoay quanh, lái đi không được. Không đúng, ngươi tuyệt đối không phải loại kia làm việc kích động, không để ý hậu quả người. Nghĩ đến bên trong, Doanh Chính liền thu hồi ánh mắt của chính mình, không còn đi quan tâm bên kia chuyện đã xảy ra. Ngươi tình huống bây giờ làm sao? Đông Hoàng Thái Nhất thân thể nhanh chóng lóe lên, đi đến Sở Nam Công bên cạnh, thân thiết địa hướng về hắn dò hỏi. Phúc. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất câu hỏi, Sở Nam Công đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, vết máu đỏ tươi chiêm ở hắn đã sớm bị huyết nhuộm dần tròm râu trên, từng biên một giọt máu theo tròm râu không ngừng hướng phía dưới nhỏ xuống. Khắc khắc cùng. Ngay lập tức, Sở Nam Công lại bắt đầu ho kịch liệt lên. Mỗi một lần ho khan, đều sẽ nương theo lượng lớn máu tươi ho ra. Ào ào ào. Hắn từng ngụm mà thở hổn hển, có vẻ hết sức yếu ớt. Hắn gái kia một kiếm, trực tiếp chặt đứt ta bản nguyên. Ta e sợ kiên trì không được nhiều thời gian dài. Sở Nam Công bị Đông Hoàng Thái Nhất nâng, vẻ mặt mà nói rằng: "Ta cũng không có dự liệu được, thực lực của hắn dĩ nhiên cường đại đến mức độ như thế, có thể một kiếm liền đem ta đánh thành trọng thương, còn chặt đứt ta bản nguyên. Bản nguyên, quan hệ một người tối căn bản tồn tại. Một khi mất đi bản nguyên, liền dường như mất đi căn cơ lục bình như thế, mặc dù lúc đó không có chết đi, sinh mệnh cũng sẽ chậm rãi trôi đi. Huống chi, lấy Sở Nam Công hiện tại tuổi, căn bản không có cách nào chống đỡ quá dài thời gian. Có điều, dùng ta một cái mạng đi đổi hắn một cái mạng, vô luận nói như thế nào cũng không tính chịu thiệt. Không có bạch hời, thì tương đương với chém đứt doanh chính một cái cánh tay. Ngày hôm nay kế hoạch của chúng ta tuy rằng tao ngộ thất bại, nhưng đối với chúng ta tới nói, cũng coi như là cứu vãn lại một ít bất lợi của diện. Chúng ta sau đó không hẳn sẽ không có cơ hội một lần nữa trở lại, quay đầu trở lại. Nhất định phải bảo vệ tốt hài tử kia, hắn là chúng ta nước Sở một lần nữa hưng thịnh lên hy vọng. Nói tới chỗ này, Sở Nam Công ánh mắt tìm đến phía dưới Hạng Thiếu Vũ. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, đáp lại nói: "Ngươi rõ ràng, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu." Vừa lúc đó, một đạo vô cùng chất phát mạnh mẽ âm thanh truyền vào Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sở Nam Công trong hai người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, một bóng người từ cái kia tràn ngập trung tâm năng lượng chậm rãi đi ra. Sao có thể có chuyện đó? Ẩn dấu ở mũ trùm phía dưới Đông Hoàng Thái Nhất, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng biểu hiện, đặc biệt là hai mắt của hắn, hầu như muốn trợn lên đột xuất đến, trong miệng không nhịn được phát sinh một tiếng kinh ngạc la lên. Ngươi lại có thể chính diện chịu đựng được ta dụng hết toàn lực một đòn? Theo lưu lại năng lượng chậm rãi tiêu tan, Bạch Khởi bóng người xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Giờ khắc này Bạch Khởi, toàn thân đều dính đầy máu tươi, trên mặt càng là máu thịt bé bét, không thấy rõ nguyên bản răng rớp. Toàn thân hắn trên dưới chỉ còn dư lại một khối vải rách có thể che kín nửa người dưới, này tựa hồ là hắn còn sót lại một chút tôn nghiêm. Không thể không nói, ngươi đòn đánh này sát thực phi thường hung ác, đau đến ta suýt chút nữa liền chịu không được. Bạch Khởi dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, từ khi ta bước lên con đường này tới nay, cho tới bây giờ không có được quá như thế nghiêm trọng thương. Thế nhưng, nếu muốn giết đi ta, như ngươi vậy công kích, còn kém xa đây. Nói xong, Bạch Khởi vặn bẹo một hồi cổ của chính mình, phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Ngay lập tức, hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động một chút, trên người vảy máu toàn bộ rụng xuống, lộ ra bên trong trắng nõn làn da, liền ngay cả cái kia máu thịt bè bét khuôn mặt, giờ khắc này cũng khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Những người bị nóng rực ngọn lửa đốt rụi tóc, lúc này cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Lúc này, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, gợi lên hắn đầu kia tóc dài đen nhánh, trên không trung vung lên. Tình cảnh này, trong nháy mắt để Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sở Nam Công đều kinh ngạc đến ngây người. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi đến cùng gặp phải cái gì đặc thù kỳ ngộ, thu được năng lực như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất hướng về Bạch Khởi chất vấn. Hừ, muốn biết, ta một mực không nói cho ngươi, ngươi liền mang theo ngươi nghi vấn đi trong địa ngục tìm kiếm đáp án đi. Bạch Khởi phát sinh hừ lạnh một tiếng. Ta trước đã nói, ngày hôm nay, thành Hàm Dương chính là nơi chôn thây ngươi. Khi còn sống, ta có thể giết ngươi một lần, chết rồi, ta càng có khả năng lại giết ngươi một lần. Ngươi nói, này thành Hàm Dương có phải hay không mạng ngươi nhất định phải mai táng địa phương? Ngươi cả đời này, lại có thể hai lần chết ở chỗ này. Có điều, một mình ngươi vong quốc quân chủ, có thể chết ở Đại Tần Đô Thành, cũng coi như được với là ngươi vinh hạnh. Nói, Bạch Khởi duỗi ra tay phải của chính mình, một thanh trường kiếm màu đỏ lại lần nữa ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở trong tay hắn. Vừa nãy, ta lấy sức lực của một người đối kháng hai người các ngươi, còn không có ở hạ phòng, bây giờ hắn đều sắp chết rồi, ngươi như thế nào có thể sẽ là ta đối thủ đây? Chuẩn bị chịu chết đi. Vừa dứt lời, Bạch Khởi lập tức thân thể lóe lên, lại lần nữa hướng về Đông Hoàng Thái Nhất xông tới giết. Kiếp Vân phía dưới doanh chính, nhìn lông tóc không tổn hại Bạch Khởi, nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, nhất thời lộ ra một vệt nụ cười. Chịu đựng Đông Hoàng Thái Nhất mạnh mẽ như vậy công kích, dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong vài giây liền khôi phục lại trạng thái như cũ, Long Nguyên sức mạnh quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế lợi hại, danh bất hư truyền. Doanh chính nhỏ giọng địa tự đủ. Ngươi liền mạnh mẽ như vậy Long Nguyên cũng nhìn không thuận mắt, ta thực sự khó có thể tưởng tượng, trên thế giới này còn có món đồ gì có thể làm cho ngươi để ý. Doanh chính lại một mình thấp giọng nói rằng. Doanh chính trong miệng nói tới cái này người tự nhiên chính là Diệp Phong. Một bên khác, Vệ Trang cùng cái Nhiếp lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái kia một tia vẻ khiếp sợ. Bọn họ đến cùng từ hải ngoại được món đồ gì? Chịu như thế thương nặng, lại có thể trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái như cũ. Vệ Trang trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không rõ ràng. Cái Nhiếp lắc lắc đầu, nhìn trên bầu trời cái kia dường như thần linh cung ác ma bình thường Bạch Khởi, nhẹ giọng nói rằng, nắm giữ như vậy thần bí mà sức mạnh to lớn, hắn đã nằm ở sẽ không thất bại hoàn cảnh. Vệ Trang tiếp nhận cái Nhiếp lời nói, nói rằng, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, những người kia liền căn bản không có bất kỳ thắng lợi khả năng. Quả nhiên lại như Diệp Phong nói như vậy, Thần Châu đại lục có lâu đời truyền thừa lịch sử, khắp nơi đều tồn tại trí cao vô thượng cơ duyên. Chương 313, lôi kiếp có rèn luyện thân thể tác dụng. Chương 313, lôi kiếp có rèn luyện thân thể tác dụng. Trước đây, chúng ta ánh mắt đều hạn chế tại đây một khu vực nhỏ, không có nhìn ra càng xa hơn. Xem ra, hiện tại là thời điểm đi hải ngoại nhìn một chút, khai thác một hồi tầm mắt. Nghe được Vệ Trang nói, cái Nhiếp vẻ mặt sửng sốt một chút, sau đó hỏi, ngươi đã nghĩ được chưa? Vệ Trang không có trực tiếp trả lời cái Nhiếp vấn đề, mà là nói rằng, trước đây, trong lòng ta chỉ có một cái mục tiêu, chính là mang theo ý chí của hắn tiếp tục đi. Bây giờ xem ra, ý chí của hắn đã đang chậm chậm thực hiện. Dùng trí mưu đến thấy rõ gian tà, dùng hình phạt đến ngăn lại phạm tội. Cái Nhiếp lại lần nữa nhắc lên này tám chữ. Không sai. Này tám chữ chính là Lưu Sa tổ chức sáng lập hạt nhân tôn chỉ, cũng là chúng ta cộng đồng theo đuổi lý tưởng. Vệ Trang chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, bây giờ, hắn sướng lên đạo pháp trị lý niệm, đã bị doanh chính mở rộng thi hành lên. Thứ nay về sau, Lưu Sa tổ chức tồn tại ý nghĩa đã không lớn. Thời khắc này, vệ trang phảng phất rỡ xuống trên vai trầm trọng trọng trách, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tâm cảnh cũng trong nháy mắt này được tăng lên. Cái Nhiếp liền đứng ở vệ trang bên cạnh, hắn bén nhạy nhận ra được vệ trang trên người tỏa ra dị dạng khí tức, nội tâm không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc. Vệ trang lời nói vừa ra, đứng tại sau lưng hắn Xích Luyện cùng Bạch Phượng liền theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều mang theo vài phần vi diệu vẻ mặt. Xích Luyện trên mặt tràn lên nhu mị nụ cười, ngữ khí huyền chuyển địa nói với Bạch Phượng, xem dáng dấp như vậy, ngươi tương lai con đường trưởng thành nhất định sẽ càng thêm rộng rãi. Bạch Phượng đem hai tay vây quanh ở trước ngực, ngữ khí mang theo vài phần tỉnh táo đáp lại, thiên địa phạm vi cố nhiên trở nên càng thêm bao la, nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ nương theo so với di vãng càng to lớn hơn nguy hiểm cùng nguy cơ. Có điều, Bạch Phượng chuyển đề tài, trong ánh mắt lộ ra kiên định, chỉ cần tốc độ của ta có thể đầy đủ nhanh, như vậy bất kỳ nguy hiểm nào đều không thể truy đuổi trên bước chân của ta. Xích Luyện một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng điều khiển sợi tóc của chính mình, một bên mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, nói như vậy, ngươi đối với mình năng lực là tương đương có lòng tin. Bạch Phượng vẻ mặt thoáng chìm chìm, mở miệng nói rằng, bây giờ đại tần cảnh nội cũng đã có không ít thực lực siêu quần cao thủ hàng đầu, nếu đưa ánh mắt thả đến toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên đại địa, cái kia nắm giữ tuyệt thế tu vi cường giả số lượng chỉ sợ cũng xem như trên người bộ lông như thế đa dạng. Ngay lập tức, hắn vừa nhìn về phía Xích Luyện, tiếp tục hỏi, huống chi, ngươi hoàn toàn chắc chắn có thể cùng những người thiên phú dị bẩm, được khen là thiên chi tiêu tử người phân cao thấp sao? Không có, Bạch Phượng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc lắc đầu, không chút do dự mà trả lời Xích Luyện đưa ra vấn đề. Tuy rằng ta hiện tại cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng trong lòng ta có một phần kiên quyết không rời niềm tin, chỉ cần phần này niềm tin còn ở trong lòng ta, như vậy bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Bạch Phượng ngữ khí trịnh trọng nói, cường giả mặc dù có thể từ đầu tới cuối duy trì mạnh mẽ, then chốt ở chỗ bọn họ chưa từng có buông tha chính mình theo đuổi, mà ta cũng sẽ mang theo ý chí của hắn, vẫn kiên định địa tiếp tục đi. Xích Luyện nghe xong, cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần hiểu rõ, thật không nghĩ đến, hắn ở ngươi trong lòng dĩ nhiên chiếm cứ vị trí trọng yếu như thế. Xích Luyện tự nhiên rõ ràng Bạch Phượng trong miệng nói tới cái kia hắn là ai, ngoại trừ chim cốc ở ngoài, còn có thể có những người khác sao? Sát thực phi thường trọng yếu, Bạch Phượng không có trực tiếp phủ nhận, chỉ là bình tĩnh mà đáp lại nói, hắn ở trong lòng ta, vừa là truyền thụ cho ta tài nghệ lão sư, cũng là cùng ta tỉnh táo nhung nhớ bằng hữu, ta từ hắn nơi đó học được phi hành kỹ xảo, cũng học được ở thời loạn lạc bên trong sinh tồn phương pháp, thậm chí tính mạng của ta đều là hắn dùng tính mạng của mình đổi lấy. Nói xong lời nói này sau, Bạch Phượng trong đầu không tự chủ được mà lại lần nữa hiện ra đạo kia quen thuộc bóng người màu đen, hoảng hốt trong lúc đó, bên tai của hắn phảng phất lại vang lên chim cốc đã từng nói lời nói, nhất định phải hảo hảo sống sót, bất luận làm sao đều phải cẩn thận sống tiếp. Sống sót. Bạch Phượng theo bản năng mà nhẹ giọng nhắc tới một câu, ánh mắt trở nên càng kiên định, ta nhất định sẽ hảo hảo sống tiếp. Đang lúc này, vệ trang âm thanh truyền tới, ngữ khí trầm ổn mà mạnh mẽ, tại đây thời loạn lạc bên trong, sinh tồn là mỗi người đều phải nắm giữ cơ bản bản lĩnh. Chỉ có trước tiên bảo đảm chính mình có thể tiếp tục sinh sống, mới gặp có cơ hội đi thay đổi chính mình lúc trước vận mệnh. Dứt tiếng, vệ trang chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía trong trời cao cái kia mảnh lăn lộn kiếp vân, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Quả nhiên, vệ trang lời nói mới vừa nói xong, một đạo chói mắt màu vàng kia sáng liền trong nháy mắt xẹt qua chân trời, ngay lập tức, một tiếng đinh thai nhức góc lôi minh ở toàn bộ thành Hàm Dương bầu trời ầm ầm vang lên. Giang giác, ầm ầm ầm. Nương theo tiếng vang ầm ầm, vô số đạo lập lòe kim quang ánh chớp ở trên bầu trời nổ bể ra đến, những người màu vàng lôi xà dường như nắm giữ sinh mệnh bình thường, ở giữa không trung tùy ý địa vặn mèo, múa lên. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, sở hữu tỏa ra hào quang màu vàng lôi đỉnh, tất cả đều hướng về doanh chính vị trí vọt mạnh mà đi. Lôi đỉnh trải qua địa phương, không ngừng truyền đến từng trận kịch liệt nổ tung thanh, cái kia cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn, thậm chí đem không khí chung quanh đều phách đến nổ bể ra đến. Doanh chính xung quanh cơ thể phạm vi trăm trượng bên trong khu vực, hoàn toàn bị những này màu vàng lôi đỉnh triệt để bao phủ lại. Nguy rồi. Doanh chính nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, lập tức kinh hoàng hô lớn, chúng ta hiện tại cũng nằm ở lôi kiếp phạm vi bao trùm bên trong, đại gia nhanh mau mau né tránh. Doanh chính lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong, vệ trang liền lập tức mang theo Xích Luyện, Bạch Phượng mọi người, cùng hướng về lôi kiếp phạm vi xung quanh nhanh chóng chạy như bay. Nhưng mà, thân ở lôi kiếp hạt nhân vị trí Vương Tiễn, vào lúc này muốn lui lại đã không kịp. Hắn bất luận làm sao cũng không có dự liệu được, lần này lôi kiếp bao trùm phạm vi dĩ nhiên gặp to lớn như thế. Không thèm đến sửa. Vương Tiễn thấy mình đã không có cách nào thoát đi lôi kiếp phạm vi, lập tức từ trong lồng ngực móc ra một viên tỏa ra hào quang màu đỏ long nguyên, không chút do dự nào, trực tiếp một cái đem nuốt xuống. Long nguyên tiến vào Vương Tiễn trong bụng sau khi, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sức mạnh thật là to lớn. Vương Tiễn cầm thật chặt trong tay chiến kiếm, lập tức bước nhanh đi đến doanh chính trước mặt. "Bệ hạ, liền để lão thần đến vì là ngài đỡ lần này kiếp nạn đi." Doanh chính vừa định mở miệng nói cái gì, liền bị Vương Tiễn giành trước một bước đánh gãy. "Lão thần đã vừa mới ăn vào long nguyên, này viên long nguyên ẩn chứa năng lượng phi thường mạnh mẽ, dựa vào nó, ta hoàn toàn có thể chống đỡ lần này lôi kiếp xung kích. Hơn nữa, ta võ đạo tu vi còn kém rất rất xa gợi ra lần này thiên kiếp người kia, vì lẽ đó không cần phải lo lắng gặp bởi vì ta tồn tại mà ngoài ngạch đưa tới càng nhiều thiên kiếp sức mạnh." Doanh chính nhìn Vương Tiễn kiên định biểu hiện, chậm rãi gật gật đầu, đáp ứng nói, "Vậy thì dựa theo ngươi nói đi làm đi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như ngươi cảm giác mình không chịu được nữa, liền lập tức lui ra đến, tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình. Thiên kiếp ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần hơi có sơ sẩy bất cẩn, liền có thể gặp mất mạng ở thiên kiếp bên trong." Lao thần rõ ràng. Nói xong câu đó, Vương Tiễn lập tức thả người nhảy một cái, đi thẳng đến doanh chính trên đỉnh đầu, vững vàng mà che ở nơi đó. Ngay lập tức, vô số đạo lập lòe kim quang lôi đỉnh liền tất cả đều hướng về hắn thân thể bổ xuống. A! Làm lôi kiếp sức mạnh mới vừa tiếp xúc được Vương Tiễn thân thể trong nháy mắt, một trận dường như xé rách giống như kịch liệt đau đớn liền truyền khắp hắn toàn thân, hắn nhịn đau không được kêu thành tiếng. Hắn muốn di chuyển chính mình thân thể, có thể toàn thân lại bị sấm sét sức mạnh bị mê mẩn, căn bản là không có cách lúc đích. Có kẹt. Một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát vang lên, Vương Tiễn mặc trên người mang chiến giáp xuất hiện vết nứt, sau đó liền bắt đầu từ từ phá toái. Vành. Một tiếng vang thật lớn, Vương Tiễn trên người chiến giáp trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ, hướng về bốn phía tung tóe ra. Nửa người trên trần trụi Vương Tiễn, trên da của hắn bắt đầu hiện ra từng đạo dường như chi chu vong giống như vết nứt, những này vết nứt hình dạng lại như là bị sét đánh qua sau lưu lại hoa văn, một lách cách máu đỏ tươi không ngừng từ những vết thương này bên trong thẩm thấu ra. Nhưng ngay lập tức, trước hắn nuốt xuống Long Nguyên bắt đầu phát huy ra nó thần kỳ sức mạnh, những người mới vừa xuất hiện vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại lên. Nhưng những này vết thương mới vừa khép lại hoàn hảo, rất nhanh lại sẽ bị lại lần nữa bổ tới lôi đỉnh vỡ ra đến, như vậy nhiều lần, không có ngừng lại. Thời khắc bây giờ, Vương Tiễn thừa nhận thống khổ, cùng gặp ngàn đao bầm thây cực hình lẫn nhau so sánh, hầu như không có gì khác biệt. Cứ việc chịu đựng khổng lồ như thế thống khổ, nhưng Vương Tiễn nhưng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thân thể mỗi khép lại một lần, thực lực của tự thân liền sẽ tùy theo tăng cường một phần. Liên như vậy ở thống khổ cùng khép lại nhiều lần tuần hoàn bên trong, thời gian ở trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, Vương Tiễn phát hiện, lôi kiếp mang đến cho mình cảm giác đau đớn chính đang từ từ giảm bớt, không giống vừa mới bắt đầu như vậy kịch liệt. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Chẳng lẽ nói lôi kiếp ngoại trừ mang đến hủy diệt ở ngoài, còn có rèn luyện thân thể hiệu quả sao? Vương Tiễn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nghĩ mãi mà không ra. Coi như lôi kiếp thật sự có rèn luyện thân thể tác dụng, có thể như quả không thể chịu đựng trụ sức mạnh của nó, cuối cùng vẫn là uổng phí thời gian, thậm chí khả năng làm mất mạng. May là vậy hạ chức ban thưởng cho ta này viên Long Nguyên, để ta có thể miễn cưỡng ngăn cản được lôi kiếp xung kích, mới có cơ hội cảm nhận được loại biến hóa này. Đang lúc này, này một đạo tiên lôi sức mạnh dần dần tàn đi, Vương Tiễn thân thể cũng mất đi chống đỡ, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Thế nào? Người không sao chứ? Doanh Chính bước nhanh đi tới Vương Tiễn trước mặt, thân thiết hỏi. Bẩm bệ hạ, lão thần không chỉ có không có chuyện gì, trái lại còn phải đến một hồi cơ duyên to lớn. Vương Tiễn dùng tay vỗ vỗ chính mình lồng ngực, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn cùng kích động. Giờ khắc này, Vương Tiễn nửa người trên che kín lít nha lít nhít sét đánh văng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tựa hồ đã có thể điều khiển một phần lôi đỉnh sức mạnh, cùng lúc đó, thân thể cường độ cũng so với tiền đề thăng gấp mấy lần. Đơn giản tới nói, Vương Tiễn tuy rằng vào lần này trong lôi kiếp chịu đựng to lớn thống khổ, nhưng ở lôi kiếp gột rửa bên dưới, thực lực của hắn được tăng lên trên diện rộng. Chương 314, trên đời cũng sẽ không có điều thứ hai thần lòng tồn tại chương 314, trên đời cũng sẽ không có điều thứ hai thần lòng tồn tại nghĩ đến bên trong, Vương Tiễn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên trong vẫn như cũ lăn lộn kiếp vân, trong mắt tràn ngập nóng bỏng ánh sáng. Tựa hồ còn muốn tiếp tục nên tiếp đón lấy lôi kiếp. Bệ hạ, lão thần có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng. Doanh Chính nhìn thấy Vương Tiễn trong mắt cái kia nóng bỏng vẻ mặt, khoe miệng không khỏi hơi co rụt lại một hồi, hắn làm sao sẽ không thấy được Vương Tiễn giờ khắc này ý nghĩ trong lòng đây. Đúng. Doanh Chính không chút do dự mà đồng ý, nếu thiên kiếp có thể cho Vương Tiễn mang đến lớn như vậy chỗ tốt, chính mình lại có lý do gì không đáp ứng đây. Hơn nữa, làm như vậy đối với chính mình cùng Vương Tiễn tôi nói, không thể nghi ngờ là một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Một mặt, có thể làm cho Vương Tiễn thực lực được tăng lên thêm một bước, cứ như vậy, Đại Tần liền lại nhiều một vị nắm giữ tuyệt thế tu vi cao thủ hàng đầu, đối với vững chắc Đại Tần thống trị có giúp đỡ cực lớn. Mặt khác, có Vương Tiễn ở mặt trước thay mình chống đối thiên kiếp, chính mình cũng sẽ không cần vận dụng Đại Tần quốc vận đi ứng đối thiên kiếp xung kích. Cho tới Doanh Chính tại sao không lựa chọn dùng thiên lôi đến rèn luyện chính mình thân thể, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, là một chức cao cao ở trên đế vương, hắn làm sao có thể làm ra loại này mất thể diện sự tình đây. Ở trước mặt mọi người, thân thể trần truồng địa chịu đựng thiên lôi gọi rửa, giống kiểu gì? Hắn thân là đường đường Đại Tần quân chủ, chẳng lẽ không cần bận tâm chính mình mặt mũi sao? Vì lẽ đó, hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không có cân nhắc qua muốn dùng cơ thể chính mình đi chịu đựng thiên lôi gột rửa, dù cho biết làm như vậy có thể sẽ tăng cao thực lực. Cho đến giờ khắc này, ngoại trừ quần áo bị Lưu Quý dụng binh khí đâm thủng nơi này dấu vết ở ngoài, hắn toàn thể hình dạng cùng lúc trước lẫn nhau so sánh, không có sản sinh thay đổi chút nào. Lúc này, Sở Hưu ánh mắt tập trung ở đang đứng ở thiên kiếp bao phủ bên trong Vương Tiễn trên người, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra hết sức ánh mắt khiếp sợ. Dù cho là thân ở trên không đông hoàng thái nhất, cũng dừng lại đang tiến hành chiến đấu. Ngươi đến cùng từ hải ngoại thu được kỳ ngộ như thế nào cũng phức phận. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Ngươi muốn biết được đáp án, ta hàng ngày không nói cho ngươi. Bạch Khởi khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ mang theo trêu tức cười xấu xa. Ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng như là bị miêu móng vuốt không ngừng gãi bình thường, tràn ngập khó có thể chịu đựng bị đè nén cùng khó chịu. Trước đó, làm Bạch Khởi từ hải ngoại trở về thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất cũng từng đan đếm thử thôi diễn nguyên do trong đó. Có thể từ khi Bạch Khởi trở lại Đại Tần cảnh nội sau khi, trong thiên địa khí vận cùng thiên cơ trở nên càng hỗn loạn. Căn bản không có cách nào tiến hành bình thường thôi diễn, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể cứ thế từ bỏ. Nhất định là trường sinh chi pháp. Đây tuyệt đối là khiến người ta có thể trường sinh phương pháp. Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh Sở Nam Công, dùng suy yếu âm thanh mở miệng nói rằng, ngoại trừ trường sinh ẩn chứa sức mạnh ở ngoài, thế gian này tuyệt đối sẽ không tồn tại mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Cũng chỉ có trường sinh nắm giữ sức mạnh, mới có thể khiến người ta thoát khỏi tử vong ràng buộc, thực hiện bất tử cảnh giới. Sở Nam Công quả nhiên không thẹn là nước Sở cảnh nội đệ nhất hiền năng người, trí tuệ của hắn vượt xa người bình thường trình độ. Cái gì? Thế gian này thật sự tồn tại khiến người ta trường sinh phương pháp sao? Nghe được Sở Nam Công theo như lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng biểu hiện. Ngươi còn nhớ giang hồ thượng lưu truyền ra những chuyện đó nghe sao? Có người nói ở hải ngoại có một cái thần long tồn tại. Ta suy đoán, bọn họ khởi động Thận Lâu chiếc thuyền lớn này, mục đích chính là vì ra biển đi tìm thần long. Hơn nữa, Thận Lâu châu cần đến, chính là muốn đi tới Linh Châu chỗ đó. Thế gian này e sợ cũng chỉ có thần long nắm giữ sức mạnh, mới có thể khiến người ta thực hiện trường sinh bất tử nguyện vọng. Thần long? Dĩ nhiên đúng là thần long. Đông Hoàng Thái Nhất nghe đến đó, mới rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng mấu chốt trong đó. Hừ, coi như ngươi đoán đúng trận tướng, cái kia có thể thế nào đây? Bạch Khởi phát sinh hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, coi đời này cũng sẽ không có điều thứ hai thần long tồn tại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, trên đời này cũng sẽ không bao giờ có cái khác có thể làm cho người trường sinh phương pháp. Huống chi, coi đời này có tồn tại hay không trường sinh chi pháp, đối với ngươi mà nói, bây giờ đã không trọng yếu. Ngày hôm nay, bất luận xảy ra tình huống gì, ngươi đều phải chết ở chỗ này. Âm Dương gia này một thế lực cũng sẽ bị triệt để diệt trừ, không còn tồn tại nữa. Nghe được Bạch Khởi chính miệng thừa nhận chuyện này, Đông Hoàng Thái Nhất nội tâm vẫn là chịu đến cực kỳ trùng kích cực lớn cùng chấn động. Lúc trước, ta liền hẳn là không bất kỳ kiêng dè nào, trực tiếp đưa ngươi triệt để giết chết. Ha ha, hiện tại mới bắt đầu hối hận không? Đã quá muộn. Bạch Khởi nhẹ giọng cười nói, lúc trước, ngươi xác thực nắm giữ có thể giết chết ta cơ hội. Nếu là không có Long Nguyên ẩn chứa sức mạnh, trong thân thể ta những người ẩn giấu vết thương cũ, căn bản không có cách nào khỏi hẳn. Kha kha, nếu ngươi đã biết rồi ta này cỗ sức mạnh to lớn khởi nguồn, không bằng ta lại cùng ngươi nhiều lời một ít chuyện đi. Chỉ cần trong thân thể ta còn tồn tại này cỗ Long Nguyên sức mạnh, ta thì tương đương với nắm giữ thân thể bất tử. Đơn giản tới nói, coi như ta chịu đến đủ để thương tổn chí mạng, đối với ta mà nói, cũng chỉ có điều là cảm giác đau một điểm thôi, hơn nữa thân thể có thể lập tức khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Thế nào? Có phải là đặc biệt ước ao ta nắm giữ năng lực như vậy? Nói thật, ngày hôm nay bố trí cục diện này, chính là chuyên môn vì ngươi mà chuẩn bị. Nếu như không cố ý bộc lộ ra như vậy một cái thiên đại cái hở, muốn đem ngươi từ ẩn giấu địa phương tìm ra, thật sự lại như ở trong biển rộng mỏ châm như thế khó khăn. Quá trình này tuy rằng tồn tại không ít nguy hiểm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tính là hoàn mỹ. Vì đạt thành cái mục tiêu này, chúng ta mạo nguy hiểm như vậy là đáng giá. May là Long Nguyên nắm giữ sức mạnh không có để chúng ta thất vọng. Ha ha ha. Nói xong những câu nói này, Bạch Khởi cất tiếng cười to lên, vừa nghĩ tới đường đường Âm Dương gia tông chủ Đông Hoàng Thái Nhất, lại bị chính mình tỉ mỉ tính toán, trong lòng hắn liền tràn ngập vui sướng cùng đắc ý nhìn thấy Bạch Khởi bộ này dương dương tự đắc răng rớp, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng tràn ngập phẫn nộ, rồi lại không có bất kỳ biện pháp nào thay đổi thế cục trước mắt. Mà đứng ở một bên Sở Nam Công, trên mặt thì lại lộ ra mang theo bất đắc dĩ cùng tất lạc cay đắng nụ cười. Quả nhiên không hẹn là ở trên chiến trường chưa từng có trải qua chiến bại sắt thần Bạch Khởi, không nghĩ đến ngươi mưu tính dĩ nhiên sâu xa như vậy chặt chẽ, thậm chí không tiếc để cho mình tự mình rơi vào trong nguy hiểm. Tự mình rơi vào nguy hiểm. Bạch Khởi lộ ra một bộ xem thường biểu hiện, nói rằng, ta nắm giữ thân thể bất tử, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì có thể nói. Từ các ngươi bước vào thành Hàm Dương bắt đầu từ giờ khắc đó, các ngươi thất bại cũng đã nhất định. Hóa ra là như vậy. Sở Nam Công khẽ gật đầu một cái, nói rằng, xem ra chúng ta lần này thua cũng không oan uổng. Có điều, chúng ta cũng không phải bại bởi Tần Quốc này một thế lực mạnh mẽ, mà là bại bởi một cái nào đó cái đặc biệt người. Ta không tin tưởng dựa vào chính ngươi năng lực, liền có thể thu được thần long nắm giữ sức mạnh. Ha ha, tại đây một điểm trên, ngươi nói tới xác thực không sai. Bạch Khởi lại cười to một tiếng, nói rằng, sự tình xác thực lại như lời ngươi nói như vậy. Lúc trước giết rồng hành động có thể đạt được thành công, xác thực không thể rời bỏ Diệp Phong trợ giúp cùng chống đỡ. Đương nhiên, ta cùng hắn trong lúc đó vẹn vẹn chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Hắn vì là đại tần tìm được khiến người ta trường sinh bất lao phương pháp, thành tựu đối với hắn báo lại, vậy hạ liền đem cực kỳ quý giá thận lâu ban thưởng cho hắn. Hừ, một tòa nho nhỏ thận lâu, cũng xứng cùng trường sinh chi pháp đem so sánh sao? Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra xem thường biểu hiện, trào phúng mà nói rằng, lời nói mặc dù là nói như vậy, thận lâu xác thực không có cách nào cùng trường sinh chi pháp đánh đồng với nhau, nhưng Diệp Phong chính là yêu thích thận lâu à, ta cũng thực sự không có biện pháp gì. Bạch Khởi bước hai tay, trên mặt lộ ra một bộ vô cùng bất đắc dĩ biểu hiện. Nhìn thấy Bạch Khởi bộ này cố ý giả ra đến sự bất đắc dĩ dáng dấp, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sở Nam Công tức giận đến hàm răng đều ở ngứa. Mặc dù bọn họ từ lâu thông qua tu luyện, đạt đến tâm cảnh trầm ổn, sẽ không bị ngoại giới sự vật dễ dàng ảnh hưởng cảnh giới, nhưng ở thời khắc này, hai người kia đều hận không thể lập tức tiến lên đánh Bạch Khởi một trận, dù cho biết rõ chính mình không có cách nào giết chết hắn, cũng không để ý chút nào. Được rồi, trung gian những này lời thừa thãi đã nói tới quá nhiều, cuộc chiến đấu này là ta khôi phục lại trạng thái đỉnh cao sau khi trận chiến đầu tiên, ta nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội này. Bạch Khởi giơ lên trong tay trường kiếm, chính diện hướng về Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên liên tiếp. Vắng lặng ở trong thân thể nhiều năm nhiệt huyết, vào lúc này giờ khắc này, lại lần nữa bị kích phát rồi đi ra. Tiếp đó, ta sẽ không hề bảo lưu địa lấy ra toàn bộ thực lực phát động tấn công. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng, cuối cùng có thể thành công hay không chạy thoát, liền muốn xem ngươi năng lực làm sao. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, Bạch Khởi thân hình nhẹ nhàng loáng một cái, trong nháy mắt liền vượt qua nhiều trượng khoảng cách, trường kiếm trong tay bay thẳng đến Sở Nam Công chém vào quá khứ. Ngươi! Sở Nam Công bị Bạch Khởi bất thình lình cử động sợ đến cả người đứa ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng Sở Nam Công sức mạnh bản nguyên đã bị Bạch Khởi chặt đứt, nhưng hắn còn không đến mức ngay lập tức sẽ chết đi, hắn còn có một chút việc trọng yếu không có bàn giao xong xuôi, Hoàng Thạch Thiên Thư đời tiếp theo người thừa kế cũng vẫn không có xác định được. Nhưng mà Bạch Khởi cũng mặc kệ những tình huống này, hắn từ trước đến giờ đều có chọn người yếu ra tay quen thuộc, cũng chính là mọi người thường nói chọn quả hồng nhúng nắm. Dùng Sở Nam Công đến kiềm chế Đông Hoàng Thái Nhất, có thể làm cho Đông Hoàng Thái Nhất khó có thể phát huy ra chính mình ở đỉnh cao thời kỳ toàn bộ thực lực. Ở phía dưới, Ủy Cốc phái hai vị sư minh đệ nhìn chiến trường khu vực Hạch Tâm Vương Tiễn, trong mắt đều tràn ngập khó có thể tin tưởng biểu hiện. Đây rốt cuộc là một loại ra sao sức mạnh a? Dĩ nhiên gặp cường đại như thế. Vệ Trang trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không nhịn được mở miệng nói rằng: Vương Tiễn thực lực tuy rằng không tính nhỏ yếu, nhưng còn rất xa không có đạt đến có thể chống lại thiên kiếp trình độ. Chính là bởi vì có này cỗ sức mạnh thần bí chống đỡ, hắn mới có thể ở thiên kiếp bên trong lông tóc không tổn hao gì tiếp tục sống sót. Chương 315, chiến loạn vẫn không ngừng. Chương 315, chiến loạn vẫn không ngừng. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là hắn lại vẫn có thể từ trong lôi kiếp thu được khổng lồ như thế có ích cùng tăng lên. Doanh Chính, Bạch Khởi, Vương Tiễn, ba người này thân thể bên trong đều nắm giữ này cỗ sức mạnh thần bí, chẳng lẽ nói ở Tần Quốc cảnh nội nắm giữ nguồn sức mạnh này người còn có rất nhiều sao? Nói, Vệ Trang đem mình ánh mắt tìm đến phía Trương Hàm, cùng với vị kia trên người mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên trên người. Cũng không phải như vậy. Cái Nhiếp khe khẽ lắc đầu, nói rằng, nếu như ta không có suy đoán sai lầm lời nói, toàn bộ Đại Tần cảnh nội cũng chỉ có ba người bọn họ mới nắm giữ này cô sức mạnh thần bí. Cương đại như thế lại tràn ngập sát thái thần bí sức mạnh, chỉ có Đại Tần chân đang đứng ở hạch tâm lãnh đạo tầng nhân vật mới có tư cách nắm giữ. Nghe xong Cái Nhiếp theo như lời nói, Vệ Trang lập tức đến rồi hứng thú, hướng về Cái Nhiếp trêu ghẹo nói, ồ, ý gì theo như ngươi nói như vậy lời nói, ngươi cũng không phải Đại Tần hạch tâm lãnh đạo tầng nhân vật ta. Ai ai ai, ngươi đi theo Doanh Chính bên người đều có hơn 10 năm, nhìn răng dấp, ngươi vị này bị gọi là thủ tịch kiếm thuật lao sư người, căn bản liền không bị hắn coi là tâm phúc ca. Ha ha, ngươi đem ta nghĩ đến quá trọng yếu. Cái Nhiếp khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói rằng, ta tuy nói đã tùy tùng Doanh Chính hơn 10 năm, nhưng nghiêm ngặt mà nói, ta cũng không thuộc về với Đại Tần quốc gia này. Điểm này, trong lòng ta phi thường rõ ràng, Doanh Chính hắn cũng đồng dạng rõ ràng điểm này. Huống chi, xem Vương Tiễn, Bạch Khởi những người này, tất cả đều là vì là Đại Tần lập từng hạ xuống kiệt xuất công lao thần tử. Bọn họ đối với Đại Tần trung thành, không có bất kỳ người nào có thể nghi vấn. Chỉ cần dựa vào điểm này, bọn họ thì có tư cách được nguồn sức mạnh kia. Mà ta, chỉ có điều là Doanh Chính bên người một cái cận vệ thôi. Tuy rằng ta có Quỷ Cốc đệ tử thân phận, nhưng đối với Đại Tần mà nói, ta cũng không có lập xuống quá bất kỳ công lao gì. Nghe xong Cái Nhiếp nói những câu nói này, Vệ Trang khẽ gật đầu, nói rằng, như thế xem ra, ngươi xác thực không có tư cách thu được nguồn sức mạnh kia. Ta ngược lại thật ra đối với nguồn sức mạnh kia càng hiếu kỳ, nó đến cùng là cái thứ gì đây? Dựa vào nguồn sức mạnh kia, Doanh Chính dễ như ăn bánh liền bồi dưỡng được 10 vạn tên cao thủ hàng đầu. Hơn nữa, nguồn sức mạnh kia tựa hồ cũng không có sản sinh bất kỳ bất lương tác dụng phụ. Nếu như muốn biết đáp án, đi Linh Châu là có thể. Cái Nhiếp cho Vệ Trang chỉ một cái sáng tỏ con đường. Chuyện này kết thúc sau đó, ta vốn là kế hoạch muốn đi Linh Châu. Vệ Trang nói ra chính mình đón lấy sắp xếp hành trình. Có điều, trước mắt này không thì có thể nói cho ta đáp án người ở chỗ này sao? Ta vì cái gì muốn bày đặt người trước mắt không hỏi, trái lại đi phương xa tìm kiếm đáp án đây? Nói, Vệ Trang đưa ánh mắt chuyển qua nhìn về phía Vương Tiễn. Ta cảm thấy thôi, bọn họ là sẽ không đem đáp án nói cho ngươi. Cái Nhiếp nhẹ giọng nói rằng. Cũng đúng. Nghiêm ngặt nói đến, ta cũng coi như được với là Lục Quốc bị diệt vong sau để lại thế lực còn sót lại người đây. Vệ Trang nhàn nhạt cười cợt nói rằng. Có điều, ta nhất định sẽ đi tìm đáp án này. Cái kia bắt đầu từ ngày mai, chúng ta ngay ở trên giang hồ gặp mặt lại đi. Cái Nhiếp gật gật đầu nói rằng. Ở trên giang hồ gặp lại. Ngươi làm sao liền xác định, ta nhất định sẽ thấy ngươi đây. Vệ Trang hướng về Cái Nhiếp đưa ra một nghi vấn. Ngay lập tức, Vệ Trang lại tiếp tục nói, Quỷ Cốc quy củ, ngươi còn có nhớ hay không? Quỷ Cốc tung phái cùng hành phái trong lúc đó, cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót, chỉ có sống sót người kia mới có tư cách kế thừa Quỷ Cốc tiên sinh vị trí. Trên tay ngươi mang, không phải là Quỷ Cốc tiên sinh một đời truyền xuống nhẫn sao? Cái Nhiếp liếc mắt nhìn Vệ Trang trên tay nhẫn, mở miệng nói rằng, nhìn dáng dấp, trong lòng ngươi kỳ thực vẫn là rất lưu ý chiếc nhẫn này mà. Vệ Trang nâng lên tay phải của chính mình, nhìn một chút mang ở trên ngón giữa chiếc nhẫn kia. Cái Nhiếp không có chính diện trả lời Vệ Trang đưa ra vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ta nghĩ biết, sư phụ hắn hiện tại hoàn hảo sao? Nói xong câu đó, Cái Nhiếp càng làm ánh mắt tìm đến phía Vệ Trang. Hắn đi rồi. Vệ Trang trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ. Nhưng mà, ba chữ này truyền đến Cái Nhiếp trong tai, nhưng như là trời nắng bên trong vang lên một tiếng sét đùng đoàn như thế, hắn vẻ mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa to lớn, khiếp sợ nói rằng, ngươi nói cái gì? Sư phụ hắn? Đừng phỏng đoán lung tung. Nhìn Cái Nhiếp ánh mắt khiếp sợ, Vệ Trang lạnh nhạt nói, ngày ấy, ta trở lại Quỷ Cốc, thế nhưng sư phụ hắn cũng sớm đã không ở trong cốc. Nói tới chỗ này, Vệ Trang khẽ thở dài một hơi, sau đó dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa trên tay chiếc nhẫn kia. Hắn chỉ để lại chiếc nhẫn này, còn có một bộ tên là Tuyết Phi Hồ Bí Tịch Võ Công. Ta vốn định đi truy tìm sư phụ tam tích, nhưng lại liên tiếp gặp phải một cái lại một cái không giải được bí ẩn. Bí ẩn? Cái Nhiếp mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng hỏi. Không sai, chính là bí ẩn. Vệ Trang gật gật đầu, ta không biết sư phụ hắn tại sao muốn lưu lại chiếc nhẫn này. Hắn làm ra hành động như vậy, đến cùng là muốn cho chúng ta lan truyền ra sao tin tức đây? Còn có, sư phụ hắn tại sao muốn rời khỏi Quỷ Cốc đây? Rời đi Quỷ Cốc sau khi, hắn lại đi tới nơi nào đây? Càng quan trọng chính là, các đời Quỷ Cốc tiên sinh có phải là còn sống sót đây? Nếu như bọn họ còn sống sót, vậy bọn họ lại đang nơi nào đây? Quỷ Cốc chân chính gốc gác thật sự cũng chỉ là chúng ta ở bề ngoài nhìn thấy những thứ đó sao? Còn có, dựa vào sư phụ thực lực cường đại như vậy, hắn đến cùng là đời thứ mấy quỷ cốc truyền nhân đây? Lam vệ trang nói xong cái cuối cùng nghi vấn thời điểm, cái nhiếp con ngươi đột nhiên co rút lại một hồi, trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Ngươi có phải hay không đã đoán được cái gì? Cái nhiếp lập tức hướng về vệ trang hỏi. Không biết. Ta không có đi suy đoán những vấn đề này, càng không có đi truy tìm những vấn đề này đáp án. Ta lo lắng, chờ ta thật sự được những này đáp án sau khi, hoặc là đáp án gặp vượt qua sự tưởng tượng của ta, hoặc là sẽ làm ta cảm thấy phi thường thất vọng. Vệ trang như vậy nói với cái nhiếp. Vì lẽ đó, đây mới là ngươi nhất định phải đi Linh Châu nguyên nhân căn bản a. Đối với vệ trang đưa ra những này bí ẩn, cái nhiếp trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, hắn trước đây chưa từng có nghĩ tới những vấn đề này. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Vệ trang đáp lại nói, sau đó đề tài đột nhiên xoay một cái, ngươi không nhớ rõ lúc trước hổ làm ra lựa chọn sao? Lựa chọn. Cái nhiếp ở trong miệng nhẹ giọng lặp lại hai chữ này. Bây giờ thiên hạ chiến loạn vẫn không ngừng, dân chúng lưu lạng tứ xứ, không có cố định nơi ở, sinh hoạt vô cùng gian nan khốn khổ, bất luận chúng ta làm ra thế nào lựa chọn, đều khó tránh khỏi sẽ có người viên hy sinh. Vệ trang meo lại con mắt của chính mình. Quỷ cốc tung hoành thuật, tuần hoàn chính là thiên địa tự nhiên quy luật pháp tắc. Đừng nói chỉ là chúng ta hai người tính mạng, coi như là khắp thiên hạ dân chúng đều xuất hiện ở chúng ta trước mắt, cái kia lại có cái gì không giống chứ? Chúng ta lúc trước gia nhập quỷ cốc, theo đuổi chính là nhất định có thể đạt được thắng lợi, mà không phải loại kia cũng sớm đã nhất định tốt thất bại. Nói tới chỗ này, vệ trang dừng lại một chút. Lúc trước, quỷ cốc thử thách, coi trọng cũng không phải người sự sống còn, mà là ở chỗ người làm ra quyết đoán năng lực, không coi trọng sinh tử. Cái nhiếp ở trong miệng lẩm bẩm lầu bầu mà nói rằng, đúng. Vệ trang gật gật đầu, chúng ta không có cách nào vượt qua sở hữu người bình thường, cũng không phải là bởi vì năng lực của chúng ta không đủ mạnh, mà là bởi vì chúng ta mỗi người cũng không có cách nào thả xuống trong lòng mình chấp niệm. Chỉ có yên tâm bên trong chấp niệm mới có thể vượt qua sở hữu người bình thường, ở vào mọi người bên trên. Có thể nếu như chúng ta thật sự yên tâm bên trong chấp niệm, vậy chúng ta còn có thể được cho là một con người thực sự sao? Cái nhiếp ngược lại hướng về vệ trang hỏi. Ngươi nói rất đúng, chỉ cần là người, liền sẽ có chính mình chấp niệm, liền sẽ có sướng vui đau buồn, thất tình lục dục những này tình cảm. Vệ trang biểu thị tán đồng địa điểm gật đầu. Nhưng muốn siêu thoát ở thế tục ở ngoài, chúng ta cũng chỉ có thể không ngừng để cho mình trở nên càng mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Tại đây cái hỗn loạn bất an thời đại bên trong, chỉ có người mạnh mẽ nhất mới có phát biểu ý kiến quyền lợi. Nếu như chúng ta bắn liên tục biểu ý kiến quyền lợi đều không có, cái kia làm sao có thể đi khống chế vận mệnh của chính mình đây? Vì lẽ đó, người đi Linh Châu mục đích thực sự là đi tìm cầu người khác trợ giúp. Cái nhiếp lúc này mới trung vu minh trắng vệ trang dự định. Tính chất tương đồng sự vật đều là hội tụ tập cùng nhau, người cũng sẽ chính căn cứ phẩm đức hành vi, chí hướng mục tiêu các nhân tố chia làm không giống quần thể. Chủ động hướng về năng lực mạnh hơn chính mình người tìm kiếm giúp đỡ, điều này cũng không có gì mất mặt địa phương, chân chính khiến người ta cảm thấy đáng thẹn chính là rõ ràng chính mình năng lực không đủ, nhưng còn muốn cố ý xếp đặt làm ra một bộ tự nhận là rất đáng ngưỡng, tự cao tự đại, không coi ai ra gì dáng vẻ, giống như vậy người tuyệt đối sẽ không có lâu dài phát triển. Vệ trang trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ mà nói rằng, chúng ta lúc trước quyết định dấn thân vào quỷ cốc môn hạ, không phải là vì để cho tự thân trở nên càng thêm mạnh mẽ, tiến tới có thể khống chế thuộc về mình nhân sinh con đường, đồng thời dựa vào chính mình năng lực đi ảnh hưởng cùng thay đổi những người khác vận mệnh hướng đi ạ. Nếu liền khiêm tốn tỉnh giáo, chăm chú học tập thái độ đều ném mất, một người như vậy có khả năng thu được thành tựu cũng chỉ có thể dừng lại ở tại bây giờ, cũng không còn cách nào đi tới. Ta đã rõ ràng ngươi muốn biểu đạt ý tứ. Cái nhiếp một bên gật đầu, một bên đáp lại nói, hay là ngươi lựa chọn chọn nhân sinh con đường là chính xác không có sai sót. Thế nhưng ta vẫn như cũng dự định thủ vững ta ban đầu làm ra lựa chọn, ta cũng có chính mình nhất định phải kiên trì tới cùng niềm tin. Chuyện này thực sự là quá hoang đường. Vệ trang phát sinh một tiếng khinh bị cười nạo, lẽ nào vẹn vẹn chính là cái kia không quá quan trọng, không quan trọng gì hứa hẹn sao? Không sai. Cái hứa hẹn này ở trong mắt ngươi, hay là xác thực là không đáng nhắc tới việc nhỏ, nhưng đối với ta tới nói, nó là ta nhất định phải thủ vững trong lòng chấp niệm. Cái nhất cũng không cho là cái hứa hẹn này là ràng buộc chính mình tiến lên gánh nặng. Chương 316, ba loại sức mạnh, thiếu hụt bất luận một loại nào cũng không được. Chương 316, ba loại sức mạnh, thiếu hụt bất luận một loại nào cũng không được. Vừa lúc đó, trên bầu trời, Bạch Khởi cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người chính đánh cho khó hòa giải, chiến đấu tình cảnh kịch liệt tới cực điểm. Bạch Khởi mục tiêu từ đầu tới cuối đều là Sở Nam Công, có thể Đông Hoàng Thái Nhất nhưng phải đem hết toàn lực bảo vệ Sở Nam Công, điều này sẽ đưa đến hắn thực lực của tự thân căn bản không có cách nào hoàn toàn phát huy được, tình huống như thế để Bạch Khởi trong lòng vô cùng khó chịu. Sở Nam Công cũng nhìn ra Bạch Khởi trước mặt tình cảnh, cùng với Đông Hoàng Thái Nhất nội tâm lo lắng, liền lập tức dùng sức tránh thoát Đông Hoàng Thái Nhất lôi kéo cánh tay của hắn. Thấy cảnh này, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức bùng nổ ra chính mình toàn bộ sức mạnh, Bạch Khởi bởi vì không có bất kỳ phòng bị nào, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức bay về đằng sau mười mấy trượng khoảng cách. Ngay lập tức, bên hai truyền đến Sở Nam Công tiếng ho khan, khà khà. Không muốn lại của ta. Tính mạng của ta bản nguyên đã bị chém đứt, đã không sống nổi quá dài thời gian. Ngươi vẫn là tiết kiệm một ít khí lực đi, hai tử kiếp nhưng là nước Sở tương lai hy vọng a. Thừa dịp doanh chính vẫn không có vượt qua thiên kiếp, ngươi mau mau mang theo hắn rời đi nơi này, nếu không, tất cả mọi chuyện liền cũng không kịp cứu vãn lại. Nói tới chỗ này, Sở Nam Công đưa ánh mắt tìm đến phía dưới Hạng Thiếu Vũ. Coi như nước Sở đến cuối cùng chỉ còn dư lại ba gia đình, cuối cùng cũng nhất định có thể tiêu diệt Tân Quốc. Ha ha. Ha ha. Sở Nam Công trong miệng phát sinh từng trận tràn ngập bất đắc dĩ cười khổ thanh. Sau đó, hắn càng làm ánh mắt chuyển hướng Đông Hoàng Thái Nhất, nói rằng, ngươi nhất định phải rõ ràng trên người mình gánh vác sứ mệnh, ngươi sở dĩ còn sống sót, cũng không phải vì báo thù, mà là muốn bảo vệ cẩn thận chúng ta nước Sở chuyển thừa xuống ngoài lửa, ngươi hiểu chưa? Thời khắc này, Sở Nam Công ánh mắt trở nên đặc biệt trong suốt, đặc biệt sáng sủa, này chính là một cái nhân sinh mệnh sắp đi tới phần cuối lúc, xuất hiện hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Ngay lập tức, hắn lại từ trong lồng ngực lấy ra một cuốn sách, nói rằng, đưa cái này mang đi, vì nó tìm tới đời tiếp theo người thừa kế, tương lai, nó nhất định có thể vì là nước Sở chỉ dẫn đi tới phương hướng. Sở Nam Công trong tay này quyển sách chính là cái kêu bản cho tới nay đều cực kỳ thần bí Hoàng Thạch Thiên Thư. Cũng chính bởi vì nắm giữ này bản Hoàng Thạch Thiên Thư, Sở Nam Công mới sẽ bị mọi người xưng là Hoàng Thạch Công. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Sở Nam Công đưa tới Hoàng Thạch Thiên Thư, không có một chút nào do dự, lập tức đưa tay nhận lấy. Ngươi còn có cái gì cần dặn dò ta sự tình sao? Không có. Sở Nam Công lắc lắc đầu, hồi đáp. Vậy hãy để cho ta cái này xưng giả, vì là nước Sở tận cuối cùng một phần sức mạnh đi. Nói xong câu đó, Sở Nam Công hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Di ngôn cũng đã bàn giao xong chưa? Bạch Khởi vừa nãy cũng không có đánh gãy hai người bọn họ trong lúc đó đối thoại. Sở Nam Công không để ý đến Bạch Khởi, ngược lại, trên người hắn bắt đầu phun trào lên từng luồng thần bí khí tức. Nay cỗ thần bí khí tức dĩ nhiên lúc gần lúc hiện địa cùng Doanh Chính Chính đang trải qua thiên kiếp sản sinh lẫn nhau hô ứng dấu hiệu. Nhận ra được thiên kiếp đột nhiên phát sinh ra biến hóa, Bạch Khởi vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng lớn tiếng quát, ngươi đây là đang tìm cái chết. Vừa dứt lời, Bạch Khởi liền hướng về Sở Nam Công xung phong liều chết tới. Bạch Khởi cũng không dám lại để Sở Nam Công tiếp tục thôi thúc này cỗ khí tức thần bí, vạn nhất luồng hơi thở này đem thiên kiếp hấp dẫn lại đây, dẫn đến thiên kiếp trở nên càng thêm mãnh liệt, cái kia Doanh Chính nhưng là thật sự rơi vào trong nguy hiểm. Bạch Khởi người mang long nguyên lực lượng, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, nguồn sức mạnh này tuy rằng có bất tử đặc tính, nhưng cũng không phải là tuyệt đối sẽ không tử vong thân thể, một khi chịu đến ngoại bộ sức mạnh công kích vượt xa tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng tương tự gặp hướng đi tử vong. Giờ khắc này Sở Nam Công cũng không phải là muốn triển khai cái gì mạnh mẽ thủ đoạn công kích, mà là muốn dùng chính mình còn lại sinh mệnh, đi dò xét cùng thấy rõ tương lai thiên cơ. Cũng chính bởi vì như vậy, trên người hắn tản mát ra khí tức mới có thể xúc động trên trời kiếp vân. Ha ha ha, hóa ra là như vậy, dĩ nhiên là tình huống như vậy, nguyên lai ngươi mới là cái kia nên người bị chết. Đột nhiên, Sở Nam Công hai mắt trợn lên rất lớn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng biểu hiện, hắn rốt cục làm rõ tất cả mọi chuyện, trong miệng bùng nổ ra từng trận cuồng loạn tiếng cười, vẻ mặt có vẻ cực kỳ điên cuồng. Khắc khắc, vi phạm trời cao ý chỉ đi làm việc, chung quy là sẽ không có kết quả tốt, nên người bị chết là ngươi mới đúng. Bạch Khởi nghe được Sở Nam Công lời nói sau, ngữ khí băng lạnh mà nói rằng, ngay lập tức, hắn thân thể lại lần nữa bùng nổ ra một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Đứng ở một bên Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng tràn ngập tò mò. Nhưng mà, ngay ở Đông Hoàng Thái Nhất này ngắn ngủi ngây người trong công phu, Bạch Khởi trường kiếm trong tay cắt ra hư không, trong nháy mắt vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, trực tiếp đâm vào Sở Nam Công ngực. Chờ Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng lại thời điểm, đã lúc này đã muộn, hắn ở vội vàng trong lúc đó ngưng tụ ra một đạo uy lực vô cùng năng lượng kinh khủng, hướng về Bạch Khởi đánh tới. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất công kích, Bạch Khởi vừa không có né tránh, cũng không có né tránh. Chết đi cho ta. Nói xong câu đó, Bạch Khởi một cước tàn nhẫn mà đá vào Sở Nam Công trên ngực. Giang giác giang giác. Vốn là đã bị thương nặng Sở Nam Công, căn bản không có cách nào chống đối này một cước sức mạnh, chỉ nghe được từng trận xương cốt vỡ vụn lanh lảnh tiếng vang, toàn thân hắn xương lúc này bị đánh nát. Phúc. Một ngụm máu tươi lại lần nữa từ Sở Nam Công trong miệng phụt lên đi ra. Vành. Sức mạnh to lớn trực tiếp xuyên qua Sở Nam Công thân thể, ở sau lưng của hắn phát sinh nổ tung, trong nháy mắt hình thành một đám mưa máu. Ầm ầm. Vừa lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất công kích cũng đến, Bạch Khởi bị nguồn năng lượng này trực tiếp nổ bay, sau lưng rất lớn một khối máu thịt tại chỗ bị vỡ ra đến, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Thiên sư nó, đau chết lão tử. Ổn định lại thân hình của chính mình sau khi, Bạch Khởi không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Nhưng rất nhanh, hắn sau lưng khối này bị xé rách huyết đục liền lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang khép lại. Cũng không lâu lắm, hắn thân thể liền lại lần nữa khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, nếu như không phải sau lưng còn lưu lại vết máu, quả thực sẽ làm người cho rằng vừa nãy phát sinh hết thảy đều chỉ là một hồi giả tạo. Đông Hoàng Thái Nhất không còn đi để ý tới Bạch Khởi, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, liền tiếp được chính hướng về phía dưới rơi dụng Sở Nam Công. Nói cho ta, ngươi vừa nãy đến cùng nhìn thấy gì? Thời khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh điểm. Hán! Hán! Sở Nam Công dư quan của khỏe mắt nhìn về phía Doanh Chính, trong miệng đứt quãng mà nói rằng. Ngươi mới vừa nói nên người bị chết đến cùng là ai? Là Vương Tiễn, Bạch Khởi, vẫn là Doanh Chính. Đông Hoàng Thái Nhất theo Sở Nam Công ánh mắt nhìn qua, nơi đó đang đứng hai người. Giờ khắc này, Vương Tiễn tay cầm chiến kiếm, trên người để trần, mái tóc màu xám cho tán loạn mà khoác lên ở sau lưng, trên người che kín lôi văn, nhìn qua có vẻ đặc biệt bất phàm. Mà Doanh Chính thì lại cùng thường ngày, trên người tỏa ra nồng nặc hoàng giả khí tức, loại khí tức này tràn ngập ở bốn phía không gian bên trong. Đi. Sở Nam Công dùng hết chút sức lực cuối cùng, khó khăn phun ra này duy nhất chữ, ngay lập tức, trên người hắn sở hữu sinh mệnh dấu hiệu liền triệt để biến mất không còn tăm hơi. Mắt thấy trước mắt này khiến lòng người nát một màn, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên nắm chặt nắm đấm, lập tức đột nhiên quay đầu, dùng tràn ngập lửa giận ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt về phía Bạch Khởi. Ngươi cuối cùng nhất định sẽ chết trong tay ta. Đông Hoàng Thái Nhất cật lực kiềm chế lại nội tâm bốc lên lửa giận, dùng dị thường bình tĩnh ngữ khí nói với Bạch Khởi. Hừ, nói chút lợi hại lời nói ai không biết đây. Bạch Khởi tay cầm trường kiếm, phát sinh một tiếng cười gằn, thân thể chậm rãi hướng về Đông Hoàng Thái Nhất phương hướng di chuyển qua. Ta đã sớm nói, ngày hôm nay chính là ngươi mất mạng tháng ngày. ở khi ngươi còn sống, ta có thể đem ngươi giết một lần, bây giờ ngươi thành quỷ hồn, ta càng có thể sẽ đem ngươi giết một lần. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ta Bạch Khởi sẽ trở thành ngươi đời này đều không cách nào thoát khỏi đáng sợ ác mộng. Chỉ cần ta còn sống sót, ngươi đời này cũng đừng muốn đột phá hiện tại vị trí cảnh giới tu luyện. Nếu như ngươi không có cách nào tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, ngươi lấy cái gì theo ta đối kháng đây? Có muốn hay không như vậy, ta chấp ngươi một tay, lại nhường ngươi sử dụng kiếm đâm ta một hồi. Bạch Khởi nói lời nói này, lại như ông đồn không nhìn thấy sắc bén bảo kiếm, tàn nhẫn mà đâm vào Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng. Đặc biệt là trong đó câu kia không thể thoát khỏi càng làm cho Đông Hoàng Thái Nhất bị kích thích. Đông Hoàng Thái Nhất khi còn sống là nước Sở quốc quân, lại bị Bạch Khởi bắt sống, sau đó áp giải đến thành Hàm Dương sư tử, chuyện này trở thành trong lòng hắn không cách nào tiêu trừ chấp niệm cùng tâm ma. Mặc dù sau đó hắn được Vu Sơn thần nữ truyền thừa, lấy quỷ tu thân phận tiếp tục tồn tại ở thế gian, còn sửa lại Đông Hoàng Thái Nhất cái này tên mới, nhưng hắn trong lòng đạo kia tâm ma như cũ tồn tại. Bạch Khởi nói không sai, chỉ cần Bạch Khởi còn sống sót, Đông Hoàng Thái Nhất liền rất khó đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Bạch Khởi còn nhớ Diệp Phong từng theo hắn đã nói, muốn đánh vỡ thiên cùng người trong lúc đó giới hạn, tiến tới đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhất định phải đem thân thể sức mạnh, linh hồn sức mạnh cùng với năng lượng lột xác này ba loại sức mạnh tụ tập lên. Này ba loại sức mạnh, thiếu hụt bất luận một loại nào cũng không được. Chỉ có đem này ba loại sức mạnh tụ tập cùng nhau, để chúng nó dung hợp thành một thể thống nhất, thông qua phương thức này đánh vỡ tự thân cực hạn, đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, mới có thể lập tức tiến vào hoàn toàn mới tu luyện cấp độ. Hiện tại trong thế giới, linh khí trong trời đất chính đang chậm rãi giảm thiểu, nếu như không có gặp phải rất lớn kỳ ngộ, trong cơ thể chân nguyên căn bản không có cách nào tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Hơn nữa, Đông Hoàng Thái Nhất tâm ma chính là Bạch Khởi, nếu là không có Vu Sơn thần nữ truyền thừa cùng với những người mạnh mẽ phép thuật, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Bạch Khởi. Hiện tại Bạch Khởi, thân thể cùng linh hồn này hai loại sức mạnh đã đánh vỡ tự thân cực hạn, nói cách khác, chỉ cần hắn có thể để trong cơ thể chân nguyên được tiến một bước lột xác, liền có thể tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Có thể Đông Hoàng Thái Nhất là quỷ tu, không có chân thực lục thể, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại đánh vỡ thân thể cực hạn cái thuyết pháp này. Có điều, hắn kế thừa võ học truyền thừa so với Bạch Khởi muốn thâm hậu nhiều lắm, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thực lực và Bạch Khởi triển khai thế lực ngang nhau chiến đấu. Bạch Khởi nếu như muốn lấy tính mạng của hắn, cái kia độ khó quả thực lại như leo lên thiên lưới bằng. Chương 317, nhìn thấy một cái liền giết một cái. Chương 317, nhìn thấy một cái liền giết một cái. Nhìn chung toàn bộ Đại Tần Đế quốc, có năng lực giết chết Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ có Doanh Chính một người. Vì lẽ đó, Bạch Khởi hiện tại kế hoạch chính là nghĩ biện pháp đem Đông Hoàng Thái Nhất kiểm chế tại đây cái địa phương, vẫn kéo dài đến Doanh Chính vượt qua thiên kiếp thời điểm. Chỉ cần Doanh Chính đồng ý ra tay can thiệp chuyện này, Đông Hoàng Thái Nhất liền không có gì hay sợ sệt. Ngày hôm nay tỉ mỉ thiết trí người cạm bẫy này, chính là chuyên môn nhằm vào Đông Hoàng Thái Nhất thiết kế, nếu để cho hắn cái này hạt nhân mục tiêu đào tẩu, như vậy trước trả giá sở hữu nỗ lực liền đều ở phí. Không diệt trừ Đông Hoàng Thái Nhất, đối với Đại Tần tới nói, hắn mãi mãi cũng sẽ là một cái to lớn mầm họa. Những người khác coi như đào tẩu cũng không có gì đáng ngại, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất nhưng nhất định phải chết ở chỗ này. Hiện tại, Sở Nam Công đã chết rồi, Đại Tần mạnh mẽ đối thủ lại thiếu một cái. Ầm ầm trên bầu trời kiếp vân lại lần nữa phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang. Này đã là đạo thứ 8 lôi kiếp. Nghe được tiếng này lôi mình, Đông Hoàng Thái Nhất ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không được, ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, không phải vậy một khi Doanh Chính thành công vượt qua thiên kiếp, đến vào lúc ấy, tất cả mọi chuyện liền đều triệt để xong đời. Thừa dịp Doanh Chính hiện tại bị thiên kiếp cuốn lấy không có cách nào thoát thân, hiện tại chính là duy nhất có thể cơ hội chạy trốn. Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất đưa ánh mắt tìm đến phía dưới Hàn Vũ. Ngay lập tức, hắn nhấc theo Sở Nam Công thi thể, thân thể đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền tự biến mất tại chỗ. Muốn chạy? Ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất biến mất bóng người, Bạch Khởi lập tức đi theo phía sau hắn đuổi theo. Veo veo hai đạo xuyên thấu không khí âm thanh vang lên, hai người trong nháy mắt liền đi đến nước Sở một phương trong trận doanh. Đông Hoàng Thái Nhất không có một chút nào do dự, lập tức một phát bắt được Hạng Thiếu Vũ, chuẩn bị mượn cơ hội này rút đi. Lưu lại cho ta đi. Ngay ở này thời gian một cái nháy mắt, Bạch Khởi đã truy đuổi tới. Hắn không có một chút nào chần chờ, lập tức vung vẩy một kiếm hướng về Hạng Thiếu Vũ chém vào quá khứ. Ngươi! Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Bạch Khởi này một kiếm mục tiêu công kích là Hạng Thiếu Vũ, trong lòng tức đến cơ hồ muốn chửi ầm lên, vội vã cầm lấy Hạng Thiếu Vũ hướng về bên cạnh né tránh ra đến. Ngay ở vừa nãy, Bạch Khởi chính là dùng phương thức như thế, vẫn đem mục tiêu công kích nhắm ngay Sở Nam Công, mà hiện tại hắn lại dở lại trò cũ. Bạch! Giang giác giang giác! Một đạo ánh kiếm màu đỏ nhanh chóng né qua, trên mặt đất lập tức lưu lại một vết kiếm hằn sâu, đá vụn nương theo kiếm khí hướng bốn phía tung tóe ra. A a a! Tại đây một kiếm mạnh mẽ uy lực bên dưới, mười mấy nước Sở người tại chỗ mất đi tính mạng. Tình cảnh này phát sinh chỉ ở thời gian cực ngắn bên trong, tất cả mọi người tại chỗ đều không thể phản ứng lại. Ta đã sớm nói, ngươi ngày hôm nay tuyệt đối trốn không thoát. Thành Hàm Dương có thể trở thành là nơi chôn thây ngươi, ngươi nên vì thế cảm thấy phi thường vinh hạnh mới đúng. Bạch Khởi trên không trung đứng thẳng, quay về Đông Hoàng Thái Nhất từng chữ từng câu địa nghiêm túc nói rằng: "Thật không nghĩ đến, các ngươi dĩ nhiên có nhiều như vậy mưu kế. Không chỉ có bày ra ám sát bệ hạ, lại vẫn từ trong trại lính một mình để cho chạy tù nhân. Nếu không là chúng ta Đại Tần căn cơ vững chắc, gốc gác thâm hậu, ngày hôm nay vẫn đúng là liền để các ngươi âm mưu thành công." Nông gia: "Ha ha, thật không nghĩ đến, chúng ta lại gặp mặt." Bạch Khởi đưa ánh mắt chuyển hướng Nông gia 6 vị trưởng lão, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn, thật giống như nhìn thấy bạn cũ như thế. Nhưng nụ cười này rơi vào cái kia 6 vị Nông gia trưởng lão trong mắt, nhưng giống như tử thần mỉm cười bình thường, để bọn họ cả người phát lạnh, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. "Ồ, Thanh Long kế hoạch người thi hành đã chết rồi. Bạch Khởi khỏe mắt dư quang nhìn thấy đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào tháng 7, không khỏi cảm khái địa nói một tiếng. Tháng 7 thân phận, cùng với Thanh Long kế hoạch bí mật, cũng là như vậy bị triệt để bạch trần đi ra. Cũng chính bởi vì tháng 7 là Thanh Long kế hoạch người chấp hành, lúc này mới mời đến nông gia 6 đại trưởng lao đến đây hỗ trợ. Tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào đây? Hạ Tiếu Vũ hướng về Đông Hoàng Thái Nhất dò hỏi. Còn có thể làm thế nào, chỉ có thể mạnh mẽ mở ra một đạo chỗ đột phá, giết ra ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất dùng bình thản ngữ khí nói rằng, có điều, chuyện này thật là khó khăn vô cùng. Bạch Khởi mục tiêu là ta, hơn nữa hắn còn nắm giữ bất tử thân thể, căn bản không có cách nào đem hắn giết chết. Hiện tại, các ngươi chỉ có đem sở hữu sức mạnh đều tập trung lên, chỉ cần có thể lao ra hàm dương cung, như vậy liền còn có một đường hy vọng sinh tồn. Thân thể bất tử, sao lại có thể như thế nhỉ? Hạ Thiếu Vũ tại chỗ kinh ngạc kêu to lên, nếu như đúng là như vậy, vậy hắn chẳng phải là biến thành thiên hạ sự tồn tại vô địch sao? Có hắn tự mình trấn thủ hàm dương cung, chúng ta thật sự có nắm đột phá trùng đây sao? Cái gọi là thiên hạ vô địch, sự thực cũng không phải là như vậy, hắn chỉ có điều là không có cách nào bị người giết chết thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền đúng là thiên hạ sự tồn tại vô địch. Đông Hoàng Thái Nhất khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói rằng: "Tiếp đó, ta sẽ dùng tận ta nắm giữ sở hữu thủ đoạn đi kiềm chế lại hắn, mà các ngươi chuyện cần làm chính là không tiếp trả giá bất cứ giá nào từ nơi này lao ra, còn đến cuối cùng có thể thành công hay không sống sót, cũng chỉ có thể xem các ngươi từng người vận mệnh sắp xếp. Nguyên Thần, giả như ta ngày hôm nay không có cách nào thuận lợi từ nơi này rời đi, ngươi liền dẫn dắt Âm Dương gia tất cả mọi người rời đi Trung Nguyên khu vực, tìm một cái địa phương bí ẩn trong bóng tối tích lũy thực lực, chờ đợi sau đó có thời cơ thích hợp lại từ đầu trở về Trung Nguyên, quay đầu trở lại. Thuộc hạ tuân mệnh, Đông Hoàng các hạ." Nguyệt Thần trịnh trọng gật gật đầu, cung kính mà đáp lại nói: "Ngươi là nước sở tương lai hy vọng vị trí, nhất định phải cẩn thận mà sống tiếp, ngàn bạn không thể phụ lòng hắn đối với ngươi kỳ vọng." Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay vô vô Hạng Thiếu Vũ bay, sau đó đem Sở Nam Công thi thể cùng với Hoàng Thạch Thiên Thư cùng giao cho Hạng Thiếu Vũ trong tay. Hạng Thiếu Vũ tiếp nhận Sở Nam Công thi thể cùng Hoàng Thạch Thiên Thư, biểu hiện nghiêm túc hướng Đông Hoàng Thái Nhất trịnh trọng gật gật đầu. Giang giác. Vừa lúc đó, Lựa Tiên kiếp thứ 8 lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, giáng lâm đến trước mặt đám đông. Nhìn giữa bầu trời cái kia đầy trời tàn phá lôi đình, Đông Hoàng Thái Nhất vội vã thúc giục: "Hiện tại thời gian đã không kịp, các ngươi vội vàng từ nơi này rời đi." Vừa dứt lời, hắn liền chủ động hướng về Bạch Khởi phương hướng khởi xướng công kích. Bạch Khởi nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất chủ động tấn công tới, cũng lập tức cầm trong tay trường kiếm hướng về Đông Hoàng Thái Nhất vọt tới, hai người lại lần nữa triển khai một hồi cực kỳ kịch liệt giao chiến. Bọn họ lúc giao thủ tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng của mọi người, người bình thường mắt thường căn bản không có cách nào bắt lấy bóng người của bọn họ, chỉ có thể nghe được từng trận năng lượng lẫn nhau va chạm lúc phát ra ra tiếng vang cực lớn. Ầm ầm ầm. Từng đạo năng lượng va chạm sản sinh dư âm hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán ra đến, trên mặt đất bị những này dư âm nổ ra một cái lại một cái sâu sắc hô to. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều dồn dập hướng về xa xa tối lui, sợ bị trận này chiến đấu kịch liệt lan đến gần, do đó gặp không cần thiết hai bay bả gió. "Mọi người, đều theo ta đồng thời giết ra một cái chúng đây, rời đi nơi này." Nhìn thấy Bạch Khởi đã bị Đông Hoàng Thái Nhất thành công kiềm chế lại, Hạ Thiếu Vũ lập tức hướng về người ở bên cạnh truyền đạt phá vòng vây mệnh lệnh. Long Mã xuất lĩnh đẳng long quân đoàn, chăm chú bảo vệ ở Hạ Thiếu Vũ thân thể hai bên trái phải, thời khắc bảo vệ hắn an toàn. Điền Nói nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng dẫn dắt sở hữu nông gia đệ tử gia nhập vào phá vòng vây đội ngũ ở trong, cùng ra sức xông ra ngoài. Bạch, bạch. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, hai đạo sắc bén ánh kiếm đột nhiên ở đội ngũ phía trước lấp lóe đi ra. Ngay lập tức, mọi người liền nhìn thấy vệ trang cùng cái nhiếp hai người một trước một sau địa xuất hiện ở ánh kiếm vị trí. Nhìn thấy hai người kia xuất hiện, Hạng Thiếu Vũ lúc này dừng lại bước chân tiến tới. Giờ khắc này Hạng Thiếu Vũ trong lòng tràn ngập cảnh giác tỉnh, thật giống như chính đang đối mặt kẻ địch cực kỳ mạnh như thế. Đối với Quỷ Cốc phái hai vị này truyền nhân, hắn nhưng là đã sớm từng nghe nói thanh danh của bọn họ, có thể nói là như sấm bên tai. Cái nhiếp thân là Đại Tần Đế quốc công nhận kiếm thánh, hắn võ công thực lực tự nhiên không cần quá nhiều địa giải thích rõ ràng, tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng. Mà trong mấy năm nay, vệ trang mang theo lĩnh lưu xa tổ chức ở trên giang hồ chế tạo một hồi lại một hồi máu tanh phong ba, những năm gần đây chết ở hắn chuôi này xa xỉ kiếm bên dưới người càng là nhiều đến không thể đếm hết được. Ngày hôm nay các ngươi một người cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Sở hữu cùng Âm Dương gia có liên lụy người, tất cả đều là lưu xa tổ chức kẻ địch. Vệ trang tay cầm xa xỉ kiếm, mũi kiếm thẳng tắp địa chỉ về Nguyên Thần, Hạ Thiếu Vũ cùng với Trương Lương mọi người ngựa khí vô cùng bình tĩnh mà mở miệng nói rằng: "Ha ha." Đứng ở một bên Tinh Hồn nhìn vệ trang cùng cái nhiếp hai người phát sinh một tiếng cười gằn: "Ta đã sớm muốn gặp gỡ một hồi Quỷ Cốc phái hai vị tiên sinh cao siêu kiếm thuật, chỉ có điều vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp." Vừa nói, Tinh Hồn chậm rãi đi tới đội ngũ phía trước, nguyên bản bắt ở phía sau hai tay, dần dần ngưng tụ ra hai đạo màu tím khí nhận. "Vừa vặn, đối với Âm Dương gia người, ta gặp được một cái liền giết một cái." Vệ trang căn bản mặc kệ Tinh Hồn tuổi thì lớn là tiểu, không có nói hơn một câu, lập tức hướng về Tinh Hồn bung ra một kiếm. Bạch. Này một kiếm tốc độ nhanh lại như tia chớp như thế, trong nháy mắt cũng đã đi đến Tinh Hồn trước mặt. Cong. Một tiếng lanh lảnh mà vang dội tiếng sắt thép va chạm ở bốn phía vang vọng ra, Tinh Hồn dùng hai tay ngưng tụ ra khí nhận, dĩ nhiên thành công chặn lại rồi vệ trang đòn đánh này. Nhưng vệ trang kiếm trên ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, vẫn là tướng Tinh Hồn chấn động đến mức lui về phía sau vài bước. Sức mạnh thật là to lớn. Tinh Hồn trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, khóe miệng của hắn liền hiện ra một vệt tà mị nụ cười, có điều, như vậy mới càng có tính khiêu chiến, cũng càng có ý tứ. Vừa dứt lời, tinh hồn dưới chân đột nhiên hơi dùng sức, toàn thân khí tức trong nháy mắt bạo phát ra, trong tay hắn khí nhận cũng vào đúng lúc này trở nên càng thêm to lớn. Tiểu Trang, đây là âm dương gia độc nhất tụ khí thành nhận tuyệt kỹ, loại này khí nhận trình độ sắc bén, không một chút nào so với những người vang danh thiên hạ thần binh lợi khí kém, ngươi ngàn vạn không thể xem thường, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Cái Nhiếp ở một bên nhắc nhở. Chương 318, vệ trang cùng tinh hồn trong lúc đó chiến đấu. Chương 318, vệ trang cùng tinh hồn trong lúc đó chiến đấu. Gử, không cần ngươi ở đây lắm mồm. Vệ trang nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Sau khi nói xong, vệ trang nhấc theo trong tay xa xỉ kiếm lại lần nữa hướng về tinh hồn sông lên trên, cùng tinh hồn ứng phó ở cùng nhau, hai bên đánh cho khó phân thắng bại. Nhìn thấy vệ trang đã bị tinh hồn kiềm chế lại, Nguyệt Thần đem chính mình ánh mắt tìm đến phía Cái Nhiếp, muốn nhìn một chút hắn hướng đi. Chỉ dựa vào một mình ngươi sức mạnh là không có cách nào ngăn trở chúng ta nhiều như vậy người. Nguyệt Thần quay về Cái Nhiếp mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia tự tin. Ồ, có đúng không? Vừa lúc đó, một đạo nữ tử âm thanh từ Cái Nhiếp phía sau truyền tới. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc, trên người mặc đạo bào màu xanh lục, trong tay nắm một cái ngoại hình quá giống đùi bặm trường kiếm người, chính chậm rãi từ đằng xa đi tới. Nàng mỗi bước ra một bước đều có thể vượt qua nhiều trượng khoảng cách, cùng lúc đó, nàng thân thể vẫn có thể hóa thành một tia nhỏ bé bụi mù, vẹn vẹn mấy cái trong ánh lấp lánh, cũng đã đi đến mọi người phụ cận. Đây là đạo gia Hỏa Quang Đồng Trần thân pháp. Nhìn thấy sự xuất hiện của người này cùng với nàng sử dụng thân pháp, Nguyệt Thần trong lòng không khỏi một trận kinh hãi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người này dĩ nhiên gặp đến đây trợ giúp đại thần. Trước mắt xuất hiện người này chính là đạo gia Thiên Tông đương nhiệm trưởng môn nhân, Hiểu Mộng. Mèo. Một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên, Trương Hàm lập tức xuất hiện ở Hiểu Mộng bên cạnh, cùng lúc đó, mười mấy tên ẩn vệ cũng đã làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị, biểu hiện đề phòng mà nhìn chu vi. Hiểu Mộng đại sư. Trương Hàm hướng về Hiểu Mộng chắp tay thi lễ một cái, thái độ cung kính. Ta chính là không ưa các ngươi những người này trên người thế tục lễ nghi phiền phức, quá mức rông dài. Hiểu Mộng liếc Trương Hàm một ánh mắt, sau đó khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Ngay lập tức, nàng lại sẽ ánh mắt của chính mình chuyển hướng Nguyên Thần, mở miệng hỏi, âm dương gia nguyên bản là từ đạo gia tách ra đi chi nhánh, này mấy trăm năm qua, thật không biết các ngươi vẫn theo đuổi thiên nhân cực hạn lý niệm, đến cùng đạt đến ra sao cảnh giới, có bao nhiêu tiến triển. Ngày hôm nay, ta cũng muốn tự mình lĩnh giáo một hồi các ngươi âm dương gia thực lực. Bù, đương theo Hiểu Mộng cầm trong tay trường kiếm chậm rãi rút ra, một đạo ánh sáng màu tím ở trên thân kiếm lặng yên tỏa ra, ngay lập tức, trường kiếm trong tay của nàng mũi kiếm liền thẳng tắp địa chỉ về Nguyên Thần. Thanh kiếm này tên là Thu Ly, ở Phong Dâu Mép sáng tác danh kiếm phổ trên, xếp hạng người thứ 9. Tuy rằng Tu Ly kiếm ở danh kiếm phổ trên vẹn vẹn xếp hạng thứ 9, thế nhưng nó ẩn chứa uy lực, nhưng chút nào cũng không ở xếp hạng thứ 6 Tuyết Ngôi kiếm bên dưới, thậm chí ở vài phương diện khác còn muốn càng mạnh hơn. Thật không có nghĩ đến, các ngươi đạo gia Thiên Tông dĩ nhiên cũng sẽ nhúng tay chuyện này. Nguyệt Thần chăm chú nhìn chăm chú Hiểu Mộng, mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia bất ngờ. Nếu đạo gia vào tông tiêu giao tử đều có thể tham gia đến chuyện này ở trong, chúng ta đạo gia Thiên Tông tại sao liền không thể được đây? Huống chi, ta thành tựu đạo gia Thiên Tông danh chính ngôn thuận trưởng môn nhân, muốn làm gì sự tình? Tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi như vậy đi ngược chính đạo người đến đối với ta cơ tay múa chân, thuyết tam đạo tứ. Chúng ta âm dương gia theo đuổi, chỉ có điều là bên trong đất trời sức mạnh mạnh mẽ nhất mà thôi, chỉ là chúng ta cùng các ngươi lựa chọn con đường có chỗ bất đồng, lại nơi nào đến đi ngược chính đạo nói chuyện đây. Đối mặt Hiểu Mộng chỉ trích, Nguyệt Thần có vẻ không để ý chút nào, dưới cái nhìn của nàng, này có điều là lẫn nhau trong lúc đó lý niệm tồn tại sự khác biệt thôi, cũng không có cái gọi là chính đạo cùng tà đạo phân chia. Mặc kệ ngươi nói tới cỡ nào đường hoàng, cỡ nào có đạo lý, cũng thay đổi không được âm dương gia bắt nguồn từ đạo gia sự thực này. Hiểu Mộng không muốn đối với việc này tiêu tốn quá nhiều miệng lưỡi đi tranh luận, dù sao đây là hai bên tranh luận mấy trăm năm đều không có đến ra kết quả vấn đề, như thế nào khả năng dựa vào dăm ba câu liền nói rõ ràng, đặt thành nhất trí đây. Động thủ đi, để ta tự mình mở mang kiến thức một chút, những năm gần đây các ngươi âm dương gia đến cùng nghiên cứu xảy ra điều gì cao thâm bản lĩnh, có ra sao thực lực. Vừa dứt lời, một luồng màu trắng đen thải đàn vào lẫn nhau khí lưu liền từ Hiểu Mộng trên người phun trào đi ra, hướng về bốn phía quyết tán. Đây là đạo gia Thiên Tông thiên địa thất sắc tuyệt học. Nguyệt Thần nhìn thấy luồng khí này sau khi, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Đối với đạo gia Thiên Tông cái môn này tuyệt học, nàng sớm đã có nghe thấy, biết uy lực của nó to lớn. Hồn hế long du, không có một chút nào chần chờ, Nguyệt Thần lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, sử dụng tới âm dương gia độc nhất độc môn tuyệt học đến đường đối. Đồng dạng đều là hồn hế long du môn phép thuật này, nhưng Nguyệt Thần triển khai ra thời điểm, tản mát ra khí tức, nhưng cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước triển khai lúc tuyệt nhiên không giống, có chính mình đặc biệt phong cách. Nguyệt Thần thôi thúc cái này hồn hề long du hoàn toàn không có Đông Hoàng Thái Nhất cái kia sợi cương mãnh nóng rực khí tức, ngược lại tràn ngập một loại cực hạn âm lu cùng rét cam cam. Vớ va vớ vẩn, không ra thể thống gì. Hiểu Mộng bèn vẹn một ánh mắt, liền hiểu rõ đạo này pháp thuật nội tại bản chất. Muốn rõ ràng, hồn hề long du thả ra ngoài long du khí, nguyên bản nên tuần hoàn cương mãnh bá đạo con đường. Tuy nói Nguyệt Thần triển khai đạo này pháp thuật, uy lực của nó đồng dạng không thể xem thường, nhưng ở chân chính nằm ở hàng đầu trình độ trong mắt cao thủ, nó kẽ hở chỉ cần một ánh mắt liền có thể bị nhìn thấu. Hiểu Mộng mới có 18 tuổi, liền leo lên đạo gia Thiên Tông trưởng môn bảo tọa, càng bị gọi là Thiên Tông nội bộ người số 1, thiên phú của nàng tự nhiên là không cần có bất kỳ hoài nghi. Âm nhu thuộc tính long du khí, cùng thiên địa thất sắc này một pháp thuật không ngừng va chạm vào nhau, từng đạo dùng mắt thường liền có thể rõ ràng nhìn thấy dư âm năng lượng, liền dường như trên mặt nước nổi lên gợn sóng bình thường hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, đem người chung quanh đều chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. ở thiên địa thất sắc bao phủ trong phạm vi, tất cả mọi người trong cơ thể công lực đều sẽ bị suy yếu, mặc dù là người mang âm dương gia độc môn tuyệt học nguyên thần, cũng không có cách nào ngoại lệ. Ở một bên quan sát chiến cuộc cái nhiếp, ở trong lòng âm thầm suy tư nói như vậy. Ngoài ra, hồn hề long du đạo này pháp thuật, căn bản là không thích hợp nguyệt thần triển khai, chiếu tình huống như vậy tiếp tục phát triển, nàng chống đỡ không được quá dài thời gian. Hừ. Vừa lúc đó, Hiểu Ngọc nhẹ nhàng phát sinh hừ lạnh một tiếng. Trên người nàng lại lần nữa bùng nổ ra một luồng cực kỳ cường hãn khí tức. Không được. Cảm nhận được Hiểu Ngọc khí tức trên người đột nhiên kịch liệt tăng cường, nguyệt thần lập tức nhận ra được không đúng, vội ba hướng về bên cạnh nghiêng người tránh né. Ầm. Nàng này một lùi về sau, nhưng liên lụy người phía sau, cái kia cố mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, liền dường như phá tan đê đập hồng thủy bình thường, hướng về phía sau chút xuống mà đi. A a a. Khi này cỗ sức mạnh to lớn rơi vào những người tướng sĩ trên người thời điểm, hiện trường nhất thời truyền đến một mảnh tiếng kêu thê thảm. Vạn Xuyên Thu Thủy cùng Tâm Như Dừng Nước. Thật không có nghĩ đến, ngươi lại có thể đem này hai loại tuyệt học dung hợp lại cùng nhau triển khai. Nguyệt Thần nhìn những người phát ra tiếng kêu thảm binh lính, trong lòng còn mang theo một tia nghĩ mà sợ, quay về Hiểu Mộng nói rằng: "Ngươi quả nhiên lại như Diệp Thần nói như vậy, đã hoàn toàn khống chế 36 tầng công lực." Không sai, ngay ở vừa nãy cái kia cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, Hiểu Mộng đột nhiên bùng nổ ra 36 tầng công lực. 36 tầng công lực tương đương với để thực lực của tự thân trong nháy mắt tăng vọt 3 điểm 6 lần, Nguyệt Thần tự nhiên là khó có thể chống đối sức mạnh như vậy. Vẹn vẹn như vậy cũng đủ để cho ngươi cảm thấy kinh ngạc sao?" Hiểu Mộng dùng bình thản không gợn sóng ngữ khí nói rằng. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, nàng liền trong nháy mắt sử dụng tới Hỏa Quang Đồng Trần này một pháp thuật, một giây sau liền xuất hiện ở Nguyệt Thần trước người, trong tay Thu Ly kiếm ngưng tụ ra một đạo thái cực đồ án, hướng về Nguyệt Thần mặt đâm tới. Nhìn thấy Hiểu Mộng này một kiếm làm đến nhanh như vậy, Nguyệt Thần căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức điều động lên trong cơ thể long khí tiến hành chống đối. "Vành!" Hai cổ năng lượng lại một lần nữa mãnh liệt địa đụng vào nhau, mạnh mẽ lực xung kích trực tiếp đem chu vi mấy trượng bên trong đá vụn chấn động đến mức triệt để nát tan, biến thành bé nhỏ bụi bặm. Đạp đạp đạp. Hai người đều bị này cỗ phản chấn trở về sức mạnh chấn động đến mức lui về phía sau vài bước. Tại đây một đòn bên dưới, hai người các nàng thực lực có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nếu như Hiểu Mộng không triển khai Tâm Như Dừng Nước này một pháp thuật, nàng cùng Nguyệt Thần thực lực kỳ thực không phân cao thấp, muốn đạt được thắng lợi tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Vừa nãy lần kia sức mạnh bạo phát, có điều là bởi vì quá mức đột nhiên, đánh Nguyệt Thần một cái không có phòng bị không ứng phó kịp thôi. Nhưng trên thực tế, Hiểu Mộng mục đích cũng không phải chiến thắng Nguyệt Thần, mà là kéo dài chiến cuộc tiến triển, chỉ chờ tới lúc doanh chính thành công vượt qua thiên kiếp, trận này hỗn loạn không thể tả cục diện dĩ nhiên là gặp bình ổn lại, đùi bầm lăng xuống. Rất nhanh, hai người lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau, triển khai kịch liệt tranh đấu. Các nàng tốc độ nhanh vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, người bình thường căn bản không có cách nào nhìn rõ ràng các nàng động tác, hiện trường chỉ có thể nghe được năng lượng lẫn nhau va chạm tiếng vang, chỉ có đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn cao thủ mới có thể bắt lấy các nàng bóng người. Ở một bên khác, Vệ Trang cùng Tinh Hồn trong lúc đó chiến đấu tương tự kịch liệt tới cực điểm. Tinh Hồn tu luyện tụ khí thành nhận này một công pháp, uy lực của nó cực kỳ kinh người. Vệ Trang muốn nhanh chóng đem hắn chế phục, cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Hai người kia phong cách chiến đấu, cùng Hiểu Mộng bên kia phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Một bên là khoảng cách gần tiếp thân chém giết, kim loại binh khí va chạm vào nhau âm thanh không ngừng truyền vào trong tai, một bên khác nhưng là phép thuật trong lúc đó viễn trình lẫn nhau va chạm. Lúc này, Trương Hàm cùng cái nhiếp hai người che ở Hạng Thiếu Vũ trước người, Chu Vi ngoại trừ ảnh mật vệ ở ngoài, còn có La Vong tổ chức sát thủ. Tại đây những người này ở trong, La Vong sát thủ cùng ảnh mật vệ đồng thời, dùng mắt nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặc dù là nông gia nắm giữ 6 đại trưởng lão như vậy thực lực siêu quần siêu cấp cao thủ, hơn nữa âm dương gia 5 bộ trưởng lão, muốn từ nơi này thành công phá vòng vây đi ra ngoài, cũng là một cái chuyện phi thường khó khăn. Hơn nữa, theo thời gian từng điểm địa chuyển rời, Hàm Dương cung ở ngoài đại tần tướng sĩ gặp trở nên càng ngày càng nhiều. Chương 319, Tuân Phu Tử chương 319, Tuân Phu Tử xuất lĩnh những này tướng sĩ người, chính là Mông Điểm mang theo lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh, bọn họ đã dọn xong nghiêm mật trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cung trong tay nọ tất cả đều nhắm ngay Hàm Dương cung cổng lớn. Giờ khắc này, Mông Điểm hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm Hàm Dương cung cổng lớn, một khi có kẻ địch từ bên trong trốn ra được, liền sẽ bị những này cung nọ vô tình bắn giết. Tuy rằng xâm nhập Hàm Dương cung người đều là trên giang hồ cao thủ nổi danh, nhưng bọn họ đã trải qua một hồi kịch liệt chém giết, tự thân từ lâu trở nên uể oải không thể tả. Tại đây loại này tiêu đối phương trường dưới tình huống, những này giang hồ cao thủ muốn ứng đối thế cuộc trước mắt, liền trở nên càng thêm khó khăn. Lúc này, ở to lớn Hàm Dương cung bên trong, chiến trường đã bị triệt để phân cách thành khu vực khác nhau. Bạch Khởi cùng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực cường hãn nhất, bọn họ mỗi một cái động tác bên trong đều ẩn chứa đủ để phá hủy núi cao, đánh nát nham thạch sức mạnh to lớn, bởi vậy bọn họ cũng không có ở trong đám người giao chiến, bầu trời mới là bọn họ triển khai chiến đấu chiến trường chính. Khác một nơi chiến trường thì lại ở vào Trương Đại Cung, cũng chính là doanh chính tiến hành độ kiếp địa phương. Ở mạnh mẽ thiên kiếp uy lực bao phủ bên dưới, chu vi mấy trăm trượng bên trong sở hữu kiến trúc đều bị di vì bình địa. Ở mảnh này khu vực trong, ngoại trừ Vương Tiễn đang vì doanh chính chống đối thiên kiếp ở ngoài, không có bất kỳ người nào dám bước vào trong đó, mặc dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ngoại lệ. Một khi có người bước vào vùng không gian này, liền sẽ trong nháy mắt bị thiên kiếp khóa chặt mục tiêu. Thân là quỷ tu Đông Hoàng Thái Nhất, sợ nhất đồ vật chính là thiên kiếp. Mà cuối cùng một nơi chiến trường ở vào Hàm Dương cung cổng lớn phụ cận, nơi này là vệ trang, Hiểu Mộng mọi người tiến hành chiến đấu khu vực. Bọn họ thực lực tổng hợp đều nằm ở thiên nhân chi cảnh trình độ, hơn nữa tinh hồn cùng Hiểu Mộng đều là trên đại lục Thần Châu thiên chi tiêu tử. Thân là thiên chi tiêu tử, bọn họ tự nhiên nắm giữ siêu việt tự thân vị trí cảnh giới năng lực chiến đấu. Liên nắm tinh hồn tụ khí thành nhận tới nói, loại này dùng khí ngưng tụ mà thành lưỡi dao tuy rằng cũng không phải là thực thể, nhưng cũng dị thường sắc bén. Mỗi tăng lên một thành công lực, khí nhận uy lực liền sẽ tăng cường gấp đôi, dùng hai tay hợp kích phương thức triển khai ra 8 phần 10 khí nhận, uy lực của nó càng là có thể cùng võ vương cấp bậc sử dụng binh khí chống đỡ được. Bây giờ, tinh hồn bộc phát ra chính là hai tay khí nhận, mặc dù là vệ trang, cũng khó có thể chính diện chống đối nguồn sức mạnh này. Có điều, dù sao, uy lực càng lớn pháp thuật, tiêu hao chân nguyên cũng là càng nhiều. Đợi được tinh hồn trong cơ thể chân nguyên tiêu hao hầu như không còn thời điểm, đến vào lúc ấy, cuối cùng bị đánh bại người cũng chỉ có thể là hắn. Vì lẽ đó vệ trang cũng không có lựa chọn chính diện cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ, vẫn luôn ở có ý thức địa bảo tồn thực lực của tự thân. Dù sao, ở đây cũng không có thiếu âm dương gia cao thủ, đến tiếp sau hay là còn có thể có viện binh chạy tới nơi này. Quan trọng nhất chính là, còn có Đông Hoàng Thái Nhất như vậy nhân vật khủng bố. Cùng lúc đó, ở Trương Đài cung phương hướng, từng đạo màu vàng hồ quang ở vương tiễn trên người không ngừng lan tràn, qua lại. Nguyên bản tùy ý buông xuống ở phía sau lưng cái kia một đầu xám trắng giao nhau sợi tóc, ở thiên kiếp mang theo điện lưu xung kích bên dưới, càng dường như con nhím trên người dựng thẳng lên gai nhọn bình thường, mỗi một cái đều thẳng tắp địa đứng thẳng, thỉnh thoảng còn có thể có một tia màu xanh khói thuốc từ phát lượn lờ bay lên, một luồng mang theo mùi khét khí tức cũng thuận theo ở quanh thân không gian bên trong chậm rãi quyết tán. A, thực sự là thoải mái. Giờ khắc này vương tiễn chính sâu sắc chìm đắm ở một loại thống khổ cùng khoan khoái đan vào lẫn nhau phức tạp cảm thụ bên trong. Hắn có thể vô cùng rõ ràng nhận ra được, thân thể chính mình ở thiên lôi nhiều lần rèn luyện ở dưới, chính trở nên càng ngày càng mạnh kiện mạnh mẽ, dù cho chỉ là tùy ý vung tay một cái, đều có thể không tốn sức chút nào mà đem một khối to lớn tảng đá đánh nát. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn tích lũy dài đến mấy chục năm các loại tạp chất, cũng ở lôi đỉnh không ngừng rèn luyện bên dưới, theo mặt ngoài thân thể vết thương chậm rãi sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Những người pha tạp vào trong cơ thể tạp chất máu tươi, cũng không lâu lắm ngay ở mặt ngoài thân thể ngưng kết thành từng khối màu đỏ sẫm vảy máu. Theo những này vảy máu chậm rãi từ trên da bóc ra, phía dưới lộ ra như là bạch ngọc trắng non tân làn da, cái kia làn da nhắn nhủi bóng loáng trình độ, rồi cùng vừa ra đời trẻ con da thịt không có khác biệt. Một bên Doanh Chính bén nhạy bắt lấy phát sinh trước mắt tất cả những thứ này cảnh tượng. Thực sự là không nghĩ tới, dùng trên trời lôi đỉnh đến rèn luyện người thể phách, lại có thể sản sinh rõ ràng như thế hiệu quả. Doanh Chính trên mặt không tự chủ được mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Có điều, trong này mấu chốt nhất, chủ yếu nhất nhân tố, vẫn là cái viên này Long Nguyên. Nếu là không có Long Nguyên ẩn chứa sức mạnh to lớn ở một bên chống đỡ, Vương Tiễn e sợ vừa mới tiếp xúc đến này lôi kiếp sức mạnh, liền sẽ bị trực tiếp chém thành một đống cho tàn. Diệp Phong nhân tình này, chớp gặp vững vàng mà ghi vào trong lòng. Cứ việc Doanh Chính trước đã đem thận lâu tòa này to lớn kiến trúc đưa cho Diệp Phong, nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng, cùng Long Nguyên giá trị so ra, thận lâu giá trị căn bản là kém đến quá xa, huống chi, cái này Long Nguyên nguyên bản liền nên thuộc về Vương Tiễn. Vừa lúc đó, đạo thứ 8 lôi kiếp uy lực đã triệt để kết thúc. Doanh Chính tuy rằng trong ngày thường cũng không tu luyện võ đạo, nhưng hắn trước nuốt vào Long Nguyên sau khi, Long Nguyên bên trong ẩn chứa thần long thần vận bị hắn tự thân hoàng đạo chi khí hấp thu, đồng thời chậm rãi luyện hóa một phần. Trong lòng hắn có loại rất mãnh liệt linh cảm, chỉ cần có thể đem đạo này thần long thần vận triệt để luyện hóa hấp thu, chính mình hoàng đạo chi khí liền nhất định có thể thực hiện lại lần nữa lột sắc cùng tăng lên. Cho tới cuối cùng có thể lột sắc tăng lên tới mức độ nào, liền ngay cả chính hắn cũng không cách nào sớm báo trước. Xem ra, có một số việc vẫn phải là chờ trở lại Hàm Dương cung sau khi, ngồi nữa hạ xuống chậm rãi thương nghị. Nhưng trước mắt, còn có một cái so với này chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Cái này việc trọng yếu, chính là liên quan với Đại Tùy Hoàng Triều xử trí. Nếu Đại Tùy Hoàng Triều đã đến sắp diệt mức độ, lớn như vậy một mảnh địa bàn, ta Đại Tần Vương Triều không có bất kỳ lý do gì không làm theo bên trong phân đến một phần chỗ tốt. Hôm nay chuyện này quá khứ sau khi, Đại Tần Vương Triều vận nước nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng một đẳng cấp. Quốc gia vận nước càng là cường thịnh, dân chúng mới có thể sinh hoạt đến càng tốt, ở chấm dưới sự hướng dẫn, Đại Tần con dân cuối cùng cũng có một ngày gặp triệt để thực hiện áo cơm vô ưu sinh hoạt. Tương lai Thần Châu Trung Nguyên đại địa, chỉ có thể có một cái quốc gia tồn tại, quốc gia này chính là Đại Tần. Tại đây cái Đại Tần đế quốc bên trong, sẽ không có liên miên chiến tranh, sẽ không có tràn ngập khói thuốc súng, lại càng không có bởi vì cừu hận mà gợi ra lẫn nhau báo thù. Nghĩ đến những thứ này tốt đẹp tiền cảnh, Doanh Chính trong lòng liền tràn ngập dâng trào hướng lên trên đấu trí. Hắn lập tức chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn phía Đại Tùy Hoàng Triều vị trí, kiên định nói, nơi đó sẽ là Đại Tần đế quốc bước ra đối ngoại mở rộng bước tiến bước thứ nhất. Đại Tùy Hoàng Triều cùng Đại Hán Hoàng Triều cương vực liền nhau, Đại Tần đế quốc hoàn toàn có thể trước tiên từ Đại Tùy Hoàng Triều bắt đầu tới tay, từng bước mở rộng thế lực của chính mình phạm vi. Một khi Đại Tùy Hoàng Triều thế lực trở nên suy nhược, cái khác quanh thân ngoại bộ thế lực nhất định sẽ không chút do dự mà đối với hắn phát động xâm lấn, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Cho tới những người thân ở Đại Tùy Hoàng Triều cảnh nội các đường phản vương, bọn họ có thể hay không tại đây dạng thời loạn lạc bên trong chiếm chức đến thuộc về mình một vị trí, liền muốn nhìn bọn họ từng người nắm giữ thực lực và sau lưng căn cơ làm sao. Theo đạo thứ 8 lôi kiếp triệt để kết thúc, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng trở nên càng ngày càng lo lắng bất an. Nếu như Hạng Thiếu Vũ bọn họ cái kia một nhóm người không thể thành công đột phá trước mặt vây quanh, đợi được lượt tiên kiếp thứ 9 sau khi kết thúc, tất cả mọi người tại chỗ cũng phải mất mạng ở đây. Hắn nguyên bản lập ra kế hoạch là chính mình tự mình kiềm chế lại Bạch Khởi, làm cho Hạng Thiếu Vũ dẫn dắt âm dương ra mọi người thành công phá vòng vây đi ra ngoài, mặc dù lấy Bạch Khởi thực lực cường đại, hắn nếu như muốn từ kiềm chế bên trong thoát thân rời đi, Bạch Khởi cũng rất khó ngăn được hắn. Có thể lý tưởng bên trong tình huống đều là tốt đẹp như vậy, hiện thực nhưng thường thường phi thường tàn khốc. Đông Hoàng Thái Nhất vạn bạn không có dự liệu được, trên đường dĩ nhiên lại đột nhiên giết ra Hiểu Ngọc như thế một cái bất ngờ biến số. Tại đây dạng thời khắc then chốt, bất kỳ bên nào có thế lực cường đại người gia nhập chiến cuộc, đều đầy đủ hoàn toàn thay đổi toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Huống chi, bọn họ nguyên bản liền nằm ở về mặt thực lực thế yếu địa vị. Bây giờ Hiểu Mộc lựa chọn gia nhập vào Đại Tần bên này, đối với Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách, để nguyên bản liền tình cảnh khó khăn trở nên càng thêm gay go. Bọn họ trước tổ chức ra liên minh, tuy rằng toàn thể thế lực không tính là nhỏ yếu, nhưng cùng Đại Tần Hoàng thất nắm giữ thâm hậu gốc gác so ra, vẫn là tồn tại chênh lệch thật lớn. Nếu không, Đại Tần Đế quốc làm sao có thể áp chế được toàn bộ chư tử bách gia thế lực đây? Cùng lúc đó, ở Tang Hải Tiểu Thánh Hiền Trang trong hậu viện, lặng lặng đứng thẳng mấy bóng người. Trong đó một vị trên người mặc màu xám trắng nho bảo, tóc đã trở nên hoa dâm ống lão, chính hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt phóng tầm mắt tới Hàm Dương cung vị trí, đăm chiêu. Tại đây vị lão giả phía sau, còn đứng hai vị người đàn ông trung niên, bọn họ đều cùng kính mà chờ đợi ở một bên. Ai? Hắn cuối cùng vẫn là làm ra thuộc về mình lựa chọn. Ông lão dẫn đầu khe khẽ lắc đầu, phát sinh một tiếng thật dài thở dài, trên mặt che kín cay đắng vẻ mặt. Vị lão giả này không phải người khác, chính là bây giờ nho gia chân chính nắm quyền lực người, Tuân Uống, cũng chính là mọi người thông thường nói tới Tuân Phu Tử. Đứng tại sau lưng hắn hai người, trong đó một vị tên là Phục Nghiệm, là nho gia tiểu thánh hiển trang đại đương gia. Một vị khác tên là Nhan Đường, là nho gia tiểu thánh hiển trang nhị đương gia. Tuân Phu Tử trong miệng nói tới cái kia hắn chỉ chính là Trương Lương, Trương Lương là nho gia tiểu thánh hiển trang tam đương gia. Phục Nghiệm, Nhan Đường, Trương Lương ba người này ở chư tử bách gia bên trong bị mọi người gọi là tề lỗ tam kiệt, danh tiếng vô cùng vang dội. Phục Nghiệm thành tựu tiểu thánh hiển trang đại đương gia, thực lực của tự thân tự nhiên là không thể khinh thường. Nắm trong tay của hắn phong dâu mép danh kiếm phổ bên trong xếp hạng thứ ba vị Thái A kiếm. Cái này Thái A kiếm là do Âu Giá Tử cùng tướng tài hai vị này vang danh thiên hạ đại sư đúc kiếm liên thủ chế tạo thành, là một cái tượng trưng chư hầu đi đạo quý giá bảo kiếm. Chương 320, Đông Hoàng Thái Nhất thất bại. Chương 320, Đông Hoàng Thái Nhất thất bại. Thanh kiếm này ở rèn đúc thành công thời điểm, thiên thời, địa lợi, nhân hòa này ba cái điều kiện hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, kiếm vẫn chưa hoàn toàn rèn đúc hoàn thành, trên thân kiếm ẩn chứa kiếm khí cũng đã tràn ngập ở bên trong trời đất. Vì lẽ đó, phong dâu mép mới sẽ đem nó liệt vào danh kiếm phổ người thứ ba. Ngoại trừ nắm giữ Thái A kiếm cái này danh kiếm ở ngoài, Phục Nghiệm còn dựa vào trí tuệ của chính mình cùng tu vi, tự nghĩ ra một bộ tên là Thánh Vương kiếm pháp võ công. Bộ này Thánh Vương kiếm pháp tuần hoàn tự nhiên quy luật vận hành, chiêu thức tinh diệu, rất khó bị đối thủ phá giải. Nó chú ý ở bên trong tâm tu luyện thánh hiền phẩm đức, ở bên ngoài thi hành vương giả đạo nghĩa, là nho gia tôn sùng lễ cực hạn thể hiện. Thánh Vương kiếm pháp bên trong có một chiêu phi thường lợi hại, chiêu thức gọi là Thương Lãng chi thủy, triển khai này một chiêu thời điểm, có thể vì là biến hóa không có quy luật dòng nước lập xuống nhất định quy củ, để chạy trốn không thôi dòng nước không còn tùy ý chung quanh chảy xuôi. Phục Nghiệm thực lực tổng hợp ở tiểu thánh hiền trang ba vị đương gia bên trong là mạnh nhất, mặc dù là cùng thực lực mạnh mẽ Hiểu Mộc lẫn nhau so sánh, cũng không có chút nào thua kém. Nhan Đường trong tay nắm một cái tạo hình cực kỳ kỳ lạ kiếm, thanh kiếm này tên là Hàm Quang, ở phong dâu mép danh kiếm phổ trên xếp hạng thứ 16 vị. Hàm kiếm laser là cổ đại nổi danh khổng thứ tư kiếm một trong, nó là một cái chân chính về mặt ý nghĩa kiếm vô hình, đồng thời có hai đầu đặc thù đặc tính. Thanh kiếm này thân kiếm chỉ có ở có tia sáng chiếu rọi thời điểm mới gặp hiện ra, bình thường căn bản không nhìn thấy nó hình bóng, đang sử dụng thời điểm cũng rất khó dự đoán nó quỹ tích vận hành. Hoàn toàn không có bất cứ dấu vết gì có thể truy tìm, mặc dù là nhẹ nhàng đụng vào vật thể, cũng sẽ không bị người nhận biết, nó sở hữu phong mang đều thu lại ở kiếm trong cơ thể bộ mà không hướng ra phía ngoài hiện lộ, đây chính là hàm kiếm laser bản chất nhất đặc điểm. Cái này hàm kiếm laser tuy rằng ở phong dâu mép danh kiếm phổ trên chỉ xếp hạng người thứ 16, nhưng nó ở nhiều lần chiến đấu bên trong chưa từng có thất bại ghi chép tương tự, cũng chưa từng có thắng lợi ghi chép. Đơn giản tới nói, Nhan Đường tham dự mỗi một trận chiến đấu, kết quả cuối cùng đều là lấy thế hòa kết cục. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, hắn thực lực chân thật sâu không lường được, khiến người ta khó có thể đánh giá. Đương nhiên, này còn chưa là Nhan Đường nắm giữ mạnh nhất thực lực. Hắn tu luyện tọa vong tâm pháp, đã thành công đạt đến 30 cảnh giới cao thâm. Thông thường nói tới 30 cụ thể chỉ chính là, quân tử không tranh với người đoạn, nội tại ánh sáng không hiện lộ hình thái, tâm cảnh đạt đến tọa vong mà không có tạp niệm. Nhan Đường trong tính cách, cũng không có loại kia mãnh liệt muốn cùng người khác so sánh cao thấp, theo đuổi thắng lợi ý nghĩ, hắn thỏa mãn với bình thản sinh hoạt, đang cùng người ở chung cùng xử lý sự vụ lúc đều biểu hiện vô cùng hờ hững, càng yêu chuộng yên tĩnh hoàn cảnh, đối với nguyên náo tình cảnh thì lại tương đối bài xích. Cũng chính bởi vì có như vậy tính cách chất lượng đặc biệt, hắn mới có thể đến tọa vong tinh thần cảnh giới. Nhan Đường quen thuộc đem tất cả mọi chuyện đều giấu ở trong lòng mình, không hướng ngoại giới biểu lộ ra, ở đạt đến tọa vong cảnh giới sau khi, trong lòng hắn quên mất sở hữu thế tục việc vặt, lấy không có chấp niệm, quên mất tự mình, nội tâm không minh trạng thái đến xem chờ trên thế giới tất cả sự vật. Loại cảnh giới này chính là tư tưởng nho ra cùng tư tưởng đạo gia hoàn mỹ dung hợp, đồng thời cũng thể hiện ra quân tử nên có tu dưỡng cùng trí tuệ. Vì lẽ đó, ở tại bọn hắn ba người ở trong, cũng chỉ có Nhan Đường mới có tư cách bị gọi là quân tử. Lão sư, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì đây? Lẽ nào liền mặc kệ bầu như sao? Phục Nghiệm hướng về Tuân Phu Tử hỏi. Không phải chúng ta không muốn cái ống phòng, mà là chúng ta căn bản không có năng lực đi còn à? Tuân Phu Tử sâu sắc thở dài một hơi sau nói rằng. Hiện tại thời đại, đã không còn là quá khứ thời đại kia, nho ra cũng không còn là quá khứ cái kia nho ra. Bây giờ, Tần Quốc thống nhất thiên hạ đại thế đã không có cách nào ngăn cản, thiên hạ sở hữu chư tử bách gia, chỉ có thuận theo Tần Quốc mới có thể tiếp tục sinh tồn được, nếu như vi phạm Tần Quốc, cũng chỉ có hướng đi diệt vong con đường này. Chúng ta mặc dù là nho gia người nắm quyền, nhưng không thể là bầu nhụy một người mà từ bỏ toàn bộ nho gia. Cá cùng tay gấu, vốn là không thể đồng thời nắm giữ a. Nho gia bây giờ cũng đến nên làm ra lựa chọn thời khắc mấu chốt. Lão sư, Phục Niệm còn muốn tiếp tục khuyên bảo Tuân Phu Tử, hy vọng Tuân Phu Tử có thể nghĩ biện pháp bảo vệ Trường Lương, nhưng hắn lời nói lại bị Tuân Phu Tử đánh gãy. Ngươi không cần nói thêm nữa. Bầu Nhụy nếu làm ra lựa chọn như vậy, vậy hắn nên đã hiểu rõ làm ra sự lựa chọn này sau sẽ đối mặt hậu quả. Tuân Phu Tử trong lòng tràn ngập đối với Trương Lương tiếc hận tình. Cùng lúc đó, Tuân Phu Tử đáy lòng còn có một chút tư nhân ý nghĩ, hắn thực sự không thể nào hiểu được Trương Lương vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Hắn coi trọng nhất đệ tử chết ở Âm Dương gia trong tay người, muốn nói trong lòng hắn không oán hận, vậy khẳng định là giả. Có thể hiện tại, Trương Lương dĩ nhiên lựa chọn gia nhập nước Sở trận doanh. Tuân Phu Tử võ đạo tu vi, mặc dù cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Quỷ Cốc Tử, Bác Minh Tử những người này lẫn nhau so sánh, cũng ở vào không phân cao thấp trình độ, tự nhiên có thể nhận ra được Hàm Dương cung bên trong chuyện đã xảy ra. Giờ khắc này, Tuân Phu Tử vừa nghĩ tới Hàn Phi, trên mặt liền không tự chủ được mà né qua một tia ánh mắt bi thống. Nhìn thấy chính mình không có cách nào khuyên bảo Động lão sư, Phục Niệm cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Phục Niệm. Đang lúc này, Tuân Phu Tử đột nhiên hô Phục Niệm tên. Học sinh ở. Phục Niệm lập tức hai tay ôm quyền, hướng về Tuân Phu Tử được rồi một cái lễ. Sau đó, Tiểu Thánh Hiền Trang liền ở lại Tang Hải chuyên tâm giáo dục học sinh, chuyển thụ chi thức đi. Giờ khắc này, Tuân Phu Tử làm ra cuối cùng quyết định. Mà Tề Lô khu vực Tang Hải, lúc đó đã là Tần quốc lãnh thổ. Tuân Khanh căn dặn Phục Nghệ tình nơi này để tâm dạy học, rất rõ ràng là dự định ở Đại Tần cảnh nội lâu dài địa ở lại hạ xuống. Đệ tử nhất định vâng theo sư tôn giáo dục. Phục Niệm cùng Nhan Đường lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, sau đó đồng thời cúi xuống thân thể, hướng về Tuân Phu Tử không mình hành lễ cũng hồi đáp. Được rồi, nếu không có chuyện gì khác, các ngươi trước hết lùi xuống đi đi. Ta cái này xương già à, mới vẹn vẹn đứng như thế một lát, cũng đã cảm giác vẻ vải không thể tả. Vừa dứt lời, Tuân Khanh liền chậm rãi địa hướng về bên cạnh ghế dựa đi tới. Phải. Nghe được sư tôn nói như vậy, Phục Niệm cùng Nhan Đường hai người trước tiên lùi về sau ra tòa này nhà tre. Chờ hai người kia đều sau khi rời đi, Tuân Khanh ánh mắt lại một lần nữa tìm đến phía thành Hàm Dương vị trí. Ai, ta ở can đảm cùng khí phách phương diện, chung quy vẫn là còn kém rất rất xa người a. Hắn vừa nói, một bên lại ngẩng đầu lên nhìn phía Thái Ất Sơn vị trí. Ha ha, có một số việc, một mực địa trốn tránh căn bản không có cách nào giải quyết vấn đề. Một đạo thần niệm truyền vào Tuân Khanh trong hai, phát sinh đạo này thần niệm người chính là đạo gia Thiên Tông Bắc Minh Tử. Lấy hai người bọn họ bây giờ tu vi cảnh giới, đã có thể thông qua thiên nhân cảm ứng phương thức đến lan truyền mình muốn biểu đạt ý nghĩ. Ngươi nói rất đúng, trốn tránh căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Cùng với không công chờ đợi thời cơ thích hợp xuất hiện, chẳng bằng sớm một chút làm ra quyết đoán. Tuân Khanh phi thường tán đồng Bắc Minh Tử quan điểm. Ai? Người một khi lớn tuổi, cần nhọc lòng cân nhắc sự tình liền trở nên nhiều lên. Chúng ta những người này à, đều là nghĩ từ thế gian nhiều như vậy có thể cùng lựa chọn con đường bên trong, chọn lựa ra một cái hoàn mỹ nhất, lý tưởng nhất con đường đến đi. Có thể thường thường chờ chúng ta còn đang vì lựa chọn cái nào con đường mà do dự bất định thời điểm, tốt nhất kỳ ngộ liền cũng sớm đã lặng lẽ trốn. Tại đây thời loạn lạc bên trong, thời gian đúng là không có chút nào mọi người a. Tuân Khanh trong lòng tràn ngập cảm khái tỉnh. Ngươi nói tới quá đúng rồi. Bắc Minh Tử đáp lại nói. Chư tử bách gia ở trong mỗi một cái học phái, từ vừa mới bắt đầu sáng lập thời điểm, liền không phải vì từng người cô lập tồn tại, một mình phát triển mà xuất hiện. Chúng ta những này học phái bây giờ còn có thể tiếp tục kéo dài, cũng là bởi vì chúng ta còn có nó giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Có thể nếu là có một ngày chúng ta một khi mất đi giá trị tồn tại, như vậy cách hướng đi tiêu vong cũng sẽ không xa. Cùng với giống như bây giờ trần trần trừ trừ, lo lắng tầm tầm, chẳng bằng buông tay đi phấn đấu một lần, đem chỉ còn lại sức mạnh toàn bộ tập trung lên tiến hành được ăn cả ngã về không, vì chúng ta mỗi cái học phái tương lai tranh thủ đến một nơi có thể lại lấy sinh tồn không gian. Nói xong lời nói này sau khi, Bác Minh Tử ở giữa đứt đoạn mất cùng Tuân Khanh trong lúc đó thần niệm liên hệ. Nghe xong Bác Minh Tử lời nói này, Tuân Khanh khe khẽ lắc đầu, thở dài nói rằng, ai? Ngươi nói tới không có sai, chư tử bách gia, xưa nay đều không đúng vì từng người độc lập môn hộ mới khai sáng đi ra. Nói cho cùng, vẫn là ngươi đối xử vấn đề nhìn ra càng thêm sâu xa. Quả nhiên là chạm đến vị trí càng cao, có thể nhìn thấy phạm vi liền càng xa. Mà ta, Tuân Khanh nhìn một chút phía sau mình cái kia nhà trúc nhỏ. Đại Tần Hàm Dương cung ở ngày hôm nay phát sinh như vậy đại sự kinh thiên động địa, tuy rằng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất dẫn dắt Âm Dương gia người tham dự đến chuyện này ở trong, nhưng toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên khu vực sở hữu cường giả đỉnh cao đều đưa ánh mắt tập trung đến Hàm Dương cung nơi này. Cùng lúc đó, ở Vạn Trượng Sơn trên đỉnh ngọn núi, Diệp Phong ánh mắt vẫn không có một chút nào di động. Trước mặt thế cuộc đã xác định được, Đông Hoàng Thái Nhất thất bại. Nghe được Diệp Phong nói, đứng ở bên cạnh hắn Tiêu Giao Tử gật gật đầu, nói rằng, đúng đấy, hắn xác thực thất bại. Mà thất bại sau khi muốn trả giá, chính là mất đi tính mạng của chính mình. Có điều, ta thực sự không nghĩ ra, hắn tại sao không lựa chọn rời đi nơi này đây? Nếu như hắn hiện tại bỏ xuống tất cả mọi người một mình rời đi nơi này, hắn còn có rất lớn xác suất có thể sống sót. Ha ha. Diệp Phong cười khẽ một tiếng, nói rằng, kỳ thực, hắn đã cũng từng có rời đi nơi này ý nghĩ. Có điều, nói tới chỗ này, Diệp Phong dừng lại một chút, sau đó liền lại tiếp tục nói. Có điều, Bạch Khởi nói tới phi thường chính xác, Đông Hoàng Thái Nhất tâm ma chính là chính hắn bản thân. Chỉ cần Bạch Khởi còn sống sót, hắn liền rất khó đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Chương 321, ta lười đến quản ngươi. Chương 321, ta lười đến quản ngươi. Bây giờ, Bạch Khởi sử dụng Long Nguyên, đã luyện thành thân thể bất tử, cùng lúc đó, còn nắm giữ cực kỳ dài lâu tuổi thọ. Tại đây loại một phương trở nên mạnh mẽ, một phương đối lập yếu đi tình thế giới, Bạch Khởi thực lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, chờ hắn đem Long Nguyên ẩn chứa sức mạnh triệt để sau khi luyện hóa, phòng trưng Đại Tần Đế quốc sẽ đản sinh ra vị thứ nhất đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới cái thế cực giả, mà Đông Hoàng Thái Nhất đời này đều chỉ có thể sống ở Bạch Khởi bóng tối bên dưới. Bất luận từ góc độ nào mà nói, Đông Hoàng Thái Nhất thân phận đều quyết định hắn là một vị hàng thật đúng giá quân chủ, nội tâm hắn nơi sâu xa phần kia từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo, tuyệt không cho phép mình làm ra một mình thoát đi hiểm cảnh hành vi. Hắn thà rằng lựa chọn cùng nước Sở các tướng sĩ cùng ở trên chiến trường chiến đấu đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không vì giữ được tính mạng mà lựa chọn tham sống sợ chết. Chính là xuất phát từ ý nghĩ như thế, hắn mới quyết định lưu lại kiểm chế lại Bạch Khởi, để Hạng Thiếu Vũ dẫn dắt Âm Dương ra mọi người phá tan kẻ địch vây quanh. Mà Hạng Thiếu Vũ bản thân là gánh chịu to lớn khí vận người, càng là nước Sở có thể một lần nữa quật khởi hy vọng vị trí. Chỉ cần Hạng Thiếu Vũ có thể sống sót, như vậy nước Sở liền như cũ tồn tại một lần nữa phục hưng độ khả thi. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sở Nam Công chính là rõ ràng địa nhìn thấy điểm này, mới gặp đối với Hạng Thiếu Vũ ôm ấp sâu như vậy thiết mà dày nặng kỳ vọng. Bọn họ thậm chí đồng ý không tiếc bất cứ giá nào, đem Âm Dương ra như vậy một cái quy mô khổng lồ, thế lực hùng hậu tổ chức hoàn chỉnh địa tặng cho Hạng Thiếu Vũ. Hóa ra là chuyện như thế a. Đang nghe xong Diệp Phong lần này giải thích cặn kẽ sau khi, Tiêu Giao Tử lúc này mới như là đột nhiên rõ ràng cái gì tự, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Thế nhưng từ trước mắt thế cuộc đến xem, Đông Hoàng Thái Nhất vị trí này một phương trận doanh, muốn thành công đột phá kẻ địch tầng tầng vây quanh, e sợ sẽ là một cái chuyện phi thường khó khăn. Bạch Khởi bây giờ có được bất tử thân thể, coi như là chịu đến đủ để chí mạng thương tổn nghiêm trọng, cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại nguyên bản trạng thái, điểm này thực sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Tiêu Giao Tử vừa nói lời nói như vậy, một bên không nhịn được phát sinh một tiếng tràn ngập cảm khái thở dài. Huống chi, theo thời gian từng điểm địa không ngừng chuyển rời, toàn thể thế cuộc gặp đối với bọn họ trở nên càng ngày càng bất lợi. Một khi Tần Thủy Hoàng có thể thành công vượt qua trước mắt thiên kiếp, như vậy đến vào lúc ấy, bọn họ liền thật sự liền một tia cơ hội chiến thắng đều không có. Ngươi nói tới phi thường chính xác. Diệp Phong một bên gật gật đầu biểu thị tán đồng, vừa mở miệng nói rằng, có điều, trước mắt loại cục diện này, cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ khả năng chuyển biến tốt từ lộ. Nghe được Diệp Phong nói ra lời nói như vậy, Tiêu Giao Tử lông mày hơi hướng lên trên bút lên, trên mặt lộ ra mấy phần mang theo nghi hoặc biểu hiện. Không chỉ là Tiêu Giao Tử, liền ngay cả nằm trên đất Lục Tiểu Phượng, cũng đúng Diệp Phong theo như lời nói cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tuy rằng Lục Tiểu Phượng không có cách nào biết Hàm Dương cung nội bộ chính đang phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng từ Diệp Phong cùng Tiêu Giao Tử trong lúc đó đối thoại nội dung bên trong, hắn có thể nghe ra Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại đang đứng ở phi thường bất lợi tình cảnh bên trong, hơn nữa hắn mang theo lĩnh trận doanh, còn có rất lớn có thể sẽ đối mặt toàn quân bị diệt kết cục. Nhìn thấy Tiêu Giao Tử trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu, Diệp Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói rằng, doanh chính sắp đối mặt lựa thiên kiếp thứ 9, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Mà cái kia một đường có thể xoay chuyển thế cục sinh cơ, liền ẩn giấu ở này lựa thiên kiếp thứ 9 bên trong. Tất cả những thứ này cuối cùng gặp làm sao phát triển, liền muốn xem Đông Hoàng Thái Nhất có thể hay không nhìn thấu mấu chốt trong đó vị trí. Nếu như hắn có thể nhìn thấu trong này then chốt, như vậy hắn liền còn có một đường có thể sống sót hy vọng. Nếu như hắn không cách nào nhìn thấu, như vậy chờ đợi hắn, cũng chỉ có tử vong con đường này có thể đi rồi. Ồ, ta phi thường nguyện ý nghe ngươi nói tỉ mỉ một chút trong này tình huống cụ thể. Tiêu Giao Tử trong lòng tràn ngập tò mò, không thể chờ đợi được nữa mà muốn biết đáp án. Đang lúc này, Diệp Phong trên mặt hiện ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, mở miệng nói rằng, doanh chính chính là dùng tìm đường sống trong chỗ chết này tám chữ bố trí tỉ mỉ cục diện này, mục đích của hắn chính là vì có thể một lần giải quyết sở hữu vấn đề, đem sở hữu phản đối Tần Quốc thế lực toàn bộ triệt để tiêu diệt hết. Dựa theo đồng dạng đạo lý, Đông Hoàng Thái Nhất cũng có thể mượn tìm đường sống trong chỗ chết này tám chữ, vì chính mình nhu cầu một đường cơ hội sinh tồn. Long Nguyên ẩn chứa sức mạnh tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng loại sức mạnh này cũng là tồn tại nhất định mức độ. Một khi Long Nguyên từ ngoại bộ chịu đựng sức mạnh vượt qua nó tự thân có khả năng gánh chịu cực hạn, như vậy chờ đợi nắm giữ Long Nguyên sức mạnh người, cũng chỉ có tử vong con đường này. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất không còn bận tâm tính mạng của chính mình an toàn, liều lĩnh địa mạnh mẽ xung kích tầng thứ càng cao hơn cảnh giới tu luyện, cứ như vậy liền sẽ gợi ra ra cường đại hơn lục địa thần tiên chi kiếp. Đợi được vào lúc ấy, ở hai loại thiên kiếp lẫn nhau chồng chất sản sinh uy lực cực lớn bên dưới, doanh chính thừa nhận áp lực sẽ kịch liệt tăng cường, mặc dù là Vương Tiễn đồng ý hy sinh tính mạng của chính mình, cũng không có cách nào bảo đảm doanh chính có thể an toàn vượt qua thiên kiếp. Đến vào lúc ấy, Bạch Khởi vì bảo vệ doanh chính sinh mệnh an toàn, cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục kiểm chế Đông Hoàng Thái Nhất hành động. Một khi Bạch Khởi lựa chọn thoát ly trước mặt chiến trường, như vậy ở phản đối Tần Quốc thế lực phía kia, liền sẽ thêm ra đến Đông Hoàng Thái Nhất như vậy một luồng thực lực hàng đầu sức chiến đấu. Có Đông Hoàng Thái Nhất gia nhập, bọn họ đột phá kẻ địch vây quanh, thu được sinh tồn cơ hội độ khả thi sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, muốn thực hiện tất cả những thứ này, cần thiết trả giá, chính là chính Đông Hoàng Thái Nhất sinh mệnh. Đông Hoàng Thái Nhất thực lực tuy nhiên đã đạt đến vô cùng cường hãn trình độ, nhưng đối mặt lục địa thần tiên cảnh giới lôi kiếp ẩn chứa uy lực lớn, hắn căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản được. Huống chi, hắn tự thân con đường tu luyện vẫn là một tên quỷ tu. Là một tên quỷ tu, bọn họ nội tâm nơi sâu xa sợ nhất chính là bên trong đất trời loại kia thuần túy nhất, nhất là cương mãnh lôi kiếp lực lượng. Cha cha cha, thật không có nghĩ đến, Tần Thủy Hoàng lúc trước dùng để tìm đường sống trong chỗ chết bố cục, đến cuối cùng, dĩ nhiên sẽ trở thành những này phản đối Tần Quốc thế lực thu được một chút hy vọng sống then chốt. Lục Tiểu Phượng từ dưới đất đứng lên thân đến, hướng về Đại Tần Đế quốc vị trí phóng tầm mắt tới, trong miệng một bên phát sinh chà chà tiếng than thở, vừa nói ra lời nói như vậy. Đương nhiên, những người phản đối Tần Quốc thế lực cuối cùng có thể thành công hay không đột phá kẻ địch vây quanh, hay là muốn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất có thể hay không nhìn thấu trong này ẩn giấu một chút hy vọng sống, đồng thời tìm tới có thể đột phá trước mặt cảnh khốn khó phương pháp. Ở trên thế giới này, bất luận một loại nào hình thức sức mạnh, đều là tồn tại tự thân cực hạn. Mặc dù là những người chân chính có thể thực hiện trường sinh bất lão người, đang đối mặt quy tắc nắm giữ sức mạnh lúc, cũng như cố gặp có vẻ vô cùng nhỏ bé. Dù sao, quy tắc bản thân liền là chống đỡ lấy thế giới này vận chuyển bình thường căn bản sức mạnh. Diệp Minh tên tuổi quả nhiên nửa điểm không giả, dù cho cách xa Thiên Sơn và Thủy, càng cũng có thể đem trước mắt như vậy rắc rối phức tạp chiến sự phân tích đến như vậy trật tự rõ ràng, lập luận sắc sảo. Lục Tiểu Phượng đấy lòng đối với Diệp Phong kính trọng tâm ý, trong lúc vô tình lại sâu sắc thêm không ít. Diệp Phong tức giận xung Lục Tiểu Phượng trợn mắt khinh bỉ, trong giọng nói mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn ghét bỏ, thiếu theo ta chơi những này hư tình giả ý thổi phồng xiếc. Nói riêng về võ đạo lĩnh vực thiên phú, ngươi cùng Tây Môn Suy Tuyết so ra nửa phần không kém, nếu như ngươi chịu bình tĩnh lại hết sức chuyên chú địa mài tu vi, nói không chắc đã sớm chạm tới thiên nhân cảm ứng cảnh giới trí cao. Lấy ngươi thông tuệ nhạy bén, tất nhiên có thể nhìn thấu trong này cất giấu then chốt bí quyết. Diệp Phong lời nói xác thực nói không loa, Lục Tiểu Phượng vẫn còn đại tông sư cảnh giới lúc, cũng đã thành công dựng dục ra linh thức, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh hắn lực lượng tinh thần đục đến mức nào dạy. Nghĩ đến cũng chính bởi vì nắm giữ cường hãn như thế lực lượng tinh thần, hắn mới tham ngộ thấu những người tối nghĩa khó hiểu thâm ảo pháp lý. Thông thường mà nói, một người sức mạnh tinh thần càng là cường thịnh, liền càng dễ dàng lĩnh ngộ được thiên nhân cảm ứng cảnh giới. Ê! Nghe xong Diệp Phong lời nói này, Lục Tiểu Phượng có chút lúng túng gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao đáp lại mới tốt. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng bộ này tay chân luôn cuống răng dấp, Diệp Phong không nhịn được lắc lắc đầu, khoe miệng nhưng lặng lẽ làm nổi lên một vệt ý cười. Bây giờ, toàn bộ đệ nhất thiên hạ lâu đều trải qua ta cẩn thận tỉ mỉ cải tạo, đối với các ngươi tới nói, sau này võ đạo con đường tu hành sẽ trở nên bằng phẳng thông thuận rất nhiều. Có thiên địa linh khí phụ tá tu luyện, tương lai các ngươi có thể đạt thành thành tựu, tất nhiên có thể vô hạn tiếp cận những người thời kỳ thượng cổ đại năng giả. Hảo hảo cố lên đi. Nói xong lời này, Diệp Phong giơ tay lên vô vỗ Lục Tiểu Phượng bay. Đương nhiên, ngươi cũng không thể quá mức ỷ lại mới vừa được chuyển thừa, thực lực bản thân đầy đủ vững vàng mới thật sự là mạnh mẽ. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực bản thân, thực hiện tự mình đột phá cùng lột xác, đây mới là chúng ta bước lên con đường tu luyện căn bản mục đích. Lục Tiểu Phượng biểu hiện lập tức trở nên vô cùng trịnh trọng, lúc này hướng về Diệp Phong bảo đảm nói, Diệp Minh nói những câu nói này, ta nhất định sẽ vững vàng ghi nhớ trong lòng bên trong. Chỉ là, tính tình của ta ngươi cũng rõ ràng, khà khà. Nhìn Lục Tiểu Phượng dáng vẻ ấy, Diệp Phong nguyên bản còn tưởng rằng hắn dù sao cũng hơi thay đổi, không ngờ tới hắn cuối cùng càng nói ra một câu nói như vậy, suýt chút nữa để cho mình bị ngụm nước bị sặc. Ngươi! Diệp Phong đưa tay phải ra, ngón trỏ thẳng tắp địa chỉ vào Lục Tiểu Phượng, nửa ngày không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Diệp Phong đầy mặt bất đắc dĩ mở miệng, quên đi, ta lười đến quản ngươi. Hắn thực sự là quá giải Lục Tiểu Phượng tính tình. Vẫn ở bên cạnh lặng lặng nhìn hoa mãn lâu, đối với Lục Tiểu Phượng tính tình cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, liền liền vội vàng tiến lên hướng về Diệp Phong khuyên, Diệp Minh, ta cảm thấy đến đối xử chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên tốt hơn. Lục Tiểu Phượng trời sinh liền hoạt bát hiếu động, yêu thích chung quanh du lịch lang bạt. Nếu như mạnh mẽ để hắn lập tức bỏ nhiều năm tập tính, hắn nhất định sẽ rất không quen. Chương 322, cá nhân giao diện thuộc tính. Chương 322, cá nhân giao diện thuộc tính. Diệp Phong khe khẽ thở dài, nói rằng, ai, ngươi nói rất có đạo lý. Ngươi nói những tình huống này, ta kỳ thực cũng đều rõ ràng. Có thể tương lai sắp sửa đối mặt thế cuộc, không phải là trước đây loại kia trò đùa trẻ con liền có thể ứng đối à? Bây giờ, có thể đạt đến lục địa thần tiên cấp bậc cường giả tuyệt thế vẫn không có chính thức hiện thân. Chờ bọn hắn chân chính lúc xuất thế, mặc dù là ta, cũng rất khó chỉ bằng vào một đôi nắm đấm ngăn trở bốn người bọn họ liên thủ tấn công. Chúng ta chân chính kẻ địch, xưa nay đều không đúng những người thế tục hoàng triều cùng trong chốn giang hồ thế lực, mà là những người vẫn ẩn nó ở hậu trường lâu năm chân chính cường giả. Cho nên ta làm ra an bài như thế, chính là muốn cho các ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực của tự thân. Thật có đầy đủ năng lực ứng đối tương lai không biết thế cuộc. Ta có thể che chở các ngươi nhất thời, lại không biện pháp vĩnh viễn che chở các ngươi. Sau đó cất bước ở trên giang hồ, có thể dựa vào không phải người khác, mà là chính các ngươi, là chính các ngươi trong tay này một đôi nắm đấm. Nếu như thực lực bản thân không đủ, liền ngay cả tư cách nói chuyện đều không có. Các ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Phong lời nói ý vị sâu xa mà nhìn Lục Tiểu Phượng hỏi. Ẩn nó ở trong bóng tối lâu năm cường giả. Tương lai kẻ địch dĩ nhiên là lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật. Diệp Phong nói những câu nói này, để Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu ba người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lục Tiểu Phượng trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin được mà nói rằng, Diệp Minh, ta không đọc sách nhiều, ngươi có thể tuyệt đối đừng gạt ta à? Diệp Phong lại liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần xem thường, lừa ngươi. Ngươi cũng quá để cao bản thân. Ta xưa nay chưa từng nói, thiên nhân viên mãn cảnh giới, chính là trên đại lục thần châu cảnh giới tối cao. Cao thủ chân chính, tất cả đều giấu ở không muốn người biết địa phương, lén lút mưu tính tương lai khí vận hướng đi. Một khi thiên hạ đại thế phát sinh biến động, bọn họ liền sẽ một lần nữa bước vào giang hồ, bày ra chính mình thực lực. Các ngươi còn nhớ ban đầu ta ở Đại Minh thời điểm, nhắc qua cái kia khó đối phó nhất nhân vật sao? Nghe được Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng chậm rãi mở miệng, báo ra mấy cái tên: Vô Thượng Tông sư Lệnh Đông Lai, Đao Kiếm Song Tuyệt Truyền Ưng, Thiên Địa Vi sư Lãng Phiên Vân. Diệp Phong gật gật đầu, nói rằng, không sai, chính là ba người bọn họ. Mấy trăm năm trước, bọn họ cũng đã là có thể bao phủ toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên cường giả siêu cấp. Những cường giả này đã mấy trăm năm không có ở trên giang hồ ra mặt, lẽ nào các ngươi thật sự cảm thấy cho bọn họ đã tạ thế sao? Trừ bọn họ ra ba vị ở ngoài, còn có Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, dựa vào hắn cái kia khinh thường thiên hạ kiếm đạo tu vi, mấy trăm năm qua đi, thực sự khó có thể tưởng tượng, hắn bây giờ kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến khủng bố bao nhiêu mức độ. Ngoài ra, còn có cái kia đã sống 4000 năm Tiếu Tam Tiếu. Thực lực của người này, không phải là Đế Thích Thiên có thể so với được với. 4000 năm tích lũy, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, hắn gốc gác cùng thực lực khẳng định sâu không lường được. Mặt khác, từ thời đại thần thoại lưu truyền tới nay tứ đại kỳ thạch bên trong, cường đại nhất cái kia viên thần thạch, bây giờ bị một cái ẩn giấu thế lực khống chế, các ngươi có thể tưởng tượng nguồn thế lực này mạnh mẽ đến đâu sao? Còn có này thanh bị thế nhân gọi là đệ nhất thiên hạ tà đao đại tà vương. Nói tóm lại, trên đại lục thần châu cao thủ thực sự là quá nhiều rồi. Những người chân chính cường giả, không tới thời khắc quan trọng nhất, là sẽ không dễ dàng lộ diện. Đừng xem hiện tại đại tần đế quốc đánh cho nhốn nháo, có thể ở trong mắt bọn họ, này có điều là không quá quan trọng trò đùa trẻ con thôi. Nay nay chuyện này, làm Diệp Phong vạch trần thế giới này thần bí khăn che mặt một góc lúc, ở đây ba người đều bị trước mắt chân tướng chấn kinh đến nói không ra lời. Cho nên nói, ở trong mắt người cao cao không thể với tới lục địa thần tiên cảnh giới, cũng chỉ có điều là nắm giữ đối thoại với bọn họ tư cách mà thôi. Nói tới chỗ này, Diệp Phong thở ra một hơi thật dài. Mà chúng ta muốn trong tương lai nắm giữ quyền lên tiếng, cũng chỉ có ba cái đường có thể đi. Điều thứ nhất, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Điều thứ hai, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Điều thứ ba, vẫn để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn. Chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn, mới có thể trong tương lai thời loạn lạc bên trong tồn tại xuống. Vô luận là ở đâu cái thời đại, sức mạnh đều là cân nhắc một người có hay không mạnh mẽ căn bản tiêu chuẩn. Nói xong những câu nói này, Diệp Phong không có lại để ý tới trước mặt ba người, ánh mắt một lần nữa tìm đến phía phòng khách phương hướng. Dựa theo ta hiện nay tu luyện tiến độ đến xem, tin tưởng không tốn thời gian dài, ta liền có thể chân chính bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm tính toán. Hắn có một loại rất mãnh liệt trực giác, một khi chính mình thành công đột phá đến cảnh giới mới, thực lực nhất định sẽ nên đón một lần chất bay bọn. Đối với một ngày này đến, Diệp Phong trong lòng tràn ngập chờ mong. Diệp Phong lời nói, cho Lục Tiểu Phượng nội tâm mang đến cực kỳ đả kích cường liệt. Thật không nghĩ đến, lục địa thần tiên cảnh giới này, dĩ nhiên vừa mới đạt đến nắm giữ quyền lên tiếng ngưỡng cửa. Cái kia giống ta như vậy mới vừa bước vào cảnh giới thiên nhân người, chẳng phải là cùng dân chúng tầm thường không khác nhau gì cả. Lục Tiểu Phượng vừa nói, một bên đem tầm mắt chuyển hướng bên cạnh Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu trong tay nhẹ lay động này thành tên là Phi Trục Nguyệt Tây Quạt, trên mặt hiện ra một vẻ ôn hòa cười nhạt dùng, mở miệng nói rằng, "Lục huynh, lo liệu một viên bình thường tâm là tốt rồi. Ở võ đạo tu hành con đường này trên, một khi đạt đến cảnh giới thiên nhân, muốn lên trên nữa đột phá một bước, nếu như không có cực kỳ hiếm thấy cơ duyên, cái kia độ khó quả thực so với leo lên thanh thiên còn muốn lớn hơn. Thường nói, duyên phận thâm hậu đến cực hạ, tất cả dĩ nhiên là gặp thuận lý thành trương. Không thẳng thân khí vận có bao nhiêu dồi dào, thiên phú có bao nhiêu chắc tuyệt, ta cho rằng, mấu chốt nhất đơn giản là coi trọng một cái duyên tự. Vì lẽ đó à, đối xử tu luyện chuyện này, vẫn là thuận theo tự nhiên khá là thỏa đáng, tuyệt đối không nên miễn cưỡng đuổi theo những người không thuộc về mình cảnh giới. Chờ duyên phận giáng lâm, tâm cảnh tự nhiên sẽ trở nên trống trải hiểu rõ, tu luyện cảnh giới cũng sẽ một cách tự nhiên mà được tăng lên. Hoa Mãn Lâu có thể nắm giữ như vậy rộng rãi thông suốt tâm cảnh, cùng hắn những năm này trải qua sự tình các loại, có trực tiếp mà chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Ai, lão Hoa à, ngươi những này liên quan với tu luyện lĩnh ngộ, đối với ta mà nói căn bản vô dụng. Lục Tiểu Phượng vỗ vỗ Hoa Mãn Lâu bay, lắc đầu cười nói, hai người chúng ta tính cách nguyên bản liền tuyệt nhiên không giống, ngươi yêu thích điển tĩnh, mà ta trời sinh liền đặc biệt hiếu động. Hay là, chính là bởi vì hai chúng ta tính cách có thể bổ sung lẫn nhau, chúng ta mới có thể trở thành lẫn nhau chi kỳ đi. Cho nên nói nha, mỗi người đối với tu luyện lĩnh ngộ đều là độc nhất vô nhị, lẫn nhau không giống nhau. Ngươi đây, trong lòng rõ ràng chính mình phải đi ra sao con đường võ đạo. Mà ta đây, cũng tương tự có thuộc về mình võ đạo phương hướng. Tuy rằng chúng ta từng người đi con đường không giống nhau, nhưng cuối cùng mục tiêu nhưng là tương đồng. Chúng ta người tập võ, cũng như cùng ở tại hướng về tòa kia ngọn núi cao nhất không ngừng leo lên. Hoa Mãn Lâu gật gật đầu, nói rằng, ngươi nói tới cũng có đạo lý, nếu trong lòng ngươi đã có chính mình phải đi con đường, ta cũng sẽ không nhiều lời nữa. Có điều, ta vẫn phải là nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không nên hoang phế chính mình như thế xuất sắc võ đạo tư chất. Nói xong, Hoa Mãn Lâu thật sâu hút một cái không khí trung quanh, cảm nhận được trong không khí lưu động dày đặc linh khí, cả người lập tức cảm thấy đến cả người triển khai, vô cùng thích ý. Lục Tiểu Phượng nghiêm túc nói rằng, yên tâm đi, điểm này, ta so với ngươi rõ ràng hơn nhiều, trong lòng ta có phổ. Nghe được Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu trong lúc đó đối thoại, Diệp Phong trong lòng nhiều hơn mấy phần trấn an. Tại đây những người này ở trong, Diệp Phong không yên lòng nhất chính là Lục Tiểu Phượng. Người khác không biết Lục Tiểu Phượng tình huống, Diệp Phong làm sao sẽ không rõ ràng đây. Lục Tiểu Phượng trời sinh liền mang theo dễ dàng gây phiền toái thể chất, bất luận hắn đi tới chỗ nào, phiền phức đều sẽ liên tiếp điệu tìm tới hắn. Trước bọn họ đồng thời du lịch Thần Châu Trung Nguyên thời điểm, sở dĩ không có đụng tới phiền toái gì, là bởi vì có Diệp Phong ở bên người đồng hành, lúc này mới giúp hắn tách ra không ít ẩn tại nguy hiểm cùng phiền phức. Nếu như Lục Tiểu Phượng thực lực vẫn không chiếm được tăng lên, sau đó một mình ở trên giang hồ cất bước, hắn phải đối mặt phiền phức nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, gặp phải kẻ địch cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đối mặt nhiều như vậy phiền phức cùng kẻ địch mạnh mẽ, chỉ có thực lực của tự thân đủ mạnh mẽ, mới có thể ung dung không đội địa đi ứng đối. Hệ thống, điều xuất ta cá nhân giao diện thuộc tính. Diệp Phong ở trong lòng đọc thầm đạo, trong nháy mắt rồi cùng hệ thống thành lập liên tiếp, hắn vội vàng muốn biết chính mình khoảng cách lục địa thần tiên này một cảnh giới chí cao, đến cùng còn cần thời gian bao lâu mới có thể thực hiện đột phá. Ken, xin mời ký chủ chờ chốc lát. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong trong đầu liền truyền đến hệ thống cái kia không có bất luận cảm tình gì máy móc tiếng nhắc nhở. Ngay lập tức, một mặt tỏa ra màu lam nhạt ánh sáng giả lập thuộc tính bảng điều khiển, liền như vậy rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Họ tên: Diệp Phong, giới tính: nam, tuổi tác: 20 tuổi, cảnh giới võ đạo: thiên nhân cảnh viên mãn, khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới đã hoàn thành 80, kiếm đạo cảnh giới, kiếm tâm cảnh giới: đây là kiếm đạo trong quá trình tu luyện tầng cảnh giới thứ 3, hạt nhân năng lực là dựa vào tâm thần đến điều khiển bộ kiếm, đao đạo cảnh giới, lưỡi đao ý chí, hạt nhân ý nghĩa chính là ý chí của ta cùng đao ý chí hòa làm một thể, đao có thể coi như là ta kéo dài, nhưng ta lại không chỉ giống như là đao, vũ khí, thanh xương kiếm, chưa luyện chế hoàn thành bại vong chi kiếm, hiên viên kiếm công pháp, dịch cân tẩy tùy kinh, thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, hỗn nguyên nhất khí quyết, tam phân quy nguyên khí, siêu thần cấp bậc thánh tâm quyết, trải qua cường hóa cải tạo long thần công, ma cải phiên bản huyền vũ chân công võ kỹ, hàng long thập bát trưởng, đấu chuyển tinh di, thành tựu phái tiêu giao võ học hạt nhân cương lĩnh tiêu giao ngự phong, lục mạch thần kiếm, trảm thiên bản kiếm thuật, du long đao pháp, cường hóa sau hấp công đại pháp, khuynh thành đao pháp, thập cường võ đạo, hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp, lệ kiếm quy chân chương 323, trung quy gặp có hạ màn kết thúc một ngày kia chương 323, trung quy gặp có hạ màn kết thúc một ngày kia đặc tù loại, nắm giữ thôi diễn thiên cơ năng lực, có thể tăng cường tự thân kiếm đạo vầng sáng, gồm cả Phật tính cùng ma tính Phật ma vầng sáng, xương thần máu, dùng cho gửi. Điện tịch tàng thư lâu, tên là Vạn Trượng Phong đặc thù địa điểm, do long mạch cùng linh mạch dung hợp hình thành khí vận long mạch, có thể tiến hành thu nhận thao tác ngũ hành sơn hà đại trận bí pháp loại, bổ thiên thuật, bao hàm phù văn cơ sở cùng trận pháp cơ sở rèn đúc chi pháp, trọng điểm với linh trận chi thức trận đạo chân giải, linh trận thiên, linh cấp những cái khác cơ quan thuật huyết thống, viêm hoàng huyết thống, trước mặt chỉ mở ra cơ sở mức độ công năng, thể chất. Trường thanh thể đã tu luyện đến đại thành giai đoạn, linh vật nắm giữ đặc thù công hiệu bất lao thần tuyển, có thể phụ trợ ngộ đạo trà, còn lại năng lượng vì là 80 long nguyên thế lực, ở vào thần châu đại lục thiên cơ lâu bậc cưới, linh trí đã mở ra, mà chính hướng về ngựa bạch long phương hướng tiến hóa tiểu bạch mã sủng vật, đã kích hoạt kết tường vầng sáng, có thể vì người khác chúc phúc, thực lực tổng hợp đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn hỏa kỳ lân. Điểm thành tựu, 17.000 điểm thành tựu danh hiệu, đồ long dũng sĩ, trang bị này danh hiệu sau, đối với loài rồng sinh vật tạo thành thương tổn đem tăng lên 10. Nên danh hiệu hiệu quả vĩnh cửu hữu hiệu nhiệm vụ 1, đại tùy hoàng triều đang từ từ hướng đi suy yếu, thế cuộc hỗn loạn bất an, đông đảo giang hồ nhân sĩ rơi vào trong khủng hoảng, không ít giang hồ thế lực đều ở chung quanh siêu tầm tà đế xá lợi tung tích, hiện yêu cầu ký chủ đi đến đại tùy hoàng triều cảnh nội, đem tà đế xá lợi tăng tích hướng về mọi người công khai. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đem thu được chiến thần điện quyền khống chế. Hiện nay nhiệm vụ chưa hoàn thành, xin mời ký chủ mau chóng đi đến địa điểm chỉ định. Diệp Phong đưa mắt dừng lại ở cảnh giới võ đạo cái kia một cột, nhìn thấy chính mình khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới đã đạt thành rồi 80 tiến độ, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Nhưng mà, hắn rất nhanh sẽ nhận ra được thuộc tính bảng điều khiển cùng dĩ vãng lẫn nhau so sánh tồn tại một ít nhỏ bé khác biệt, nếu như không tỉ mỉ nhìn kỹ, căn bản rất khó phát hiện những biến hóa này. Ngũ hành sơn hà đại trận vì sao lại bị phân chia đến đặc thù loại bên trong, hơn nữa mặt sau còn đánh dấu có thể thu nhận ba chữ, chẳng lẽ nói, ta có thể bất cứ lúc nào đem đại trận này thu hồi tới sao? Diệp Phong dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa cằm, ở trong lòng âm thầm bắt đầu cân nhắc. Mặt khác, ta cái kia thất tiểu bạch mã, chợt bắt đầu hướng về ngựa bạch long phương hướng phát sinh biến hóa, đây rốt cuộc là chuyện ra sao đây? Lẽ nào là ta trước cho nó này quá một giọt máu rồng, mới gợi ra như vậy lột xác? Ngay ở Diệp Phong lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, hệ thống âm thanh lại lần nữa ở trong đầu của hắn vang lên, ký chủ, sự tình nguyên nhân lại như ngươi suy đoán như vậy. Ngũ hành sơn hà đại trận đã cùng khí vận long mạch thực hiện dung hợp, chỉ cần ký chủ đem khí vận long mạch thu hồi đến, đại trận này liền sẽ mất đi duy trì vận chuyển hạt nhân năng lượng khởi nguồn. Nếu như ký chủ sau khi tìm tới càng thích hợp thành tựu trụ sở địa phương, chỉ cần bỏ qua hiện hữu khí vận long mạch, một lần nữa kiến tạo tân trận pháp là có thể. Náo loạn đường này, Vũ Hành Sơn Hà đại trận cùng khí vận long mạch dung hợp với nhau sau, có thể mang đến như vậy có ích, này thật sự là một cách không ngờ kinh hỉ a. Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt hiện ra vui sướng biểu hiện. Đúng là như thế. Đã như thế, đến tiếp sau các hạng thao tác cũng sẽ nhanh và tiện rất nhiều. Cho tới cái kia tiểu bạch mã sẽ xuất hiện lột xác, mấu chốt nhất nguyên do chính là máu rồng bên trong lượng vàng bạc năng lượng phát huy hiệu dụng. Tự nhiên, Hỏa Kỳ Lân kết tường chúc phúc cùng với linh khí phụ trợ gia trì, cũng bị tiểu bạch mã sinh mệnh hình thái lột xác cung cấp trợ lực, giả lấy thời gian, nó nói không chắc thật có thể lột xác thành một tấc long mã. Nghe xong hệ thống giải thích, Diệp Phong trong lòng tràn đầy vui mừng, tiểu bạch mã dĩ nhiên đi theo hắn 3 năm lâu dài, lẫn nhau trong lúc đó sớm đã có thâm hậu tình nghĩa. Tiểu bạch mã có thể hoàn thành lột xác, Diệp Phong cảm thấy đặc biệt vui mừng, còn tiểu bạch mã ngày sau có thể trưởng thành đến mức nào, vậy cũng chỉ có thể xem nó tự thân nắm giữ cơ duyên. Đang lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhíu lên lông mày, đem tầm mắt tìm đến phía thuộc tính bảng điều khiển bên trong sùng vật cái kia một cột, chính như hệ thống nói, Hỏa Kỳ Lân xác thực nắm giữ chúc phúc năng lực. Hỏa Kỳ Lân là ở khi nào mở ra kết tường bẩm sáng đây? Còn có, nó chúc phúc cụ thể đều có cái nào công hiệu nhỉ? Diệp Phong một bên dùng tay nắn nhẹ cảm, một bên hướng về hệ thống dò hỏi. Bẩm báo ký chủ, từ lúc linh khí bắt đầu trên thế gian hiện tung tích, Hỏa Kỳ Lân sức mạnh bản nguyên cũng đã bị kích hoạt rồi. Hệ thống kiên nhẫn giải thích. Kỳ Lân bản thân liền là tượng trưng kết tường thần thú, kinh nó chúc phúc quá sinh linh, đều sẽ nắm giữ liên miên không dứt vận may, càng dễ dàng tao ngộ các loại cơ duyên. Có thể linh khí mới vừa ở thế gian xuất hiện không bao lâu, Hỏa Kỳ Lân làm sao cũng đã có thể triển khai chúc phúc cơ chứ? Diệp Phong vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút không rõ. Kỳ Lân triển khai chúc phúc năng lực là sâu sắc điêu khắc ở nó trong huyết mạch truyền thừa ký ức, nhưng muốn triển khai năng lực này, nhất định phải lấy linh khí loại này cao cấp năng lượng thành tựu môi giới mới được. Ngay ở vừa nãy, Hỏa Kỳ Lân hấp thu đến luồng thứ nhất linh khí, hay dùng ở tiểu bạch mã trên người, cũng chính bởi vì này cố linh khí tác dụng, tiểu bạch mã sinh mệnh hình thái mới thực hiện chất bay vọt. Hóa ra là như thế cái đạo lý. Diệp Phong lúc này mới triệt để làm rõ nguyên do trong đó. Như thế xem ra, tiểu bạch mã cơ duyên xác thực rất tốt, Hỏa Kỳ Lân lần thứ nhất triển khai chúc phúc, hay dùng ở trên người nó. Tuy nói tiểu bạch mã cấp độ sống cùng Hỏa Kỳ Lân lẫn nhau so sánh có khác nhau một trời một vực, nhưng Hỏa Kỳ Lân rất rõ ràng, tiểu bạch mã là ký chủ ngài vật cưới, cho nên mới phải đối với nó tiến hành chúc phúc. Phải biết, Kỳ Lân tộc từ trước đến giờ sẽ không dễ dàng vì những thứ khác sinh linh chúc phúc, chỉ có những người ẩn chứa mạnh mẽ khí vận sinh linh mới có tư cách được Kỳ Lân chúc phúc. Tiểu bạch mã nguyên bản chỉ là thế gian bình thường nhất có điều ngựa, nó có thể đi theo ký chủ bên người, bản thân liền là to lớn nhất cơ duyên. Nghe xong hệ thống lời nói, Diệp Phong gật gật đầu, lại hỏi, nếu như ta sau khi tiếp tục dùng máu rồng nuôi nấng tiểu bạch mã, nó lột xác tốc độ có thể hay không biến nhanh đây? Sẽ không. Hệ thống lập tức đưa ra phủ định trả lời chắc chắn. Tuy rằng tiểu bạch mã hiện tại được hiếm thấy cơ duyên lớn, nhưng từ trên bản chất nói, nó vẫn như cũ chỉ là một tất phổ thông phàm mã. Người suy nghĩ một chút, thân thể người phàm, căn bản không chịu nổi thần thú trong máu ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Đồng dạng đạo lý, cái này hạn chế đối với tiểu bạch mã cũng áp dụng. Liên tính huống trước mắt mà nói, một giọt máu rồng đã là tiểu bạch mã giai đoạn hiện tại có thể chịu đựng năng lượng cực hạn. Nếu như muốn tiếp tục dùng máu rồng nuôi nấng tiểu bạch mã, nhất định phải đợi được nó thoát khỏi phàm mã thân thể, chỉ có khi nó thân thể cường độ được tăng lên sau, mới có thể chịu đựng càng nhiều năng lượng. Bây giờ, tiểu bạch mã trong cơ thể đã dựng dục ra linh khí, ký chủ có thể chuyển thụ cho nó một bộ tu luyện công pháp, nó cũng có thể mượn công pháp tu luyện, tăng nhanh tự thân sinh mệnh hình thái lột xác. Hệ thống đưa ra kiến nghị, Diệp Phong đều nhất nhất nhớ kỹ ở trong lòng. Như vậy xem ra, ta thành lập Thiên Cơ Lâu, đang hướng toàn vị trí phát triển phương hướng bước vào. Mặc kệ là trận pháp, luyện khí, kiếm tu, đao khách những này tu luyện lĩnh vực, vẫn là nắm giữ thần thú, có thôi diễn năng lực các phương diện, đều có đi về đỉnh cao phát triển con đường a. Nghe được Diệp Phong cảm thán, hệ thống mang theo vẻ đắc ý ngữ khí ở trong đầu của hắn nói rằng, thành tựu tuyển chọn ký chủ ngài hệ thống, nếu là không có một ít vượt qua người thường thủ đoạn, làm sao xứng với ký chủ này một thân phận đây. Đối với hệ thống lời nói này, Diệp Phong vô cùng tán thành, hắn nói rằng, ngươi nói rất có đạo lý. Hỏa Kỳ Lân thành tựu Thiên Cơ Lâu hộ sơn thần thú, bây giờ đã mở ra kết tường bừng sáng. Như vậy sau này, sinh sống ở Thiên Cơ Lâu bên trong người, chẳng phải là đều có thể tự mang mạnh mẽ khí vận. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong trong lòng lập tức tràn ngập chờ mong. Đạt đến Diệp Phong bây giờ như vậy cảnh giới, một người thực lực cá nhân đã không phải quan trọng nhất, chỉ có những người tự thân khí vận dồi dào người mới có thể tiến vào tầm mắt của hắn. Khí vận càng là mạnh mẽ, tương lai có khả năng đạt đến thành tựu hạn mức tối đa liền càng cao, giữa hai người này là thành tỷ lệ thuận quan hệ. Thật không nghĩ đến, linh khí sinh ra, lại vẫn để Hỏa Kỳ Lân kết tường năng lực cũng theo mở ra, như vậy kinh hỉ thực sự là cái này tiếp theo cái kia, chưa bao giờ gián đoạn a. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong trong lòng lại bốc lên một nghi vấn, hắn hướng về hệ thống hỏi, "Hệ thống, nếu như nhân đạo khí vận ngọn lửa bị thành công tiêu đốt, vậy thế giới này linh khí phải tới lúc nào mới có thể lại lần nữa thực hiện thức tỉnh đây?" Bẩm báo ký chủ, muốn để thế giới này linh khí thực hiện thức tỉnh, nhất định phải tăng cường toàn bộ thế giới gấp gáp. Đơn giản tới nói, chính là muốn tăng cao thế giới này toàn thể quy cách đẳng cấp. Bây giờ, trong thế giới này không thấy được tiên thần bóng người, cũng không nhìn thấy yêu ma tung tích, một khi linh khí bắt đầu thức tỉnh, những người đã từng biến mất thần ma, nói không chắc liền sẽ một lần nữa trở lại thế giới này. Điểm này, ký chủ ngài nhất định phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương nhiên, liền tình huống trước mắt đến xem, đàm luận những này còn hơi sớm. Có điều, sớm chuẩn bị sẵn sàng tóm lại là không sai. Ngươi nói rất đúng. Bất luận tương lai thế giới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, cũng không thể vượt khỏi tầm kiểm soát của ta phạm vi. Diệp Phong gật đầu đáp lại nói, chỉ có đem tất cả mọi chuyện đều khống chế ở trong tay mình, mới có thể bảo đảm chính mình trước sau nằm ở thế bất bại. Từ trước mắt tình huống đến xem, Thần Châu Trung Nguyên khu vực đã phát sinh tất cả sự tình, vẫn không có vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ta. Nói xong lời nói này, Diệp Phong trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén ánh sáng. Sau đó, hắn lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía Đại Tần quốc vị trí, trong lòng thầm nghĩ, thiên hạ trận này thế cục hỗn loạn, cũng có thể liền như vậy chung kết. Nghe được Diệp Phong đột nhiên biểu lộ tiếng lòng, đứng ở một bên Tiêu Giao Tử cũng theo gật gật đầu, nói rằng, đúng đấy, trận này kéo dài hồi lâu hỗn loạn, chung quy gặp có hạ màn kết thúc một ngày kia. Trận này cục diện hỗn loạn vốn là Tần Hoàng một tay mưu tính tạo thành, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, vô số sinh mệnh vì thế tử trận. Tại đây dạng thời loạn lạc bên trong, sinh mệnh dĩ nhiên trở nên như vậy giá rẻ, liền ven đường cỏ dại cũng không sánh nổi, chí ít cỏ dại còn có thể cùng người xem xét. Chương 324, hy vọng ngọn lửa. Chương 324, hy vọng ngọn lửa. Diệp Phong ngữ khí bình thản nói rằng, vô luận là ở đâu cái thời đại, một khi bạo phát chiến tranh, hy sinh đều là khó có thể phòng ngừa sự tình. Một thế giới, một cái địa khu nắm giữ tài nguyên là có hạn, muốn thu được nhiều tư nguyên hơn, cũng chỉ có thể thông qua tranh cướp, thông qua chém giết đến thực hiện. Tài nguyên xưa nay đều sẽ không đột nhiên xuất hiện ở trong tay chúng ta, muốn nắm giữ càng nhiều tài nguyên, nhất định phải trả giá tương ứng nỗ lực cùng đánh đổi. Bất luận cái nào vương triều như muốn cho càng nhiều bách tính tồn tại hậu thế, đều nhiều không mở đối với càng bao la thổ địa tài nguyên khắc cầu, này chính là xuyên qua lịch sử hạt nhân mấu chốt. Chính là bắt nguồn từ như vậy rõ ràng sinh tồn nhu cầu, chiến tranh mới sẽ ở không giống thời đại bên trong nhiều lần trình diễn. Thử nghĩ, nếu trên đời này mỗi người đều có thể bảo đảm ba món ăn vô ưu, thân mang ấm y, lại có ai sẽ chủ động bước lên chiến sự đây? Chiến tranh có thể phát sinh hàng đầu tiên đề, không thể nghi ngờ là nhân loại tồn tại, nếu thế gian này không còn nữa có nhân loại, như vậy chiến tranh tự nhiên cũng là không thể nào nói đến. Vị này tuổi trẻ hậu sinh quan sát sự vật, luôn có thể đánh thẳng nó bản chất muốn hại, chỗ hiểm. Tiêu Giao Tử ở trong lòng đối với Diệp Phong dâng lên sâu sắc kính phục. Ngươi nói rất có lý, như thế gian không có loài người, xác thực có thể từ căn nguyên trên triệt để trừ tận gốc chiến tranh. Nhưng muốn chân chính hóa giải chiến tranh này một vấn đề khó, nó cơ sở còn đang với trước tiên giải quyết mọi người vấn đề no ấm. Vấn đề no ấm chính là Hoa Hạ đại địa mấy ngàn năm qua trước sau tồn tại to lớn nhất cảnh khốn khó. Cũng chính là bởi vì vấn đề no ấm trước sau không thể được thích đáng giải quyết, Hoa Hạ đại địa mới gặp hãm sâu liên miên không ngừng trong nội chiến. Nếu có thể đem ấm no này một cái bản giải quyết vấn đề, như vậy Hoa Hạ đại địa tất nhiên có thể nên đón một cái yên ổn an lành thái bình thịnh thế. Tiêu Giao Tử càng nói tâm tình càng ngày càng sục sôi, trong mắt tràn đầy đối với hòa bình thịnh thế ước mơ. Ha ha. Diệp Phong nhận ra được Tiêu Giao Tử giờ khắc này vẻ mặt kích động, nhẹ giọng cười cợt. Ngươi vẫn là đem thế gian sự tình nhìn ra quá mức đơn giản a. Ngươi nội tâm có thể gọi cõi đời này khó khăn nhất phỏng đoán cùng cân nhắc sự vật. Dù vọng thứ này gặp theo thực lực cá nhân từng bước tăng cường mà trở nên càng mãnh liệt, càng bành trướng. Một người một khi thu được chính mình ban đầu khát cầu sự vật, thì sẽ bắt đầu chờ đợi được càng nhiều, thứ càng tốt. Thế gian này chưa bao giờ thiếu hụt lòng mang dạ tâm, nhu toan khống chế tất cả người. Liên nắm đại tùy vương triều những người nhà giàu quý tộc tới nói, trong tay bọn họ khống chế của cải cùng tài nguyên, mặc dù là trải qua 10 đời cũng hoàn toàn dùng không hết. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vì sao còn tính toán thoát ly triều đình, tự lập làm vương đây? Nghe được Diệp Phong đưa ra vấn đề này, Tiêu Giao Tử liền suy tư cũng không từng suy tư, lập tức liền đáp, nguyên do trong đó, có điều là bọn họ còn muốn ở quyền lực cùng địa vị tiến thêm một bước nữa thôi. Không sai. Diệp Phong nghe xong Tiêu Giao Tử trả lời, khẽ gật đầu một cái biểu thị tán đồng. Dân gian truyền lưu một câu rộng rãi làm người biết tục ngữ, phong thủy thay phiên chuyển, năm nay đến nhà ta. Nói một câu hay là được cho đại nghịch bất đạo lời nói, dựa vào cái gì ngôi vị hoàng đế chỉ có thể do ngươi một người sở hữu? Ta mới có thể so với ngươi càng xuất chúng, tự nhiên cũng càng có tư cách ngồi trên này thành tượng trưng cao nhất quyền lực long ỷ. Bây giờ Dương Quảng quyền thế dĩ nhiên trở nên vô cùng suy nhược, hắn giờ khắc này muốn đối mặt không chỉ có là những người khởi binh phản kháng triều đình phản vương, còn phải ứng đối trong triều những người tay cầm quyền cao nhà giàu thế gia, như là Vũ Văn Thiệt, Tống Thiệt, còn có thân là Đường Quốc công Lý gia. Nay tam đại thế gia mới là đại tùy vương triều nội bộ cường hãn nhất ba cô thế lực chính trị. Diệp Minh, nghe ngươi nói những câu nói này, chẳng lẽ đại tùy vương triều cuối cùng Giang Sơn gặp rơi vào này ba cái thế gia trong tay sao? Lục Tiểu Phượng nghe nói Diệp Phong phân tích, nhất thời đến rồi hứng thú, đội vàng hỏi tới. Thấy Lục Tiểu Phượng bộ này cấp thiết dáng dấp, Diệp Phong khỏe miệng hơi dương lên, nhưng chưa trực tiếp đáp lại Lục Tiểu Phượng đưa ra vấn đề. Một cái quốc gia đối mặt mối họa, xưa nay đều không chỉ là đến từ chính quốc gia nội bộ. Một khi quốc gia này rơi vào chiến loạn, ở quốc gia ngoại bộ còn có thể có cường đại hơn kẻ địch mắt nhìn chằm chằm. Cái gì? Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người nghe nói như thế, trên mặt lập tức hiện ra vô cùng vẻ khiếp sợ, trong miệng không hẹn mà cùng địa phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nói như thế, đại tùy vương triều sẽ đối mặt với bị cái khác vương triều chiếm đoạt nguy hiểm a? Lục Tiểu Phượng mang theo đầy mặt khó có thể tin tưởng biểu hiện nói rằng. Ha ha. Diệp Phong lại nhẹ nhàng cười cợt, nói rằng, ta cũng chưa từng đã nói lời nói như vậy. Tương lai sắp sửa chuyện đã xảy ra, ai cũng không cách nào tinh chuẩn dự liệu. Cho tới, cuối cùng này đại tùy Giang Sơn đến tột cùng gặp rơi vào trong tay của người nào? Diệp Phong nói tới chỗ này liền ngừng lại, không có lại tiếp tục nói. Lý gia khí vận xem ra cực kỳ dồi dào, Diệp Phong cũng muốn nhìn một chút, Lý Thế Dân cuối cùng có thể không chiến thắng doanh chính. Vì lẽ đó, Diệp Phong cũng không tính đúng tay đại tùy vương triều trận này phân tranh, hắn lần này đi đến đại tùy vương triều, chỉ kế hoạch đem đế xá lợi tâm tích để lộ ra đi liền thôi. Cho tới xem từ hàng tĩnh trai như vậy thế lực, nếu là còn xem dị vãng như vậy không biết điều, chủ động treo chọc chính mình, vậy thì đem bọn họ triệt để diệt trừ. Nếu như Tống Khuyết muốn vì từ hàng tĩnh trai ra mặt, Diệp Phong cũng không để ý chút nào, hắn cũng không ngại để cho mình trong tay nhiều hơn nữa thêm một ít vong hồn. Ở trên thế giới này, ai thực lực càng mạnh hơn, nắm đấm càng cứng hơn, ai liền khống chế cái gọi là chân lý. Đối với địa nhi có hay không còn trên đời chuyện này, Diệp Phong không hề sợ hãi chút nào, bởi vì hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Mặc dù đến thời điểm không thể thành công đột phá, hắn cũng không có chút nào sẽ không sợ địa nhi. Dựa vào chính mình một thân thâm hậu tu vi căn cơ, mặc dù là đối mặt mỹ ba cởi loại này đã tồn tại 4000 năm cái thế cường giả, hắn cũng có chống lại thực lực. Cùng lúc đó, ở Đại Tần Đế quốc đô thành Hàm Dương cung bầu trời cảnh tượng cực kỳ khác thường. Bao phủ trên bầu trời Hàm Dương cung kiếp vân chính đang không ngừng xoay tròn, kiếp vân bên trong còn thai nghén một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cảm nhận được kiếp vân bên trong ẩn chứa này cỗ sức mạnh kinh khủng, Doanh Chính trên mặt biểu hiện không có một chút nào gợn sóng, vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Thật sức mạnh kinh người à, tại đây dạng sức mạnh to lớn trùng kích vào, e sợ toàn bộ Hàm Dương cung đều sẽ chịu ảnh hưởng, gặp nghiêm trọng tổn hại. Một luồng hoàng đạo chi khí ở Thiên Vân kiếm trên thân kiếm không ngừng chạy, một cái màu vàng tiểu long ở trôi kiếm nơi xoay quanh bay lượn. Vương Tiễn, ngươi lùi ra. Cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù bên trong cơ thể người nắm giữ long nguyên sức mạnh, cũng căn bản không chống đỡ được nó xung kích. Nghe được Doanh Chính mệnh lệnh, Vương Tiễn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời bên trong kiếp vân, nhưng trong lòng không có một chút nào sợ hãi tỉnh. Lao thần cũng không e ngại tử vong. Mặc dù không cách nào chống đối cuối cùng này nhất lựa thiên kiếp, Lao thần cũng cam nguyện bồi tiếp bệ hạ cùng đối mặt. Vương Tiễn cũng không có vâng theo Doanh Chính để hắn lui ra mệnh lệnh. Lui ra đi, chấp tự có kế sách tương đối. Doanh Chính mở miệng lần nữa nói rằng, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Bệ hạ, kính xin để Lao thần. Vương Tiễn lời nói chưa nói xong, liền bị Doanh Chính đánh gãy. Chấm nói, lui ra. Chấm không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Doanh Chính dùng trầm thấp mà âm thanh uy nghiêm nói rằng, trong giọng nói tràn ngập không được xía vào đế vương khí. Là. Vương Tiễn thấy Doanh Chính thái độ kiên quyết như thế, lúc này xoay người lui ra thiên kiếp phạm vi ba phủ, nhưng hắn vẫn chưa rời xa Hàm Dương cung, mà là đứng ở cách đó không xa vì là Doanh Chính thủ vệ, để ngừa lại lần nữa phát sinh trước như vậy ám sát sự kiện. Không chỉ có là Doanh Chính cảm nhận được cuối cùng đạo này thiên kiếp mạnh mẽ, liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Khởi hai người cũng nhận ra được thiên kiếp sức mạnh của bố. Đông Hoàng Thái Nhất một bên cùng Bạch Khởi triển khai kịch liệt chém giết, một bên ở trong lòng cấp tốc suy tư phá giải trước mặt cảnh khốn khó biện pháp. Không được, còn như vậy kéo dài chiến đấu tiếp, mọi người chúng ta đều sẽ mất mạng ở đây. Liều mạng. Đông Hoàng Thái Nhất quyết định, quyết tâm trong lòng, trong thân thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Một luồng vượt xa thiên nhân chi cảnh khí tức trong nháy mắt quyết tán ra đến, đầy dây toàn bộ thành Hàm Dương mỗi một cái góc xó. Linh hồn bạo phát. Bạch Khởi tự nhiên vô cùng rõ ràng luồng hơi thở này khởi nguồn, bởi vì lúc trước hắn cùng Diệp Phong cùng đi ra biển thời điểm, liền từng đánh vỡ quá tự thân linh hồn cực hạn, đối với loại sức mạnh này có hiểu biết. Ngươi nghĩ thông suốt quá loại này bí quá hóa liều phương thức đến xoay chuyển chiến cuộc sao? Ha ha, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Tuy nói ngươi mạnh mẽ bùng nổ ra vượt qua tự thân vốn có thực lực lực lượng linh hồn, nhưng dù vậy, ngươi cũng giết không được ta. Bạch Khởi tay cầm một cái trường kiếm màu đỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Đông Hoàng Thái Nhất, trên mặt cái kia cố xem thường biểu hiện không chút nào che giấu. Hừ, ngươi nghĩ ta thôi thúc lực lượng linh hồn, chính là vì là lấy mạng của ngươi sao? Đông Hoàng Thái Nhất lập tức phát sinh một tiếng xì khinh bỉ, lên tiếng cãi lại. Nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất lần này ngôn ngữ, Bạch Khởi lông mày trong nháy mắt linh thành một đoàn, đáy lòng đống nhiên dâng lên một luồng mãnh liệt bất an. Nay cố bất an dấu hiệu, từ lúc doanh chính chưa bắt đầu lúc độ kiếp, liền đã lặng yên hiện lên. Khởi đầu, hắn còn tưởng rằng này bất an cảm giác là bắt nguồn từ trước đây phát sinh trận đó sự kiện ám sát, vì vậy vẫn chưa quá mức lưu ý có thể giờ khắc này, này cố tâm tình bất an càng rõ ràng, càng nồng nặc, cũng không còn cách nào lơ là. Hả? Ngay ở trong chớp mắt này, Bạch Khởi bỗng nhiên nhận ra được, doanh chính chính đang vượt qua thiên kiếp, tựa hồ sản sinh một chút dị dạng. Cứ việc biến hóa này cực kỳ nhỏ, vẫn như cũng bị hắn bén nhạy bắt lấy. Không được. Bạch Khởi vội vàng khẽ quát một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cấp thiết. Hiện tại mới phản ứng được, đã quá trễ. Ta này lực lượng linh hồn một khi vận chuyển đến đỉnh cao, liền lại không ngừng lại khả năng, huống hồ thuộc về ta thiên kiếp cũng đã gần đến ở trước mắt. Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt hờ hững nhìn chăm chú Bạch Khởi, trong giọng nói lộ ra vô cùng quyết tuyệt. Ở hai đạo thiên kiếp lực lượng chồng chất trùng kích vào, bản tọa liền không tin doanh chính có thể gánh vác được. Hôm nay, mặc dù ta muốn vẫn thân với thiên kiếp bên trong, cũng phải vì nước Sở lưu giữ dưới một tia phục hưng hy vọng ngọn lửa. Cuối cùng sẽ có một ngày, nước Sở này yếu ớt ngọn lửa, nhất định có thể phát triển trở thành liệu nguyên tư thế, tái hiện sự hưng thịnh của ngày xưa huy hoàng. Sở Uy Ba Hộ, vong tần tất sở. Này tám chữ, chính là ta Âm Dương gia tặng cho Tần Quốc, tặng cho doanh chính cuối cùng cảnh báo. Đáng chết. Bạch Khởi không nhịn được văn tụ, không tiếp tục để ý Đông Hoàng Thái Nhất, lập tức hướng về doanh chính vị trí đi vội vã. Đông Hoàng Thái Nhất nói không loa, tại đây hai đạo thiên kiếp lực lượng song trọng đả kích dưới, doanh chính căn bản không có chống đỡ lực lượng. Chương 325, người hồ vẫn ở biên cảnh không ngừng quấy rầy ta đại tần bách tính. Chương 325, người hồ vẫn ở biên cảnh không ngừng quấy rầy ta đại tần bách tính. Giờ khắc này, Bạch Khởi cũng không lo nổi truy kích những người phản tần thế lực, ở trong lòng hắn, doanh chính an nguy khác nhau xa so với hết thảy đều trọng yếu. Những người phản tần thế lực mặc dù chạy trốn cũng không sao, bọn họ hôm nay bố trí cái này cái trọng, mục tiêu chủ yếu nhất vốn là Đông Hoàng Thái Nhất. Bây giờ, Đông Hoàng Thái Nhất mạnh mẽ đột phá tự thân cảnh giới, đưa tới thuộc về mình lôi kiếp, hắn cùng doanh chính như thế, đều phải chịu đựng hai đạo thiên kiếp chồng chất lên nhau bàng bạc sức mạnh. Thấy Bạch Khởi từ bỏ truy kích chính mình, Đông Hoàng Thái Nhất cũng lập tức thân hình loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Hạng Thiếu Vũ trước mặt. Chỉ thấy hắn mở hai tay ra, một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn đống nhiên bạo phát, trực tiếp đem Hiểu Ngộng cùng Bệ Trang hai người chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Ta đến cho các ngươi mở ra một cái đào mạng con đường, các ngươi mau mau rời đi nơi này. Đông Hoàng Thái Nhất hướng về Hạng Thiếu Vũ đội vàng thúc giục. Vậy ngươi? Hạng Thiếu Vũ nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt tràn đầy sầu lo, lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại nuốt trở vào. Ta thiên kiếp đã giáng lâm. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể rõ ràng nhận biết được thuộc về mình kiếp nạn dĩ nhiên đến. Ngay lập tức, hắn cúi đầu nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạng Thiếu Vũ bay, ngựa khí ngưng trọng nói rằng, ngươi là chúng ta nước Sở hy vọng cuối cùng, cần phải hảo hảo sống tiếp, tính mạng của ngươi so với cái gì đều quý giá. Nói xong lời này, Đông Hoàng Thái Nhất lại quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn hai người, phân phó nói, từ nay về sau, Âm Dương gia liền giao cho hai người các ngươi trưởng quản. Nhất định phải nhớ kỹ lời của ta, dốc lòng phụ tá Thiếu Vũ, trợ hắn hoàn thành phục hưng nước Sở đại nghiệp. Chúng ta Âm Dương gia có thể không lần thứ hai quật khởi, tái hiện vinh quang của ngày xưa, sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Sở Nam Công giao cho ngươi quyển sách kia, tên là Hoàng Thạch Thiên Thư, thư bên trong ẩn chứa sâu không lường được sức mạnh, có thể thôi diễn tương lai hướng đi, hiểu rõ trong tiên địa huyền bí huyền cơ. Ngươi phải giúp quyển sách này tìm tới đời tiếp theo người thừa kế, người này tương lai nhất định sẽ mang cho ngươi đến rất lớn trợ lực. Ta rõ ràng. Hạ Thiếu Vũ giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa dấu ở trong ngực Hoàng Thạch Thiên Thư, kiên định địa trả lời nói. Nên bàn giao sự tình đều đã bàn giao xong xuôi, Đông Hoàng Thái Nhất hai tay bên trong đột nhiên phun trào lên một luồng như du long giống như khí tức. Trên người hắn lần thứ hai tỏa ra một luồng nóng rực vô cùng năng lượng, cả người đều bị một tầng hào quang nóng ánh bao khỏa. Hai tay hắn cấp tốc kết ra phức tạp ấn quyết, ba con tam túc kim ô bóng mở lại lần nữa ngưng tụ thành hình, trôi nổi ở giữa không trung. Các ngươi mau mau theo cái con này tam túc kim ô rời đi nơi đây. Làm xong tất cả những thứ này, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn trước mắt tam túc kim ô, đối với Hạng Thiếu Vũ đám người nói: "Này tam túc kim ô ẩn chứa năng lượng bên trong, lưu giữ ta một đạo thần niệm. Ở toàn bộ thành Hàm Dương bên trong, ngoại trừ Bạch Khởi, không người có thể chống đối đạo này thần niệm sức mạnh." Đối diện, Vệ Trang, Hiểu Mộng cùng cái Nhiếp ba người con mắt chăm chú khóa chặt Đông Hoàng Thái Nhất, đều không có tùy tiện hành động. Từ vẻ mặt hắn đến xem, người này tựa hồ chính đang đối với phía sau việc làm cuối cùng sắp xếp. Cái Nhiếp hơi nhíu mày, lập tức dùng thanh âm trầm thấp mở miệng nói rằng: "Xác thực như vậy, hắn số mệnh an bài kiếp nạn dĩ nhiên giáng lâm." Hiểu Mộng cầm trong tay Thu Ly kiếm vác ở phía sau, ngữ khí khẳng định địa đáp lại nói: "Như vậy xem ra, bọn họ chung quy vẫn là vì chính mình tranh thủ đến một chút hy vọng sống." Vừa dứt lời, Cái Nhiếp liền đưa mắt tìm đến phía bên cạnh vệ trang. "Tiểu Trang, có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất kiềm chế ở chỗ này, này đã là trước mắt kết quả tốt nhất." Cái Nhiếp nhìn vệ trang, tiến một bước giải thích: "Hừ, thực sự là lợi cho hắn quá rồi." Vệ trang thu hồi trong tay xa xỉ kiếm, từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng tràn ngập bất mãn hừ lạnh: "Đừng tưởng rằng hôm nay may mắn nhặt về một cái mạng, liền có thể khinh thường ta nắm giữ sức mạnh." Vệ trang ánh mắt băng lạnh, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo: "Sau này phàm là âm dương gia người, ta chỉ cần gặp gỡ một cái, liền nhất định chém giết một cái." Trong giọng nói của hắn mang theo không được xía vào quyết tuyệt. Mặc dù là những người xuất thân nước sở người, cũng tuyệt không ngoại lệ. Vệ trang nói bổ sung, thái độ không có một chút nào buông lỏng. Nói xong lời nói này, vệ trang dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua trong đám người trường lương, trong ánh mắt tràn ngập địch ý: "Từ nay về sau, nếu ngươi ta lại gặp gỡ, giữa chúng ta cũng chỉ có thể là kẻ địch." Vệ trang bay về trường lương, từng chữ mà nói rằng: "Đối với kẻ địch, trong tay ta cái này xa xỉ kiếm, xưa nay sẽ không có lưu tình chút nào thời điểm." Vệ trang tiếp tục cường điệu, trong giọng nói sát ý lẫm liệt. Nghe được vệ trang lời nói này, Trương Lương trong lòng trong nháy mắt bị vô tận sự bất đắc dĩ tràn ngập. Nếu không là ngày xưa Hàn Quốc bị Đại Tần Thiết Kỵ đập phá, cuối cùng hướng đi diệt vong, hắn cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng mạnh mẽ Đại Tần là địch. Đã từng cùng kề vai chiến đấu bạn tốt, đến cuối cùng nhưng thành đối lập lẫn nhau kẻ địch. Ha ha. Đứng ở một bên, Tinh Hồn đưa mắt tìm đến phía Trương Lương, trong miệng phát sinh từng trận mang theo trào phúng cười khẽ. Nghe được Tinh Hồn trào phúng, Trương Lương cũng không để ý tới, chỉ là yên lặng mà đứng tại chỗ. "Ngươi chung quy sẽ chết ở ta xa xỉ dưới kiếm, hảo hảo nắm ngươi còn lại điểm ấy thời gian đi." Vệ trang dùng dư quang của khỏe mắt liếc Tinh Hồn một ánh mắt, sau đó liền dẫn Xích Luyện trực tiếp lui qua một bên. "Cái Nhiếp tiên sinh, trước mắt tình huống như thế, chúng ta đón lấy nên làm gì làm việc mới thật?" Trương Hàm ánh mắt rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên người, đồng thời hướng về Cái Nhiếp dò hỏi đối sách. "Có Đông Hoàng Thái Nhất từ bên trong làm có dễ, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ." Cái Nhiếp không chần chờ chút nào, lập tức trả lời nói: "Cùng với để mọi người làm ra hy sinh vô vị, chẳng bằng bỏ mặc bọn họ rời đi nơi này." Cái Nhiếp tiến một bước phân tích nói, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Bây giờ có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất ở lại nơi đây, đã là trận này đối lập bên trong to lớn nhất thắng lợi." Cái Nhiếp tổng kết đạo, chỉ ra trước mặt hạt nhân kết quả. Trương Hàm nghe xong Cái Nhiếp lời nói sau, chậm rãi gật gật đầu, lập tức hạ lệnh để thủ hạ bộ đội hướng về khu vực bên ngoài lui lại. Chỉ chốc lát sau, thú vệ với Hàm Dương cung cửa chính Mông Điểm liền nhận được Trương Hàm lan truyền mà đến tin tức, lông mày của hắn lúc này linh thành một đoạn, nhưng chưa nhiều lời nữa được câu. Lập tức, Mông Điểm quyết định thật nhanh lòng đất đạt chỉ lệnh, sở hữu tướng sĩ lập tức thu binh. Nghe nói Mông Điểm mệnh lệnh, dưới trướng sở hữu Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đều cấp tốc tập kết về đơn vị, ngay ngắn có thứ tự địa đứng lặng ở hai bên đường phố. Rắc. Mông Điểm đột nhiên nắm chặt song quyền, nhân phát lực quá mạnh, đốt ngón tay nơi liên tiếp phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Nói cho cùng, vẫn là ta Đại Tần thiếu hụt đủ mạnh mẽ hàng đầu sức chiến đấu a. Mông Điểm trong lòng tràn đầy không cam lòng, thấp giọng tự nói: "Nếu không có như vậy, những này phản kháng Đại Tần thế lực còn sót lại, lại sao dám ở trước mắt ta như vậy đường hoàng rời đi?" Mông Điểm trong giọng nói tràn đầy lửa giận cùng mất ức. Tuy nói trận này chiến đấu khốc liệt cuối cùng là lấy phe mình thắng lợi cao chung, nhưng Mông Điểm trong lòng không hề nửa phần vui sướng, ngược lại cảm thấy đến đây là một loại rất lớn sỉ nhục. Kẻ địch đều đã đánh vào trong hoàng cung, quay đầu lại nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bình yên rút đi, đổi lại bất luận người nào, đều chắc chắn sẽ không bởi vậy sinh ra thắng lợi mừng rỡ. Một bên khác, Hạ Tiếu Vũ thấy Đại Tần tướng sĩ chủ động nhường ra một cái đường đi, lập tức hướng phía sau mọi người mở miệng: "Chúng ta đi." Vừa dứt lời, Hạ Tiếu Vũ liền vác lên Sở Nam Công di thể, tùy tùng con kia Tam Túc Kim Ô hướng về bên ngoài hoàng cung đi đến. Phía sau hắn mọi người cũng dồn dập theo thật sát, không chút do dự nào. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn lo lắng doanh chính còn giấu giếm cái khác lá bài tẩy, có thể ngăn cản được này cố càng mạnh mẽ hơn tiên kiếp lực lượng. Cùng lúc đó, trương đài trong cung, Bạch Khởi đã xem cung ở ngoài phát sinh tất cả mọi chuyện tỉ mỉ bẩm báo cho doanh chính. Nghe xong Bạch Khởi báo cáo, doanh chính vẫn chưa nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nói: "Hôm nay mục tiêu của chúng ta là Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ cần có thể đem hắn ở lại nơi đây, chính là to lớn nhất thắng lợi." Nghe được doanh chính lời nói, Bạch Khởi gật gật đầu, lập tức nói rằng: "Lần này ta Đại Tần tuy nói trên danh nghĩa đánh thắng, kỳ thực nhưng bị quất đủ. Nói cho cùng, vẫn là ta thực lực không đủ cường." Bạch Khởi trong giọng nói mang theo tự trách, nói tiếp: "Không phải vậy, chỉ là Âm Dương gia, chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất, lại sao để ta như vậy lo lắng tầng tầng, mang trong lòng kiên kỵ." Bạch Khởi trong giọng nói tràn đầy không cam lòng: "Ngươi đã làm được rất tốt." Doanh Chính khoát tay áo một cái, cười nói: "Âm Dương gia không còn sợ nàng công, hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất bị kiềm chế, bây giờ đã không đáng sợ. Chuyện hôm nay qua đi, toàn bộ Đại Tần sẽ trở nên như sắt bản giống như kiên cố, cũng sẽ không bao giờ có nội bộ mầm họa." Doanh Chính tự tin tràn đầy mà nói rằng: "Sở uy ba hộ, vong tần tất sở." Doanh Chính nhẹ giọng đọc lên câu nói này. Ha ha. Nói tới đây, Doanh Chính trên mặt hiện ra một vệt nụ cười khinh thường. "Châm nắm giữ vô tận tuổi thọ, ta Đại Tần cũng sẽ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thịnh vượng." Doanh Chính ngữ khí kiên định, hiển lộ hết đế vương thô bạo. "Chỉ là một ít nước sở thế lực còn xuất lại, châm căn bản không để vào mắt." Doanh Chính kinh bị nói rằng: "Bây giờ, Đại Tần ánh mắt nên tìm đến phía càng bao la ngoại bộ thế giới." Doanh Chính đem tầm mắt thả đến càng xa hơn, mở miệng nói rằng: "Những năm này, người Hồ vẫn ở biên cảnh không ngừng quấy rầy ta Đại Tần bách tính, chờ chấm đằng ra tinh lực, liền để Mông Điểm xuất lĩnh đại quân đi vào chinh phạt, nhất định phải đem bọn họ bộ tộc triệt để tiêu diệt, để bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Doanh Chính trong giọng nói tràn đầy tàn nhẫn. Có điều, ở xử lý việc này trước, còn có một cái trọng yếu đại sự muốn làm. Doanh Chính chuyển đề tài, nói rằng: "Đại sự?" Bạch Khởi nghe xong, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Bây giờ, Đại Tùy hoàng triều đã đi tới kẻ bên diệt biên giới. Nói tới chỗ này, Doanh Chính trong ánh mắt né qua một vẻ tâm trầm. "Bệ hạ, ngài là dự định thừa dịp vào lúc này từ bên trong giành lợi ích sao?" Bạch Khởi trong nháy mắt rõ ràng Doanh Chính ý đồ, con mắt nhất thời sáng lên. "Không sai." Doanh Chính không có một chút nào ẩn giấu, trực tiếp thừa nhận ý nghĩ của chính mình. Chỉ cần có thể từ Đại Tùy trong tay cướp đoạt một khối thổ địa, đối với ta Đại Tần Nhật sau toàn thể bố cục sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Doanh Chính tiến một bước giải thích. "Được, chuyện này liền do ta tự mình đi làm." Bạch Khởi lập tức hướng về Doanh Chính chủ động chờ lệnh, trong giọng nói tràn đầy nhiệt tình. Chương 326, Tân học phái chương 326, Tân học phái không cần sốt ruột. Doanh Chính lại lần nữa khoát tay áo một cái, ra hiệu Bạch Khởi bình tĩnh đừng nóng. Trước hết để cho bọn họ nội bộ lẫn nhau tranh đấu lên lại nói. Doanh Chính nói ra chính mình sách lược. Đại Tần hiện tại tối nên làm chính là yên lặng xem biến đổi, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Doanh Chính tỉnh táo phân tích nói: "Ha ha ha, được. Này chính là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi a." Bạch Khởi nghe xong, không nhịn được bắt đầu cười ha hả, đối với Doanh Chính mưu kế cực kỳ tán thành. "Vậy hạ mưu kế quả nhiên cao minh." Bạch Khởi hướng về Doanh Chính tán dương. "Được rồi, thiếu tới đây chút ta duôn định hót lời nói. Chúng ta vẫn là trước tiên vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói." Nói xong, Doanh Chính ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm đến phía đỉnh đầu cửa sổ trời. "Vậy hạ xin yên tâm, đạo này thiên kiếp tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng ta có hoàn toàn chắc chắn có thể chống đối hạ xuống." Bạch Khởi vô vỗ chính mình trắng nó ngực, hướng về Doanh Chính bảo đảm nói. Nghe được Bạch Khởi bảo đảm, Doanh Chính chậm rãi gật gật đầu. Hắn nguyên bản còn dự định vận dụng Đại Tần một quốc gia vận nước để chống đỡ trận này thiên kiếp, có điều bây giờ nhìn lại, đã không dùng được, không cần. Như vậy cũng tốt, nếu là vận nước nhân chống đỡ thiên kiếp mà lượng lớn tiêu hao, nói không chắc sẽ làm Đại Tần rơi vào dung chuyển bất an cục diện. Doanh Chính trong lòng âm thầm suy tư. "Đạo kia thiên kiếp, liền giao cho ngươi ứng đối." Doanh Chính cầm trong tay Thiên Vấn kiếm thu hồi vỏ kiếm, nói với Bạch Khởi. "Bệ hạ yên tâm chính là." Bạch Khởi lại lần nữa hướng về Doanh Chính làm ra bảo đảm. Vừa dứt lời, Bạch Khởi thân thể liền chậm rãi trôi nổi lên, trong nháy mắt liền bay đến trong trời cao. Đối mặt mạnh mẽ như vậy thiên kiếp, Bạch Khởi ngẩng đầu lên, hướng về bầu trời cao giọng hô: "Vậy hãy để cho ta tự mình mở mang kiến thức một chút, ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu? Là ngươi này hủy diệt tất cả sức mạnh càng mạnh hơn, vẫn là trong cơ thể ta Long Nguyên sức mạnh càng hơn một bậc?" Bạch Khởi trong giọng nói tràn ngập khiêu chiến ý vị. Bạch Khởi cũng không tính vận dụng mạnh mẽ lực công kích chống đỡ thiên kiếp, mà là chuẩn bị dùng chính mình thuần túy thân thể mạnh mẽ chống đỡ nguồn sức mạnh này. Vương Tiễn trước trải qua, Bạch Khởi đều xem ở trong mắt. Bây giờ, Bạch Khởi thực lực tổng hợp thiếu sót chính là cường độ thân thể. Nếu như có thể dùng tiên kiếp rèn luyện thể phách, một khi thành công, đối với hắn thực lực tổng hợp tăng lên sẽ cực kỳ to lớn. Tuy nói hắn hiện tại thân thể trải qua Long Nguyên sức mạnh vượt rửa, đã đột phá nguyên bản cực hạn, lột xác thành tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh hình thái, nhưng không ai gặp ghét bỏ thực lực mình càng mạnh hơn. Bạch Khởi ánh mắt đảo qua xa xa Đông Hoàng Thái Nhất, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng chính đang trải qua tiên kiếp thử thách. "Hừ, thực sự là tiện nghi ngươi." Bạch Khởi trong lòng hừ lạnh một tiếng, đối với Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy bất mãn. Tựa hồ nhận ra được Bạch Khởi quăng tới ánh mắt, Đông Hoàng Thái Nhất cũng quay đầu xem ra, ánh mắt của hai người trong nháy mắt trên không trung tụ hợp. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất vẫn chưa làm ra bất kỳ phòng ngự tư thái, hắn nhìn qua như là dĩ nhiên nhận mệnh, lặng lặng mà chờ đợi thiên kiếp giáng lâm. Phản kháng Đại Tần các đường thế lực hết mức rời đi, chống trải Hàm Dương cung bên trong, chỉ sót lại Doanh Chính, Vương Tiễn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Khởi bốn người, Cái Nhiếp, Vệ Trang, Hiểu Mộng, Đốn Nhược đẳng đám người còn lại đều đã rút đi, không có siêu phàm tuyệt luân thực lực thành tựu dựa vào, ở hai đạo khủng bố thiên kiếp uy thế giới, liền nó quyết tán dư âm đều khó mà chống đối. Trôi nổi giữa không trung Bạch Khởi, cụp mắt nhìn phía dưới Hàm Dương cung, đáy mắt xẹt qua một vẻ quyến luyến tỉnh, tòa này chút xuống vô số nhân lực, vật lực cùng tài lực xây dựng cung điện, hôm nay qua đi, liền đem triệt để bị trở thành qua lại. Ý niệm như vậy, để Bạch Khởi ở trong lòng âm thầm thở dài. Doanh Chính trong suy nghĩ, cũng né qua ý tưởng giống nhau, nhưng hắn lập tức kiên định địa an thốn, chỉ có đánh vỡ cô hữu cách cục, mới có thể xây dựng trật tự hoàn toàn mới, chỉ có trải qua hủy diệt của rửa, mới có thể nên đón sống lại ánh dạng đông. Chấm chắc chắn tự mình hạ lệnh, xây dựng một tòa khoáng thế hoàng cung, nó đem vững vàng đứng sững ở Thần Châu đại lục chí cao điểm, dường như Đại Tần bình thường, đời đời kiếp kiếp phồn thịnh không thôi. Doanh Chính trong lòng tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước mơ. Ngày sau Đại Tần cũng chắc chắn như tòa này tương lai tân hoàng cung bình thường, bước lên phát triển hoàn toàn mới hành trình. Doanh Chính tiến một bước ở trong lòng sự tưởng tượng. Hàm Dương cung cuối cùng rồi sẽ bị hủy, đã là không cách nào nghịch chuyển chắc chắn, có thể Doanh Chính nhưng trong lòng không hề tiếc hận tâm ý, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có mới tinh hoàng cung mới xứng đáng thoát thai hoán cốt Đại Tần đế quốc. Lúc này, phía chân trời hai đám kiếp vân chính không được xoay tròn, ở giữa ánh chớp lấp loé không yên, chúng nó lẫn nhau dẫn dắt, rồi lại không liên quan tới nhau, mà nó khóa chặt mục tiêu, chính là phía dưới Doanh Chính cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Rốt cục, kiếp vân bên trong năng lượng áp vũ đến cực hạn, một đạo kim quang nóng ánh bỗng nhiên lướt qua, trong nháy mắt rọi sáng thành Hàm Dương mỗi một cái góc xó. Giờ khắc này thành Hàm Dương trên đường phố không có một bóng người, đối mặt trời cao như vậy làm người kính nể uy nghiêm, dân chúng trong thành hết mức trốn về nhà bên trong, đem đầu chăm chú che ở trong chăn, thân thể nhân hoảng sợ mà liên tục run rẩy. Ầm ầm ầm, hai tiếng đinh tai nhức óc nổ vang vang vọng bầu trời, mạnh mẽ sóng âm thậm chí đập vỡ tan chu vi bộ phận kiếp vân. Ngay lập tức, hai đạo đường kính ước một trượng lôi đỉnh liên tiếp từ kiếp vân bên trong đánh xuống, trực tiếp hướng về mục tiêu đánh tới. Thấy tình cảnh này, Bạch Khởi chủ động mở hai tay ra, thản nhiên nên tiếp cường điệu lôi kiếp giáng lâm, mà một bên khác Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, hai mắt hơi nheo lại, không biết đang suy tư gì đó. Xì xì xì, từng đạo màu vàng hồ quang ở trên người của hai người không ngừng nhảy lên, phát sinh nhỏ bé tiếng vang. Mặc dù Bạch Khởi thân thể đã lột xác thành tầng thứ càng cao hơn, ở mãnh liệt như vậy lôi kiếp trước mặt, cũng bị xé rách ra từng đạo vết kiếm giống như vết thương, máu đỏ tươi không ngừng vần ra, rồi lại cấp tốc bị trong cơ thể hắn long nguyên lực lượng chữa trị. Ân. Đang lúc này, Bạch Khởi đột nhiên nhíu chặt lông mày, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng mãnh liệt sợ hãi, hắn bén nhạy phát giác dị dạng, âm thầm suy nghĩ, không đúng. Đạo này trong lôi kiếp, tựa hồ còn ẩn náu những chủng loại khác năng lượng. Sự thực chính như hắn dự liệu, một đoàn ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. À, nay cỗ từ trong cơ thể đống nhiên giấy lên nóng rực ngọn lửa, để Bạch Khởi chịu đựng trước nay chưa từng có đau nhức, không nhịn được phát sinh từng trận thống khổ kêu thảm thiết. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đang bị này đoàn ngọn lửa màu vàng không ngừng bay nướng, chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được khổ sở. Trước đây, Bạch Khởi từng mạnh mẽ đỡ lấy Đông Hoàng Thái Nhất một đòn toàn lực, lúc đó nóng rực cảm rất đau, so với giờ khắc này, liền một phần bạn đều không kịp, bởi vậy có thể thấy được, đạo này thiên kiếp năng lượng kinh khủng đến mức nào, mặc dù là thiên nhân chi cảnh cường giả cũng căn bản là không có cách chống đối, dù cho là nắm giữ thông thiên bản lĩnh lục địa thần tiên hậu nghệ, đối mặt thiên kiếp như vậy cũng bó tay toàn tập. Mẹ kiếp, lẽ nào đây chính là đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới nhất định phải trải qua chân chính thiên kiếp? Dĩ nhiên khủng bố đến mức độ này. Bạch Khởi chán nổi gân xanh lên, hàm răng nhân dùng sức khớp cắn mà khanh khách vang vọng, ở trong lòng liên tục chửi đối, đời này hắn chưa bao giờ chịu đựng quá kịch liệt như thế thống khổ. Mặc dù Bạch Khởi trong cơ thể chất chứa mạnh mẽ long nguyên lực lượng, giờ khắc này cũng đã vô cùng chật vật, mà thân ở khác một nơi Đông Hoàng Thái Nhất, tình cảnh càng là thê thảm đến cực điểm. Nguyên bản quấn ở trên người hắn áo bào đen, ở cùng bạo lôi đỉnh hành kích dưới hóa thành vô số mảnh vỡ, bộc lộ ra hắn cái kia như người chết giống như không hề tức giận thân thể, từng đạo hắc khí đang từ quanh người hắn không ngừng tỏa ra. Những này quanh quẩn không đi hắc khí, là Đông Hoàng Thái Nhất tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành, cũng là chống đỡ hắn tồn tại hậu thế căn bản sức mạnh bản nguyên, có thể ở uy lực kinh người thiên kiếp trước mặt, chúng nó liền chốc lát cũng không có thể chống đối, trong nháy mắt liền bị đánh tan, hóa thành từng sợi khói xanh, ở trong không khí dần dần tiêu tan. Cứ việc sức mạnh bản nguyên đã bị thiên kiếp phá hủy, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt nhưng không chút nào thấy thống khổ, trái lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía trên không lăn lộn kiếp vân, lập tức trong miệng chậm rãi ngâm tụng lên một đoạn cổ điển thơ ca. Ngày tốt hệ thần lương, mục đem du hệ thượng hoàng. Phủ trương kiếm hệ ngọc nhị, cầu chen minh hệ ngọc đẹp. Giao tịch hệ ngọc tiến, hạt đem đem hệ quỳnh phương. Huệ hào trưng hệ lan tạ, điện quế diệu hệ tiêu tương. Dương phu hệ phụ phồng lên, sơ hoan tiết hệ an ca. Trần vu sắc hệ hạ sướng. Linh hiển kiện hệ giả phục, phương vị phi hệ cả sảnh đường. Vũ âm phân hệ phồn sẽ, quân vui sướng hệ nhạc hang. Này đắt đỏ mà trang trọng ngâm tụng thành, truyền khắp thành Hàm Dương mỗi một cái góc xó, truyền vào Bạch Khởi trong thai, cũng truyền vào Doanh Chính trong thai, càng rõ ràng địa truyền đến Hạng Thiếu Vũ trong thai. Chính quang lấy Sở Nam Công thi thể Hạng Thiếu Vũ, nghe được này quen thuộc ngâm tụng thanh, lập tức dừng bước lại, âm thanh trầm trọng mà nói rằng, đây là chúng ta nước Sở thơ ca, tên là Đông Hoàng Thái Nhất. Mọi người tại đây dồn dập ngừng tay bên trong động tác, xoay người, đưa mắt tìm đến phía Hàm Dương cung phương hướng. Nhưng cũng không lâu lắm, Hạng Thiếu Vũ mạnh mẽ đè xuống trong lòng bi thống, mở miệng nói, chúng ta đi. Vừa dứt lời, liền dẫn mọi người tăng nhanh bước chân, hướng về phương xa đi vội vã. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, Đông Hoàng Thái Nhất giờ khắc này chính lấy chính mình phương thức, vì bọn họ tranh thủ thoát đi một chút hy vọng sống, như chờ thiên kiếp triệt để kết thúc, bọn họ nhưng chưa đi ra thành Hàm Dương phạm vi, chờ đợi bọn họ, chắc chắn là chân chính tuyệt cảnh. Nhận biết được Nguyệt Thần đám người đã thành công rút đi thành Hàm Dương sau, Đông Hoàng Thái Nhất giơ hai tay lên, tùy ý đoàn kia thiêu đốt thiên hỏa tại trên người chính mình tùy ý thiêu đốt. Thái cực quy nhất, âm dương nhị khí lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại. Năm cái thế kỷ trước đây, âm dương gia tự đạo ra hệ thống bên trong phân hóa mà ra, vứt bỏ thường quy con đường, độc lập khai thác ra hoàn toàn mới học phái. Quyết chí thể không thay đổi địa tìm kiếm cảnh giới thiên nhân đỉnh cao, ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng từng hiện ra đông đảo chắc việt anh tài. Trong thiên địa âm dương lưu chuyển, đều tuần hoàn tự nhiên phát tác, bất luận kỳ biến hóa cỡ nào phiền phức, trước sau thoát ly không được tối căn bản quy luật. Nhưng mà, âm dương gia ở quá khứ trong năm tháng phát triển trở thành quả, kém xa ta chấp trưởng này vừa học phái trong mấy chục năm đạt thành chiến tích. Ta từng thân là một quốc gia quân chủ, cố nhiên không tính là thành công, nhưng thành tựu âm dương gia người trưởng khống, ta không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc. Nói đến chỗ này, Đông Hoàng Thái Nhất đấy lòng dâng lên một luồng khó có thể che giấu thống khổ tình, này cô tâm tình khuyết tán ra đến, đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Lập tức, hắn vừa giống như là quay về hư không độc thoại giống như, tiếp tục kể ra lên. Trong thiên địa chí cao đại đạo, đều lấy âm dương làm trụ cột, mà âm dương phát triển đến mức tận cùng, chính là vô cực quá một cảnh giới.